Chương 562, lính đánh thuê tiểu đội chương 562, lính đánh thuê tiểu đội theo hệ lạn dã đổ thành một lần nữa tính vào hờ mằn phở ý lộ bá tức thống trị, hải xe bở thành cùng mặt phía bắc thành trì mậu dịch lượng cũng mãnh liệt tăng trưởng. Thiếu một nói thuế quan về sau, lưỡng địa đặc sản lợi nhuận phóng đại, không ít cái khác thương lộ thương đội cũng bắt đầu để mắt tới khối này bánh gà tổ. Hải xe bở thành tây cảnh thương lộ bị đả thông, phở doàn thú tộc mậu dịch mở ra, lưỡng địa thương phẩm số lượng cùng chủng loại thời gian ngắn đã tăng mấy lần, ngày xưa các loại quý tộc độc quyền thương phẩm cũng bắt đầu chạy vào thị trường. Tại hệ lạn dã đổ thành phía nam hạ nặc bảo bên ngoài, một chi từ hơn 10 cỗ xe ngựa tạo thành đội buôn nhỏ rời đi thành trấn, thuận thế giới thụ đại đạo xuôi nam. Bởi vì trên đường chậm trễ một trận, thương đội lúc chạm vạng tối khắc không thể đuổi tới kế tiếp làng xóm, cho nên chỉ có thể tại giã ngoại hạ trại. Ngay tại khói bếp dâng lên đồng thời, nơi đóng quân bên ngoài trinh sát đột nhiên thổi lên tiếng còi. Bén nhọn tiếng còi để nơi đóng quân loạn thành một bầy, đợi đến thương đội bọn tiểu nhị thao trường mâu thuẫn gỗ tụ tập, mới phát hiện nơi đóng quân bên ngoài đã bị một sóng lớn dị tộc bao bọc vây quanh. Mấy cái cao lớn lang thang thú nhân chiến sĩ, xuất lĩnh lấy một đoàn phụ thuộc xài lang nhân cùng cầu đầu nhân. Chọn vẹn 300 dị tộc, theo khu lang nguyên chỗ sâu thoát ra, chạy đến thế giới thụ trên đại đạo chim ăn thịt. Mấy chục người thương đội, dựa vào tầm 10 cỗ xe ngựa, cùng dị tộc lâm vào giằng co. Thương đội lão bản nhìn xem bên ngoài số lượng khổng lồ dị tộc bộ đội, tâm đã lạnh đấu, tuyệt vọng chờ chết. Thế giới thụ trên đại đạo thương đội đông đảo, còn có chi chít khắp nơi cờ góc kỵ sĩ linh trấn nhiếp dị tộc, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ có cỗ nhỏ giặc cỏ cùng dị tộc cắt cước, sẽ rất ít xuất hiện loại này đại quy mô pha trộn quân đội. Vì tiết kiệm tiền, hắn chỉ thuê một chi 20 người lính đánh thuê tiểu đội, phối hợp chính mình bọn tiểu nhị, miễn cưỡng có thể chống cự trăm người trở xuống dị tộc cướp bóc đội ngũ. Dạng này đại bộ đội, liền ngay cả phụ cận cờ góc đội tuần tra đều không thể chơi vào, chỉ có địa phương cờ vùng kỵ sĩ xây dựng quân đoàn tài năng tiêu diệt. Lúc này, lính đánh thuê tiểu đội một tên thành viên đi ra xe ngựa tạo thành vòng phòng ngự. Đây là một cái thân hình thấp bé cầu đầu nhân, dù cho tại giã sinh cầu đầu nhân trong thế giới, cũng thuộc về gầy yếu chủng loại. Cầu đầu nhân mặc một thân tinh xảo giáp da, hất lên vải thô áo choàng, bên hông vác lấy bằng kiếm, xem ra như cái thấp bé kiếm khách. Nàng cầm một cây cầm chắc chiến kỳ, giật ra túi vải, đón gió triển khai. Go go go. Ta là cầu đầu nhân đại tướng quân, tật phong kiếm khách xin, các ngươi mau tránh ra cho ta. Đối diện dị tộc bộ đội rối loạn tương mừng, cầu đầu nhân cùng xài lang nhân đều thất kinh. Go. Là đầu chó bảo mệnh cờ. Cầm đầu thú nhân chiến sĩ nhìn thấy dưới trướng dị tộc kẻ cướp bóc lùi bước, nhịn không được hét lớn, một cái cầu đầu nhân mà thôi, ta một cái bữa liền có thể nện thành thịt nát, các ngươi đang sợ cái gì? Một đầu xài lang nhân cố gắng giải thích, đây là đầu chó bảo mệnh cờ, không thể làm thịt. Bộ tộc của ta chính là như thế bị tiêu diệt. Động đầu chó bảo mệnh cờ, trốn không được, căn bản trốn không được. Trốn 1000 dặm cũng là đường chết một đầu. Thú nhân chiến sĩ hoàn toàn không tin, nhìn xem phía trước gánh cờ xịt, mang theo liên truy bước nhanh đến phía trước, ta cái này liền làm thịt ngươi. Xịt đưa trong tay chiến kỳ cắm vào trong đất, móng đuốt nắm chặt bên hông vác lấy bằng kiếm, kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Thú nhân chiến sĩ giận dữ, nào tới chính là một truy. Xịt cao một thước cái đầu, còn không có thú nhân chiến sĩ một nửa cao, nhìn đến so đầu mình lớn liên truy đập tới, cũng có chút hoảng hốt. Nàng lăn mình một cái, theo thú nhân chiến sĩ dưới hông chui qua, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Hai đạo kiếm quang hiện lên, thú nhân chiến sĩ rên lên một tiếng thê thảm, hướng phía trước đánh tới. Hai con bên đùi nổ tung hai đạo tơ máu. Đáng tiếc thú nhân chiến sĩ đùi so với nhân tộc cái eo còn thô, xích đoàn kiếm gọn đi lên, không có cách nào trực tiếp cắt đứt chân gân, để thú nhân không đứng dậy được. Thú nhân chiến sĩ đánh cái lảo đảo, quay đầu liên truy quét qua, đem xích đoàn kiếm đập bay. Nguyên bản chuẩn bị phóng thích tật phong kiếm khí xích, vũ khí rời tay, chỉ có thể móc ra át chủ bài. Một đoạn đen ngòm nòng súng, theo nàng trong áo choàng nổ ra, nhắm ngay thú nhân chiến sĩ cái cằm. Một tiếng oanh minh, gần trong gang tấc thú nhân chiến sĩ ngã đầu liền ngủ. Hắn hơn phân nửa đầu đều bị đánh nát, chết không thể chết lại. Xịt ngoắc ngoắc cái đuôi, quả nhiên vẫn là súng kiếp dùng tốt. Dị tộc cướp bóc trong đội ngũ, còn có mấy danh lưu song thú nhân chiến sĩ, thấy thế gào thét xông lại, mà những dị tộc khác nhận của vũ cũng hướng đội xe tới gần. Xịt ngựa đầu sói chu, trong đội xe lập tức thoát ra một đầu to lớn độc giác lao chư, hình thể của nó vượt qua mọi người nhận biết, quả thực chính là một đầu tê giác. Tê giác độc giác lao chư, nửa trước thân còn hất lên một tầng nặng nghề thanh đồng bọc thép, trên 100 cân thanh đồng bọc thép, không chút nào ảnh hưởng nó chạy. Độc giác lao chư vọt tới xịt bên người, trên đầu độc giác nháy mắt đâm xuyên một tên thú nhân chiến sĩ ngực, sau đó đầu lâu manh vùng, đem hắn xa xa ném ra ngoài. Còn lại thú nhân chiến sĩ căn bản không có cách nào ngăn lại đầu này bọc thép cự thú, bị nó nhanh chóng đuổi kịp, nhẹ nhõm đánh giết. Thủ lĩnh bị đánh giết, còn lại dị tộc kẻ cướp bóc rốt cuộc khó mà duy trì sĩ khí, nhao nhao lui tán, ngay lập tức biến mất trong rừng. Một mình khu trục dị tộc bộ đội xịt, đưa tay ở trên đầu của độc giác lao chư sờ sờ, sau đó mới trở lại đội xe. Xịt, thật mạnh. Một con ốc xin người cùng một cái rùa đen người theo công sự che chắn đằng sau xông ra, đầy mắt đều là sùng bái, vây quanh xịt vừa kêu vừa nhảy. Mà đội xe phía trên, lính đánh thuê tiểu đội trưởng Duẩn bưng bờ cái súng trường ngồi tại xe hàng đỉnh chót, cười nhìn xem phía dưới động tĩnh. Khúc sông chiến sự lắng lại về sau, bọn hắn dạng này quân nhân chuyên nghiệp tạm thời mất đi tác dụng. Binh lính bình thường còn cần tuần tra đứng gác, mỗi ngày thao luyện, đồn dạng này siêu phàm sát thủ cũng chỉ có thể khắc tìm con đường tăng lên chính mình. Một đám người không an phận, tạo thành một chi lính đánh thuê tiểu đội, cho lui tới thương đội cung cấp võ lực bảo hộ, thuận tiện luyện một chút thân thủ, cùng giữ gìn con đường trị an. Lúc đầu Olivia là kiên quyết không đồng ý xịt ra ngoài mạo hiểm, nhưng là không chịu được nàng cầu khẩn, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, cũng căn dặn những người khác chiếu cố thật tốt nàng. Thực lực tương đương tại trong nhân tộc giai siêu phàm ốc xin tinh linh cùng rùa đen tinh linh đều hầu ở xịt bên người, siêu phàm xạ thủ dồn trở thành lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng. mà mạo hiểm kinh nghiệm phong phú Fisher thì làm bọn hắn trinh sát, đồng thời cung cấp mạo hiểm kinh nghiệm, phòng ngừa khúc sông bọn hậu bối không phải chiến đấu giảm quân số. Mặt phía bắc chiến sự kết thúc về sau, Fisher, bà Dẹt cùng Lin kết thúc hở màn bá tức thuê, đúng hẹn đi tới khúc sông. Thương đội nguy cơ giải trừ, hai ngày sau mới đến Lâm Hải Trấn, lính đánh thuê tiểu đội lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly thương đội. Bọn hắn trừ tùy thân hành lý, còn có 3 xe hàng hóa. Tại Lâm Hải Trấn bẻ chi nhà bánh mua tam đại túi bánh nếp, xịt đem hắn ném vào trong xe vận tải. An đi, đám tiểu tệ tử. Trong xe vận tải, là lít nha lít nhít cái đầu nhỏ, chính thỏ đầu ra nhìn đánh giá thế giới xa lạ. Nhìn thấy bánh nếp ném vào đến, đều tranh nhau chen lấn nhào tới. Thú nhân con non, cự ma con non, thậm chí còn có mấy cái nhu đầu nhân con non. Đây chính là bọn họ chuyến này thu hoạch. Chương 563, lớn chủ nô chương 563, lớn chủ nô thu tộc cùng nhân tộc hòa đàm về sau, hàng năm đều muốn hướng bắc cảnh nhân tộc giao nộp kết sổ chiến tranh bồi thường cùng thổ địa tiền thuê, chí ít lấy bọn hắn sức sản xuất đến nói là như thế. Ở trong đó ba thành sẽ lưu cho hờ màn bá tước, dùng để bồi thường phở ý lộ bá tước gia tộc chiến tranh tổn thất, cung cấp nuôi dưỡng phở đoàn nhân tộc phòng tuyến quân phòng thủ, còn lại thì phân cho tham chiến thế lực khắp nơi. Nhưng là thú tộc không có nhiều như vậy vàng bạc tiền tệ đến giao phó bồi thường, cho nên một nửa bồi thường đều lấy vật liệu hình thức giao phó. Dị tộc nô lệ cũng là vật tư bên trong một loại. Bởi vậy trong 2 năm này, đại lượng các tộc nô lệ theo phở đoàn chạy vào bắc cảnh. Nguyên bản ngay tại chỗ rộng người hiếm bắc cảnh, lại trải qua chiến loạn, nhân lực tài nguyên một mực cực độ thiếu thốn. Rất nhiều địa khu bản thân thổ địa sản xuất thấp, giao thông lại không phát đạt, không có ngoại cảnh lương thực đưa vào, liền trước kia hưng khởi quặng mỏ cùng thủ công nghiệp đều bị bỏ hoang, càng không nói đến phát triển thêm một bước. Bởi vì đại lượng dị tộc nô lệ tràn vào, không ít thành trấn bức bỏ quặng mỏ, trang viên, phân xưởng lại lần nữa khởi công. Những dị tộc này nô lệ mặc dù không có cái gì kỹ thuật sản xuất, nhưng là dễ nuôi vô cùng, nhân tộc ăn không vô đồ vật đều có thể ném cho bọn hắn. Đặc biệt là thú nhân, sừng hiệu cụ sắn độc tố đối với bọn hắn vô hiệu, thực tế không có đồ ăn, trong núi đào một xe hoang dại sừng hiệu cụ sắn, cũng có thể để cho bọn hắn sống qua mùa đông. Bởi vậy nô lệ thú nhân tại bắc cảnh 10 phần bán chạy, nếu như có thể bán đến nam cảnh, thậm chí có thể có gấp 10 lợi nhuận. Đương nhiên cái này cũng cùng họ Dạn Tịch Đế quốc cấm chỉ nô lệ mậu dịch có quan hệ, họ Dạn Tịch Đế quốc lập quốc thời điểm, liền đã văn bản rõ ràng quy định hủy bỏ chế độ nô lệ. Chỉ có điều bây giờ lâm vào quân phiệt cát cứ, đế quốc pháp luật đã không quản được địa phương, những cái kia không có xúc nô phong tục địa khu, tại nếm đến nô lệ ngon ngọt về sau, cũng rất nhanh số lớn mua vào nô lệ. Tại khúc sông, lớn nhất chủ nô trừ phỉ xạ ra không còn có thể là ai khác. Đầu xuân về sau, mặt phía bắc thương lộ khai thông, phỉ xạ tích xúc cơ bản đều dùng để thu mua nô lệ con non. Nàng công việc hàng ngày chính là cuốn lấy ố lì bị ạ, dùng khóc lóc gom sòm lăn lộn cùng a du linh hót, đến đòi về thuộc về mình chia hoa hồng. Dựa theo trước đó quyết định, phỉ xạ cầu đầu nhân quặng mỏ cùng công xưởng đều giao cho phủ lãnh chúa quản lý vận doanh, nhưng lợi nhuận chia đôi chia. Còn không quá học đến phỉ xạ, đem tiền lương của mình vật tư cùng tiền trinh tiền toàn bộ giao cho ố lì bị ạ đảm bảo. Hiện tại phỉ xạ học đến, cũng kiến thức đến kim tiền lực lượng, liền bắt đầu đòi hỏi chính mình chia hoa hồng, dùng để nhanh chóng mở rộng bộ tộc của mình. Cầm tới tiền phỉ xạ, sẽ đem tiền đều giao cho khúc sông thương đội chủ quản, ủy thác hắn tại mậu dịch trên đường tiện đường giúp nàng thu mua con non. Bất kỳ chủng tộc nào con non đều được. Đợi đến xịt mang con non trở lại khúc sông trấn, phỉ xạ liền không kịp chờ đợi đem con non trang giỏ. Một đám người một người đỉnh lấy một giỏ lớn con non, chạy đến trong phòng lớn tìm Leo khoe khoang. Nhìn, tộc nhân mới. Leo đang bề bộn tại chính vụ, cũng không ngẩng đầu lên quát lớn, mau mau cút. Phỉ xạ đã sớm quen thuộc Leo tính tình, không có chút nào nhụt chí, mang theo một cái gào khóc đòi ăn nhưu đầu nhân con non, phóng tới Leo trên bàn sách, nhìn. Tráng cầu đầu nhân. Leo phiền phức vô cùng, nắm lên con non liền làm bộ hướng trong miệng nhét, à, tráng cầu đầu nhân, ăn ngon. Ăn ngon. Phỉ xạ cuống quýt đoạt lại đi, ném vào giỏ lớn, đi tìm phòng lớn những người khác khoe khoang. Ta, cầu đầu nhân chi vương. Ta có một vạn con cầu tử. Phòng lớn tiểu nữ bộ kệ lọ đi trận trắng mắt theo ở phía sau, nàng là phòng lớn con non ký túc xá nhân viên quản lý, khúc sông con non toàn bộ về nàng quản. Chờ phỉ xạ chơi chán, liền sẽ đem con non hướng nàng nơi này con ra, từ đây không quan tâm. Trừ đại lượng thu mua con non, cầu đầu nhân đại bộ lạc sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, cầu đầu nhân số lượng đã tăng lên gấp đôi. Nếu như lại thêm nhân khẩu lần lượt tăng trưởng người sói, cự ma, thực nhân ma trở phụ thuộc cầu đầu nhân khúc sông dị tộc số lượng đã miễn cưỡng đạt tới 10,000. Đương nhiên, bởi vì Leo không đồng ý gia nhập, cho nên khúc sông cao cầu đầu nhân một mực không có bị phỉ xạ thống kê ở bên trong. Trừ phỉ xạ cái này dị tộc chủ nô, khúc sông lại không có cái khác nô lệ giao dịch. Bởi vì khúc sông lĩnh luật pháp đã văn bản rõ ràng cấm chỉ, mặc kệ là vườn trọng trọng chủ nông trường còn là công xưởng chủ, đều không cho phép mua nô lệ tiến hành lao động. Leo cho ra lý do cũng rất phục chúng, khúc sông lĩnh dân nhân khẩu đã đầy đủ thỏa mãn lãnh địa vận chuyển, nếu như lại có đại lượng giá rẻ nô lệ tiến vào, sẽ nắm giữ công việc của bọn họ cương vị, đến lúc đó tầng dưới chốt lĩnh dân liền sẽ đại lượng thất nghiệp. Dù cho không tính khúc sông quặng mỏ, quân công nghiệp, y nguyên có vượt qua một nửa sản nghiệp thuộc về phủ lãnh chúa quang doanh. Leo công bố, nếu như phủ lãnh chúa vì truy cầu lợi nhuận, đem lãnh chúa phủ sản nghiệp công nhân toàn bộ đổi thành càng thêm giá rẻ nô lệ, như vậy khúc sông chí ít có một vạn người sẽ mất đi không gian sinh tồn. Loại này dòng tư tưởng thông qua khúc sông lĩnh công báo khắp nơi tuyên truyền, đã bị lĩnh dân tiếp nhận. Dưới loại không khí này, những cái kia tư bản dần dần tích lũy tiểu địa chủ nhóm cũng không dám tiếp tục lên tiếng, vì chính mình tranh thủ sử dụng nô lệ quyền lực. Nhưng ẩn hình nông nô cùng có nô vẫn là tồn tại. Đây là chỉ dựa vào chế độ không cách nào giải quyết thời đại vấn đề. Phỉ xạ tại khúc sông phòng lớn hun nút xuống, cũng không có dự trữ nuôi dưỡng nô lệ khái niệm, thu mua con non toàn bộ tự động trở thành tộc nhân của nàng. Mà lại nàng rất thông minh, biết mình không cách nào điều khiển thành niên dị tộc, cho nên xưa nay không muốn thành niên nô lệ, chỉ lấy chưa vỡ lòng con non. Phi xạ cầu đầu nhân đại bộ lạc bên trong, gia nhập trưởng thành dị tộc A Khả Hãn, Cờ Dô Gơ, Sơ Trường, Bơ Hiệu, A Hệ Sơ, không có một cái nghe nàng, toàn bộ chỉ nghe lệnh leo, cái này cho nàng rất lớn giáo hấn. Từ khi ủ ẩn sau khi đi, leo mới phát hiện giống như đã sớm không để ý tới tục vụ lao ô, vậy mà ngồi ở trên xe lăn, bất chi bất giác giúp hắn làm nhiều như vậy sống. Khúc sông dân gian đoàn thể, tông tộc thế lực ở giữa mâu thuẫn, khúc sông quý tộc giao tiếp vấn đề, những này leo một mực không có đi phản ứng việc nhỏ không đáng kể, hiện tại đều chồng đến trên bàn làm việc của hắn. Lĩnh dân nội bộ tranh chấp không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể giải quyết, cần chính là kinh nghiệm phong phú đối nhân xử thế, một khi xử lý không tốt, nhẹ thì kêu ca sôi trào, nặng thì lòng người ủng hộ hay phản đối. Mà đối ngoại quý tộc giao tiếp, đồng dạng là phi thường trọng yếu sự vụ, giống cờ bông gia tộc kiến hội, thông gia, leo dù cho không muốn tham dự, cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ tìm từ tiến hành từ chối nhã nhặn. Mỗi ngày tùy tiện mấy phong thư viết xong, hơn nửa ngày thời gian liền dùng xong. Đây là leo đầy đủ ủy quyền kết quả, nếu như giống cái khác quý tộc gia chủ không rõ chi tiết, khả năng thật muốn cùng Bắc Cảnh các lãnh chúa, qua 30 liền phải đổ bạc. Quý tộc gia chủ tại cá nhân tu vi bên trên một mực khó có tiến cảnh, cũng không phải không có đạo lý. Mấy năm này leo trừ cố định minh tưởng thuật rèn luyện, cũng là kiên trì luyện kiếm, nhưng từ khi năm nay bắt đầu, hắn liền ngay cả luyện kiếm thời gian đều không còn, chớ nói chi là càng lãng phí thời gian mã chiến kỹ nghệ. Viết xong một phong thư, huyện chuyển cự tuyệt tài sản cũ lộ gia tộc ngày xuân yến, leo giãn ra một thoáng thân eo, nhìn quanh một chút quẳng cu é xuống tới thư phòng. Đây là ủ ẩn thư phòng, bên trong thứ gì đều không nhúc đích, chỉ ở trên tường nhiều một bức ủ ẩn chân dung. Khúc sông ba tức ủ ẩn ra bạ. Chương 564, đang rẽ sát đỉnh chương 564, đang rẽ sát đỉnh đến buổi chiều, leo ngay tại làm việc, phi mã kỵ sĩ vạ lệ sải bước đi vào. Chúa công, nhiệm vụ hoàn thành. Vạ lệ thần thái phi thường mỏi mệt, lộ ra phong trần mệt mỏi, nhưng không che đậy vui mừng. Trong tay của nàng bưng lấy một cái nho nhỏ phong ma dương. Đây là đế quốc phổ biến ma pháp bảo tồn đạo cụ, dùng một loại đặc thù vật liệu gỗ chế tác thành cái dương, sau đó khắc lên phủ văn pháp trận. Thả ở bên trong ma pháp vật phẩm, sẽ cực lớn giảm xuống ma lực tản mát tốc độ. Giống thức tỉnh dược tề, ma tinh, cao cấp ma pháp tài liệu loại hình, ẩn chứa nồng độ cao ma lực vật phẩm, đều cần phong ma dương bảo tồn. Rất tốt. Leo cũng rất phấn chấn, hắn tiếp nhận cái dương, mở ra xem, bên trong là 25 mai đủ mọi màu sắc ma tinh. Trừ 20 mai trung giai ma tinh, còn có 5 mai cao giai ma tinh. Đây là tạ tàn bộ chân tảng. Cùng ạ hì nạ mẹ ạ xì theo tây cảnh thành trì hỗ trợ thu mua ma tinh. Đây là leo bán ra khúc sông đạn dược đưa ra điều kiện, loại này cao cấp ma pháp tài liệu, đều là các thế lực lớn chân tảng, sẽ không dễ dàng chạy tới trên thị trường. Mượn nhờ tạ tán bộ tại tây cảnh lực ảnh hưởng, leo tài năng dùng một lần được đến nhiều như vậy. Cuối cùng tích lũy đủ. Hắn theo chính mình phòng cất giữ bên trong, cầm ra mặt khác hai cái phòng ma dương. Một cái là hờ mằn bá tước đưa tới, bên trong có 20 mai ma tinh, là phờ ý lộ phủ bá tước kho tàng, còn có thu tộc mậu dịch thu hoạch. Đây là hờ mằn bá tước thỉnh cầu hắn xuất binh lúc đồng ý giao dịch, 20 mai ma tinh chỉ là số dư. Một cái dương khác là ạ bực thành gỗ đùn đại lãnh chúa đưa tới, bên trong cũng có 10 viên ma tinh. Tại hạ nặc bảo đại bại về sau, gỗ đùn bệ phủ co đầu rút cổ hàng ổ không ra. Nhưng leo cũng không có bỏ qua hắn, để gì gỗ lập 5 lần 7 lượt viết thư uy hiếp. Bởi bị bá tước lĩnh ngay tại gặp bè ùn bá tước quân đoàn xâm lấn, lực lượng tinh nhuệ toàn bộ bắc thượng, ạ bực thành chỉ còn lại một đám cấp thấp dân binh. Nếu như leo thật xây dựng quân đoàn đi tiến đánh xe bờ hạ du ạ bực, tòa này bệ phủ bá tước gia tộc kinh doanh trăm năm thành trì. Chỉ sợ thật có thể như vậy đổi chủ. Cho nên thành chủ gỗ đỉn không thể không nhịn khí thôn âm thanh, đưa lên một bút chiến tranh bồi thường, làm chính mình can thiệp phở ý lộ bá tước lĩnh nội chính bồi thường. Thông chi một chút đi, sáng sớm ngày mai, đi trung đỉnh. Vâng, chúa công. Ngày thứ hai, ô lì vị ạ, phi xạ, phở dậy ra, nhờ tột cùng tư mẹo, vợ hiệu, toàn bộ tập hợp đông đủ đến phòng lớn sàn gỗ trước bậc. Tầm 10 thất phi mã bị phi mã kỵ sĩ theo trong chuồng ngựa dẫn ra đến, đưa đến bên cạnh của bọn hắn. Cái này đội phi mã chở đám người, hướng mặt phía bắc trung đỉnh bay đi. Olivia là lần đầu tiên đến trung đỉnh, một mực đối với nơi này tràn ngập chờ mong, ngồi ở trên phi mã, không ngừng nhìn xuống. Trung đỉnh đâu? Bên ngoài không nhìn thấy. Bay vào trung đỉnh hẻm núi lớn về sau, hệ tiếp dẫn bọn hắn, trực tiếp tại trung đỉnh trên không xuyên qua ma pháp huyễn tượng bình chướng. Đám người tầm mắt đông nhiên sáng sủa, trước mắt to lớn tuyệt bích nháy mắt lui lại 10 dặm, lộ ra một cái cự đại sơn cốc, trong sơn cốc thác nước dòng suối khắp nơi chảy xuôi, đỉnh đài lâu tạ sam xoa thác lạc, tụ thành một tòa lộng lây sơn thành. Olivia nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật đẹp. Phi mã trực tiếp đáp xuống tầng cao nhất cung điện trên đài cao. Leo mang đám người đi vào cung điện chỗ sâu, đi tới hệ bản thể, phỉ thúy ngọc thụ trước mặt. Hệ đi ra kiểm hàng. Một cái tiểu hắc long vẫy vây bay vào, nào về phía leo phong ma dương. Ma tinh của ta. Ánh mắt của nàng tại phong ma trong dương nhìn lướt qua, liền đo lường ra bọn chúng ẩn chứa ma lực giá trị, lần này cuối cùng đủ. Bố bác đại sư đoán được không sai, ngươi tốc độ phát triển phi thường kinh người. Theo sự điều khiển của nàng, phỉ thúy ngọc thụ rỗi ra vô số dây leo, đem phong ma trong dương ma tinh toàn bộ quấn quanh, thu hồi ngọc thụ dưới đáy. Cảnh cáo, trung đỉnh phong ấn sắp giải trừ. Theo ngọc thụ trên thân thể tia sáng càng ngày càng thịnh, nó phủ kín cả phòng rễ cây toàn bộ đi theo một sáng một tối, cuối cùng một cô vô hình ba động ẩm vang tản ra. Leo thần giao cách cảm, mang mọi người đi đến phía ngoài cung điện, chỉ thấy không trung nguyên bản như ẩn như hiện ma lực bình chướng, đã biến mất không thấy gì nữa. Trung đình hẻm núi lớn hai bên chỗ cao của đá, toàn bộ giải trừ huyễn tượng, biến thành tinh xảo tinh linh tháp áo. Mà trung đình hẻm núi lớn bên ngoài, đá vụn gò đồi cự ma thành bang bên trong, A Hệ Sở hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía to lớn bình chướng. Trung đình. Rất nhanh, cái khác cự ma cũng phát hiện không đúng, nhao nhao chỉ vào nơi xa dãy núi hô to gọi nhỏ, tất cả cự ma đều dừng việc làm trong tay, ngơ ngác nhìn xem phía tây động tĩnh. Nguyên bản liên miên một thể to lớn bình chướng, ở giữa đột nhiên thêm ra một lỗ hổng, một tòa nguyên bản không tồn tại sơn thành, xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Tại to lớn tuyệt bích chỗ sâu, không ngừng vang lên một ngạt bánh răng chuyển động âm thanh, dòng nước phun trào âm thanh, hơi nước phun ra âm thanh. Tại trung đỉnh lối vào ngày trên hồ, nguyệt cầu phía trước không ngừng vươn dài, toàn bộ trung đỉnh hẻm núi lớn dòng suối phía dưới, dốc lên lên từng khối tảng đá dài tấm, tạo thành một đầu thông hướng đá vụn gò đồi đại đạo. Tại leo trực giác bên trong, phản phất tòa thành thị này chính là một cái ngủ say ngàn năm luyện kim cự thú, tại lúc này rốt cục tỉnh lại. Tiểu Hắc Long vây quanh phát sáng phỉ thúy ngọc thụ không ngừng xoay quanh, hưng phấn hô nói, trung đỉnh khởi động. Sau đó nàng cũng bay ra cung điện, đi tới trước mặt mọi người. Trung đỉnh phong ấn rốt cục giải trừ, tiếp xuống ta tuyên bố, trung đỉnh chủ nhân mới chính là cầu đầu nhân chi vương. Phi xạ hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, go go go, ta có đại thành bảo. Leo mắt tròn váng, cả giận nói, đây là ta tích lũy đủ ma tinh. Hẹn nghịch ngậm cười nói, hì hì, ta cũng không nói ai mở ra liền với ai vậy. Không hì hì. Edward xong, lúc này mới nói, tốt ta nói đùa. Ngươi giải trừ trung đỉnh, ngươi hiện tại chính là trung đỉnh đại diện lãnh chúa. Nhưng là xin chú ý, trung đỉnh y nguyên không thuộc về ngươi, trung đỉnh người sở hữu vĩnh viễn là chủ nhân của ta trả sở. Nhưng là bộ bạc đại sư trao quyền cho ta, ngươi giải trừ trung đỉnh phong ấn, liền có thể thu hoạch được trung đỉnh lâm thời quyền sử dụng, ta sẽ tại quyền hạn của ta bên trong tận khả năng trợ giúp ngươi. Leo lúc này mới yên tâm hỏi, ngươi cái này lâm thời quyền sử dụng là bao lâu? Thằng đến chủ nhân trạ sở đại lãnh chúa hoặc là bộ bạc đại sư không hài lòng mới thôi. Cái này kỳ thật tại Leo dự tính bên trong, 1000 mai ma tinh với hắn mà nói rất nhiều, đối với trung đỉnh đến nói cũng liền một chút xíu khởi động năng lượng. Nếu như dựa vào những vật này liền có thể trở thành trung đỉnh chủ nhân, cái kia mới gọi không hợp thói thường. Có trung đỉnh quyền sử dụng, Leo liền đã phi thường thỏa mãn. Cái kia trung đỉnh hiện tại có cái gì công năng? Hẹn vây quanh Leo một bên bay, một bên giới thiệu, đầu tiên, đương nhiên là quản gia của ta phục vụ. Ta sẽ cho ngươi cung cấp trung đỉnh số liệu hóa quản lý, đồng thời giúp ngươi xử lý đại bộ phận không phải trọng đại quyết sách tính sự vụ. Tiếp theo, là trung đỉnh cư trú phục vụ, cả tòa trung đỉnh có thể dung nạp 30,000 định cư nhân khẩu, cùng 10,000 lưu động nhân khẩu. Ngoài ra, còn có khoa giáo văn vệ, tin tức thông tin phương diện phục vụ miễn phí. Đến nỗi trung đỉnh luyện kim hệ thống phòng ngự thì ở vào trạng thái ngủ đông, cần trả tiền mở ra. Chương 565, trung đỉnh giáo dục căn cứ chương 565, trung đỉnh giáo dục căn cứ giới thiệu xong trung đỉnh, hệ không kịp chờ đợi thúc giục nói, hiện tại đến với ngươi, mau đưa ngươi người đều chuyển tới đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Leo lập tức phản khó, khúc sông hiện tại đã có ổn định hệ thống, lĩnh dân an cư lạc nghiệp, tam đại sản nghiệp đồng bộ phát triển, đem bọn hắn đều chuyển tới đương nhiên là không có khả năng. Mặc dù hắn một mực phát triển mạnh công nghiệp, nhưng khúc sông lĩnh trên tổng thể y nguyên ở vào nông nghiệp thời đại, bảy thành nhân khẩu y nguyên bị thổ địa một mực trói buộc, duy trì lấy truyền thống nông nghiệp sản xuất. Đây là trong thời gian ngắn không cách nào cải biến tình trạng. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, lưu dân triều cũng chậm chậm tuyệt tích, khúc sông hiện tại mỗi tháng có thể chiêu mộ đến ngoại lai nhân khẩu, một tháng mới 3-500 người. Huống hồ lưu dân tố chất đáng lo, Leo cũng không nghĩ tòa này lộng lẫy tinh linh thành thị bị người trả đạp. Căn cứ hệ giới thiệu, hơn 1000 năm trước, tinh linh ạc gì trả sở, dẫn đầu chính mình tinh linh bộ tộc theo trả hữu cao điểm xuất phát, đi tới to lớn bình chướng chân núi xuống, ngàn chọn vạn chọn về sau mới ở trong này thành lập trung đỉnh. Theo trung đỉnh kế hoạch tác dụng, càng ngày càng nhiều trả hữu tinh linh chạy đến duy trì trả sở, trợ giúp hắn hoàn thành giấc mộng này. Trung đỉnh phồn vinh nhất thời điểm, có sắp tới 3,000 con tinh linh sinh hoạt tại trung đỉnh, còn có cái khác các tộc cư dân, không sai biệt lắm đem tòa thành thị này chủ đầy. Đối với tinh linh tộc đến nói, 3000 nhân khẩu đã phi thường kinh người, tinh linh chủ thành cao đỉnh cũng mới hơn 3000 người. Ngàn năm trước trả sở thống trị trung đỉnh, là một tòa vạn tộc chủ thành, nhưng chủ yếu nhân khẩu căn cứ cũng không tại trung đỉnh, mà là trung đỉnh bên ngoài đá vụn gò đồi. Cả tòa đá vụn gò đồi, kỳ thật chính là một mảnh to lớn thành bang phế tích, dưới núi các tộc ở đây định cư, lẫn nhau giao hòa. Đáng tiếc về sau thú tộc phản loạn, khu lang nguyên các tộc lâm vào chiến hỏa, mà trung đỉnh thiếu chút nữa cũng bị thú tộc công phá. Các tộc thánh giai loạn chiến, tạo thành mấy trăm tinh linh tử vong. Đây là tinh linh tộc vài vạn năm bên trong lớn nhất một trong những hai nạn, trung đỉnh chi chủ trả sở chịu tội khó thoát, xỉ nhục xuống truyền bá, trở lại cao đỉnh rơi vào trạng thái ngủ say. Trung đỉnh phong ấn về sau, dưới núi chiến loạn tiếp tục 300 năm, không ít chủng tộc như vậy tiêu vong, văn hóa truyền thừa đoạn tuyệt. Cuối cùng lấy thú tộc xâm lấn hẹn dị nổ hạ bờ nam bắc cảnh nhân tộc, mà bắc cảnh nhân tộc chí cao vương tuyển chọn nhập vào họ dạn tịch đế quốc, mang hai cảnh nhân tộc chi lực, đem thú tộc đuổi tiến vào phương bắc cánh đồng tuyết mà kết thúc. Bối cảnh như vậy xuống, Leo làm sao cũng phải chọn một chút cao tố chất nhân khẩu vào ở trung đỉnh. Miễn cho ngày nào trả sơ đại lãnh chúa tỉnh lại sau giấc ngủ, chạy tới xem xét, nhìn thấy một đám dưới núi chủng tộc tại hắn yêu dấu trong thành thị khắp nơi đi, không được khí tại chỗ thu hồi quyền sử dụng. Leo suy tư một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi có thể cung cấp miễn phí khoa giáo văn vệ phục vụ. Phải. Leo có chủ ý, đi. Chờ tin tức tốt của ta. Trở lại khúc sông về sau, Leo lập tức triệu tập khúc sông con đường xây dựng đoàn đội, bắt đầu theo toái thạch bảo tu một đầu thông hướng cự ma thành bàn con đường. Hiện tại khúc sông, mỗi cái thị trấn đều có một hai nhà máy xi măng sản lượng, đã có thể thực hiện đại lộ mặt đường cứng lại. Mà khúc sông thành thục lao công hệ thống, cũng làm cho Leo không còn cần vì kiến tạo lực nhọc lòng. Ra lệnh một tiếng, Toái Thạch Bảo, Lâm Hải Chấn đầm lầy chấn ba tòa thành chấn đại sảnh nhanh chóng vận chuyển, đảo mắt liền triệu tập 8,000 thuần thục lao công tiến vào đá vụn gò đồi. Một đầu đại lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu thông. Một năm nay, A Hệ Sở thống trị cự ma thành bang, cùng Toái Thạch Bảo cách một tòa đá vụn gò đồi, cũng là bình an vô sự. Song phương quen thuộc về sau, mậu dịch cũng càng ngày càng tấp nập, hiện tại Toái Thạch Bảo trên thị trường đều có thể nhìn thấy một chút cự ma thân ảnh. Song phương thương mậu, khiến cho đá vụn gò đồi bên trong hình thành một đạo bốn lượn đường mòn. Leo muốn làm là đem đạo này bốn lượn đường mòn tu thành có thể thông xe bình thẳng đường cái, mà trung đình khởi động lại về sau, nguyên bản chìm vào trong đất đại lộ trồi lên mặt đất, thẳng tới đá vụn gò đồi. Leo xây dựng đường cái, vừa vặn liên thông trung đình đại đạo. Cùng lúc đó, khúc sông các con non tại bảo mẫu đoàn dưới sự dẫn đầu, bị xe mang đến Toái Thạch Bảo. Bọn hắn xuyên qua đá vụn gò đồi, đạp lên trung đình đại đạo, chậm rãi tiến vào trung đình. Những này con non đều đến có thể chạy có thể nhảy, nhu cầu cấp bách vỡ lòng giai đoạn. Khúc sông linh chủ phòng lớn bảo mẫu nhóm chỉ có thể dạy bọn họ một chút cơ bản quy củ cùng đế quốc khẩu ngữ, cái khác liền luống cuống. Trừ bọn hắn, tây đến bụt pháo đài, đông đến Lâm Hải Trấn, khúc sông tất cả học sinh tiểu học đều bị lục tục ngo ngoe mang đến trung đình. Leo chuẩn bị tại trung đình xây một tòa tiểu học, một tòa trung học, một tòa đại học, làm khúc sông giáo dục căn cứ. Tiểu tinh linh quỷ hệ sắp đảm nhiệm trung đình tiểu học giáo sư trung học, giáo sư đại học, phụ đạo viên, túc quản, bảo an, phụ trách khúc sông lĩnh toàn bộ giáo dục hệ thống. Trước khi đến trung đình trong đội ngũ, thánh quang cầu đầu nhân đòn cũng ở trong đó. Hắn tại thánh quang cha sứ Re Bạch tỉ mỉ bồi dưỡng xuống, đã cơ bản hoàn thành khúc sông tiểu học việc học, hiện tại hắn muốn đi trung đỉnh cầu học. Khúc sông năm tòa làng xóm đều lần lượt thành lập tiểu học, đại lượng tuyển nhận học sinh, nhưng bây giờ có thể tốt nghiệp cũng không nhiều. Hắn dạng này học sinh chỉ có gần 200 cái, đây chính là trung đỉnh trung học giới thứ nhất học sinh. Kỳ thật đòn căn bản không nghĩ rời đi khúc sông trấn, nhưng là hắn hiện tại thánh quang pháp thuật càng ngày càng tinh xảo, nổi tiếng càng ngày càng cao, đã bị Sẽ Bở thánh quang chủ giáo biết. Ai Sẽ Bở thánh quang chủ giáo mặc dù không dám cùng tân nhiệm khúc sông bá tước Leo công nhân đối nghịch, nhưng cũng ít không được một phong mật tín gửi hướng bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo bên kia. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có thánh quang giáo hội đoàn điều tra đến đây khúc sông tiến hành điều tra. Dè Bạch cha sứ không hy vọng đơn thuần vô chi đòn lâm vào tông giáo đấu tranh bên trong, cho nên vừa nghe đến Leo kế hoạch, ngay lập tức đem hắn đưa ra ngoài. Trung đỉnh khoảng cách khúc sông trấn có hơn 100 dặm lộ trình, đòn đi theo đội ngũ ngồi cả ngày khúc sông xe ngựa, lại đi bộ một ngày mới đến. Trung đỉnh cửa vào ngày hồ nước hồ, tại pháp trận dưới sự điều khiển, chậm rãi bốc hơi lên màu lục hơi nước, sẽ tiến vào trung đỉnh đòn bao phủ trong đó. Đây là trung đỉnh phòng dịch pháp trận, nước hồ trải qua pháp trận cường hóa, tương đương với khử bệnh dự thủy. Xuyên qua trong đó người đi đường, tương đương bị thực hiện một đạo tinh linh giờ y loại trừ tận bệnh pháp thuật, có thể loại trừ đeo trên người đại bộ phận dịch bệnh. Vạn tộc cùng tồn tại là một cái phi thường gian khổ lại tỉ mỉ nhiệm vụ, không nói tư duy, văn hóa, thiên tính các phương diện ngăn cách, chỉ là sinh tồn phương diện cũng làm người ta đau đầu. Một chút chủng tộc đeo trên người bệnh quẩn, đối tự thân không có bất luận cái gì chỗ xấu, lây nhiễm cho dị tộc, đó chính là uy hiếp chí mạng. Cũng may hệ dữ lưu chữa bên trong, đối với này sớm có thành thục kinh nghiệm, Leo còn không có cân nhắc đến, nàng liền đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới xuyên qua hồ tròn, tiến vào nguyệt cửa đòn, trong đầu liền vang lên một thanh âm: ngươi đã kích hoạt cầu học hệ thống, tiếp xuống ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiến vào trung đỉnh, cũng hướng ngươi trong giới thiệu đỉnh từng cái khu vực. Không chỉ là hắn, mỗi một cái tiến vào trung đỉnh học sinh, trong đầu đều vang lên đồng dạng thanh âm. Địa phương khác nhau là, hệ sẽ kiểm tra bọn hắn hiện hữu tri thức dự trữ, truyền thâu khác biệt trình độ chương trình học, tiến hành một đối một dạy học. Tại trung đỉnh, hệ tinh thần lực có thể so với bản thần, đồng thời còn có trung đỉnh lịch đại nhân viên quản lý thu thập chứa đựng tri thức hệ thống, mặc dù không phải toàn trí toàn năng, nhưng ở thời đại này cũng không kém nhiều lắm. Chương 566, Bộ Bạc Đại sư duy trì chương 566, Bộ Bạc Đại sư duy trì Leo đứng ở tầng chót vót cung điện trên đài cao, nhìn xem trung đỉnh lối vào biển người. Trong tầm mắt của hắn, từng chuỗi số liệu chậm rãi hiện hiện. Trung đỉnh vào ở nhân khẩu thêm một, vào ở người chủng tộc, cầu đầu nhân. Tính danh, đòn. Tuổi tác, 3 tuổi. Tình trạng cơ thể, khỏe mạnh. Trung đỉnh vào ở nhân khẩu thêm một, vào ở người chủng tộc. Trung đỉnh vào ở nhân khẩu thêm một. Hiện hữu nhân khẩu, 1,540 người. Leo nhìn một hồi, mở miệng nói, đóng lại số liệu. Được rồi. Hắn trong tầm mắt số liệu lập tức tiêu tán. Mấy ngày nay, Leo kiểm tra xong hệ tri thức dự trữ, phát hiện trừ chính mình không hiểu nhiều siêu phàm bộ phận, chỉ là khoa học bộ phận, liền đã bao dung cách mạng công nghiệp trước kia tuyệt đại bộ phận tri thức hệ thống. Những này dưới núi chủng tộc tri thức, nguyên bản bề bộn hỗn loạn, văn tự khác nhau, rất nhiều đều là các loại đoàn thể bí mật bất truyền. Nhưng là rơi xuống hệ trong tay về sau, đều bị nàng từng cái sửa sang, phân loại. Hạ đến các tộc vỡ lòng sách báo, lên tới các tộc đỉnh tiêm kỹ thuật, tại nàng nơi này đều có sao lưu. Đặc biệt là thú tộc tri thức hệ thống, Leo cẩn thận đọc qua, phát hiện không có chút nào so hiện tại họ dạng tỷ đế quốc kém cỏi. Có thể nói, 1000 năm trước thú tộc, tại trung đỉnh lãnh chúa toàn phương diện dưới sự trợ giúp, khoảng cách cách mạng công nghiệp liền kém lâm môn một ước. Đáng tiếc bởi vì dã tâm của bọn hắn, dẫn đến trả sơ đại lãnh chúa đại nhất thống kê vạch phá sinh, tự thân cũng suy yếu về bộ lạc thời đại. Trước đó tại khúc sông, hệ lực lượng tinh thần không cách nào bao trùm đi qua, cho nên pháp sư tháp kẻ cầu học chỉ có thể thông qua công cụ truyền tin, từng cái đặt câu hỏi. Nhưng là hiện tại trung đỉnh khởi động lại, đối ngoại mở ra, kẻ cầu học chỉ cần bước vào trung đỉnh đại môn, trong đầu nghi hoặc liền có thể giải quyết dễ dàng. Thứ này cũng ngang với mỗi một cái tiến vào trung đỉnh kẻ cầu học, trong đầu đều nhiều một tên liệu tần, Gia Vinci, Galileo chờ thiên tài toàn năng hợp làm một thể phụ đạo lao sư. Thành hệ thống giáo dục cùng không thành hệ thống giáo dục, đối với một người trưởng thành ngày đêm khác biệt. Leo cho hệ hạ đạt yêu cầu, là cho vào ở học sinh tiểu học môi trường nuôi cây vốn tư duy logic, nắm giữ cơ sở nhất định ngành học. Cho vào ở học sinh trung học, bồi dưỡng cá nhân hứng thú yêu thích, khai thác thiên phú của bọn hắn. Đến nỗi sinh viên, thì là khúc sông cao nhọn nhân tài, bây giờ lác đác không có mấy, mà lại không có mấy người có thời gian đến trung đỉnh đào tạo sâu. Nhưng Leo rất chắc chắn, chờ trung đỉnh khởi động lại tin tức truyền đi, liền sẽ có rất nhiều nhân tài tràn vào. Chính nhìn xem, trên trời xa xa truyền đến một tiếng ưng minh, Leo lập tức có cảm ứng, mừng rỡ ngẩng đầu nhìn quanh. Mặt phía bắc trong biển mây, một cái to lớn màu vàng cự ưng dương cánh mà đến, chớp mắt là tới. Màu vàng cự ưng tại trung đỉnh trên không xoay quanh một tuần, sau đó hạ xuống tầng cao nhất trên đài cao, hóa thành hình người, chính là tinh linh bán thần Bồ Bạc đại sư. Leo tiến lên hô nói, "Nghĩa phụ, ngươi làm sao trở về?" Bồ Bạc đại sư kèm chút đánh cái lảo đảo, ghét bỏ nói, "Ai là ngươi nghĩa phụ?" Leo quá sợ hãi, "Cái gì? Ngài còn không phải nghĩa phụ ta sao?" Bồ Bạc đại sư cũng không chán ghét Leo dạng này ra mặt dày, đối với một cái lãnh chúa đến nói, da mặt có thể mỏng có thể dày, mở rộng tự nhiên, đó cũng không phải là khuyết điểm. "Ta trở lại thăm một chút các ngươi." Leo vội vàng nói, "Có ngài che chở, chúng ta đều trôi qua rất khá, ngược lại là ngài tại mặt phía bắc tình huống như thế nào?" Bồ Bạc đại sư thở dài nói, "Không phải rất lạc quan, bây giờ nằm tên thánh giai canh giữ ở cánh đồng tuyết, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn lại vong linh quân đoàn, ta trở lại thăm một chút phở dậy ra, sau đó liền phải đi cao đỉnh khôi phục ma lực, sau đó tiếp tục đi thủ vệ." Leo lúc này mới phát hiện, Bồ Bạc đại sư màu da có chút tối nhạt, phản phất nhiễm một tầng cho tàn, mà trên người hắn mênh mông ma lực cũng tiêu tán rất nhiều. Thấy Leo lộ ra lo âu thần sắc, Bồ Bạc đại sư cười nói, "Yên tâm, đều là vấn đề nhỏ, trở về ma pháp chi tuyển ngủ một giấc liền không sao." Leo cảm giác tình huống thực tế không có đối phương nói nhẹ nhàng như vậy, chỉ có điều Bồ Bạc đại sư không nghĩ để hắn lo lắng mà thôi. Leo chỉ có thể nói sang chuyện khác, năm tên thánh giai, nhân tộc đi ba vị, hai vị khác là thú tộc lại ra một tên trẻ tuổi kiếm thánh, ta sợ hắn xuôi nam tới náo sự, liền mang tại bên người. Ngoài ra còn có một cái tây cảnh tích dịch nhân đại vu, là ổ stạ là năm tới. Trong lúc nói chuyện, dưới vách núi phở rời dạ đã hưng phấn chạy tới. Nàng không có đi đường, mà là cưỡi tại hệ trên thân. Bởi vì trung đỉnh phong ấn giải trừ, hệ lực lượng đại tăng, tay nàng bóp luyện kim hắc long hình thể cũng tiến một bước gia tăng, hiện tại đầu đuôi gần 2 mét, nhưng thân thể y nguyên không tính khỏe mạnh. Phở rời dạ biến thành hình người cưỡi ở trên lưng của nàng, phản phất cưỡi một cái phi hành chó con. Hệ trở đi phở rời dạ, lung lay sắp đổ bay lên đài cao, hai người cùng một chỗ hô nói, "Lão sư." Bồ Bạc đem phở rời dạ xách xuống đến, không muốn khi dễ hệ. Phở rời dạ vui vẻ ôm lấy Bồ Bạc, ngụy biện nói, "Ta hiện tại là long kỵ sĩ." "Nàng là rồng, ta là kỵ sĩ." Hệ cả giận nói, "Mới không phải, ta là hắc long vương đại nhân. Là ngươi nhất định phải cưới." Bồ Bạc đại sư bắt lấy phở rời dạ, hỏi vài câu tình hình gần đây, gặp nàng không có thụ dáng vẻ bị khuất, lúc này mới thả các nàng đi chơi. Hắn nhưng thật ra là đến xem Leo, Leo, chấp trưởng trung đỉnh, chẳng qua là điểm xuất phát, tiếp xuống con đường, càng thêm gian nan, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Leo nghiêm nghị, chân thành nói, "Ta biết." Hai người đều chưa hề nói cái này con đường cụ thể là cái gì, nhưng hai người trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Tinh linh tộc quy củ chính là không can thiệp dưới núi chủng tộc tranh chấp, năm đó Trả Sở Ác Dị Văn thống thất bại, toàn bộ tinh linh tộc liền càng thêm có khuynh hướng bỏ mặc dưới núi chủng tộc tự sinh tự diệt. Nhưng Bồ Bạc kế thừa Trả Sở đại nhất thống tư tưởng, lại tại về sau trong mấy trăm năm du lịch chư tộc, hấp thu rất nhiều chủng tộc văn hóa, trở nên không quá giống tinh linh, tư duy càng giống một cái dưới núi người. Dưới núi chư tộc lịch sử nói cho hắn, văn hóa thống nhất là không thể nào thực hiện, võ lực thống nhất mới là đường tắt duy nhất. Nhưng loại này quan điểm, tại tinh linh tộc là không thể nào được đến duy trì, thậm chí có thể nói ly kinh phản đạo. Bồ Bạc đại sư chính mình cũng không phải làm kẻ thống trị liệu, cho nên gần trăm năm bên trong không ngừng tìm kiếm nhân tuyển, âm thầm chiếu cố, hy vọng bọn hắn có thể thực hiện mục tiêu. Đáng tiếc chính là, tuyệt đại bộ phận nhân tuyển đều nửa đường chết, miễn cưỡng có làm vì, cũng giới hạn trong tư duy tính hạn chế, dừng bước tại cắt cứ một phương. Tại trung đỉnh đợi một buổi tối, Bồ Bạc đại sư lại lần nữa biến thân cự ứng, bay lên không trung, biến mất tại trong mây. Hắn chạy tới, chỉ là vì cho Leo đứng sân ga, để hắn không có nỗi lo về sau, càng thêm dũng cảm tiến tới. Leo thấy không ngừng ngáo ước, đáng tiếc Bồ Bạc từ đầu đến cuối không có ý định dạy hắn giờ ý pháp thuật. Không phải lấy hắn nước tiểu tính, coi như không thể bay, không biến cố cái gấu, cái kia cũng so cưỡi ngựa tác chiến thú vị nhiều. Trừ giáo dục, khoa học, văn hóa, vệ sinh, đồng dạng đều là bao dung lĩnh vực rộng khắp từ ngữ, đã hệ nói miễn phí, Leo đương nhiên không thể để đó không dùng, toàn bộ cho nàng an bài bên trên. Chương 567, trung đỉnh khoa học kỹ thuật chương 567, trung đỉnh khoa học kỹ thuật trung đỉnh tầng thứ nhất khu thương mại chiếm diện tích lớn nhất, cũng có được nhiều nhất công cộng kiến trúc. Giáp hát lớn, đại hội đường, đại học viện đều bị Leo từng cái mở ra, phái công tượng đi vào sửa chữa. Những này phong tồn ngàn năm xây trúc cơ vốn hoàn hảo, nhưng cũng có một chút kết cấu dần dần mục nát. Đến nỗi bên trong đồ cất giữ, sớm đã bị lúc trước cư dân mang đi, hoặc là bị hệ phong tồn ở dưới đất chỗ sâu. Trung đỉnh người bảo vệ hùng nhân lôi đỉnh thị tộc cũng sẽ đối với trung đỉnh tiến hành thường ngày giữ gìn, lại như cũng ngăn cản không nổi dài dằng dặc thời gian ăn mòn. Đặc biệt là hai tầng khu dân cư, rất nhiều hoang phế phòng ốc trừ bằng đá chủ thể, gạch ngói cùng đầu gỗ đều đã không chịu nổi sử dụng, hơi đụng một cái liền sẽ đổ sụp. Khúc sông công tượng đoàn vào ở về sau, hùng nhân bọn thủ vệ cũng theo trong các ngõ ngách xuất hiện, tò mò nhìn bọn hắn tại trung đỉnh trên kiến trúc mặt đinh đinh đang gõ. Bọn hắn được đến để thông báo, đối với những kẻ ngoại lai này không có sinh ra địch ý, bất quá không ít hùng nhân bị đánh thức về sau, ý nguyên sẽ có chút không cao hứng. Dù sao hùng nhân ở trong này sinh sống hơn ngàn năm, sớm đã đem trung đỉnh coi là gia viên của mình, hiện tại một đám mới gia nhập thành viên chen chúc mà vào, cãi nhau, chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ. Tại hệ trong số liệu biểu hiện, Lôi đỉnh thị tộc hiện có nhân khẩu chỉ có 150 người. Hùng nhân là trời sinh siêu phàm giống loài, mỗi một cái trưởng thành cá thể đều có thể nắm giữ nguyên tố lực lượng tiến hành chiến đấu. Trừ hùng nhân thủ lĩnh Oan Hải Nhĩ là cao giai siêu phàm, còn có tầm 10 cái trung giai hùng nhân lôi đỉnh chiến sĩ, cái khác thành viên cơ bản đều là đê giai hùng nhân lôi đỉnh thủ vệ. Hệ nói cho Leo, hán trưởng không trung đỉnh về sau, hùng nhân thủ vệ y nguyên sẽ bảo hộ tòa thành thị này, trợ giúp kẻo vị dở cầm nơi này trật tự, nhưng là không có khả năng đi theo hắn đi bên ngoài đánh trận. Bọn hắn cũng không phải là hệ thủ hạ, mà là đồng liêu. Tại phía tây nơi hẻo lánh, còn có một cái nho nhỏ công sở khu. Nơi này thiết bị đại bộ phận vẫn ở vào trong phong ấn, nhưng cũng có mấy cái cửa đá bị mở ra. Tại một gian lâm thời mở ra phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, địa tinh đại sư vợ Dịu đang tập trung tinh thần chế tác một khối luyện kim mô tổ. Tòa này phòng thí nghiệm luyện kim bên trong có tinh linh tộc đỉnh cấp luyện kim này, có thể đem độ chính xác tăng lên tới 10 giây cùng trong vòng, đồng thời còn có tăng cường cảm giác phát trận, có thể làm cho luyện kim sư cảm giác trong thời gian ngắn phóng đại 3 lần. Mà lại toàn bộ trong phòng thí nghiệm nhiệt độ ổn định, hàng ở bức, không bụi, không gió, liền ngay cả trong không khí ở khắp mọi nơi ma lực rối lưu cũng bị che đậy, có thể trợ giúp luyện kim sư bài trừ đại bộ phận ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Tại dạng này phòng luyện kim bên trong, bản thân liền là cao giai siêu phàm pháp hệ địa tinh vợ Dịu, có thể đem ma lực cảm giác cùng thao tác độ chính xác tăng lên tới thánh giai cấp bậc. Cụ thể đến nói, đó chính là đến tay xoa cao tinh mạch điện cấp bậc. Bất quá tòa này phòng thí nghiệm tốn hao cũng không thấp, thuê một ngày liền cần một viên ma tinh, đây là hệ thu phí, không có Leo ở giữa kiếm chênh lệch giá. Tinh linh luyện kim đài cùng địa tinh, nhân tộc luyện kim đài khác nhau rất lớn, vợ cứ tốn một tuần lễ mới quen thuộc nó thao tác phương thức. Lúc này trước người hắn, đặt vào một khối 1 mét vuông lớn nhỏ màu vàng kim loại trên bảng. Khối này kim loại trên bảng che kín cộng tác phẩm chất phù văn, phía trên khảm nạm lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều tinh thạch. Vợ Dịu đang dùng một cây cái kẹp, đem một viên màu đỏ tinh thạch chậm rãi để vào trong đó một cái lỗ khảm bên trong. Màu đỏ tinh thạch vừa mới để vào, trong đầu của hắn liền lập tức vang lên hệ thanh âm, cảnh cáo, ma lực số ghi quá cao, tinh thạch nạp năng lượng quá tải sát suất cực cao. Vợ Dịu đội vàng đình chỉ động tác, cẩn thận từng ly từng tí đem màu đỏ tinh thạch vỡ xuống, thay đổi một khối chuẩn bị kỹ càng màu lam tinh thạch. Lần này, hệ không tiếp tục tiến hành cảnh cáo. Đem tất cả tiết điểm tinh thạch đều cất đặt hoàn tất, vợ Dịu thả ra trong tay công cụ, nhìn xem chính mình hoàn mỹ kết tác, không cách nào che giấu nội tâm kích động. Đem một viên ma tinh để vào chính giữa cung cấp năng lượng lỗ khảm bên trong, cả khối kim loại trên bảng đường vân toàn bộ tỏa ra ánh sáng. Ma tinh chuyển vận ma lực tại kim loại trên bảng trong đường vân như nước chảy, mỗi xuyên qua một cái tinh thạch, liền biến thành khác biệt màu sắc, chuyển đổi thành thích hợp ma lực đương lượng cùng thuộc tính, sau đó hướng bốn phương tám hướng tiếp lời chuyển vận. Vợ Dịu đem kim loại phù văn tấm liên tiếp đến một cái cự đại kim loại trên cánh tay, lại đem một cái che kín tơ kim loại tuyến bao tay mang tại tay trái, sau đó nắm tay. Dài hơn 3 mét to lớn kim loại cánh tay, trong cùng một lúc cầm nắm đấm. Vợ Dịu tiếp tục hoạt động ngón tay, bị điều khiển kim loại cánh tay cũng đi theo động tác, toàn bộ hành trình trôi chạy không trở ngại, không có bất luận cái gì ngốc trệ hoặc sai lầm. Cuối cùng thành công. Khối này kim loại phù văn tấm, đây là luyện kim ma tượng hạch tâm mô tổ, cũng là địa tinh khoa học kỹ thuật cùng nhân tộc khoa học kỹ thuật kết tinh. Địa tinh công tượng đại sư vợ Dịu cùng nhân tộc luyện kim đại sư Phở Di Mạn hai người liên thủ, nghiên cứu mấy năm thời gian mới hoàn thành nó tư tưởng. Nhưng là giới hạn trong chế tác thiết bị cùng vật liệu vấn đề, một mực không có thành phẩm xuất hiện. Thẳng đến vợ Dịu đi tới khúc sông, có hệ chỉ dẫn, mới giải quyết mấu chốt trong đó vấn đề. Lúc này, hệ thanh âm lại lần nữa truyền đến, thật tuyệt. Ngươi thành công chế tác sơ cấp ma tượng hạch tâm khống chế mô tổ, độ hoàn thành 13. Nhưng ưu hóa tiết điểm 123 chỗ. Vật liệu vừa phối trình độ 15. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên ngươi công nghệ trình độ, tiếp xuống xin bắt đầu học tập cao cấp ma ngẫu vật liệu học, ma lực nhảy vọt lý luận trở chương trình học. Ta hướng ngươi đề cử kim loại vật liệu ma hóa hàng số mật độ cao hợp kim thuộc tính nghiên cứu phi kim loại vật liệu chế lấy phương pháp ma lực nhảy vọt 16 hạng tham số chờ 12 bản tướng giấy mời tịch. Nếu có không hiểu địa phương, có thể hướng ta hỏi thăm, một kim tệ một vấn đề. Vợ Dịu nghe hệ thanh âm, thần sắc si mê, mất ăn mất ngủ. Trừ Vợ Dịu, một sệ pháp sư cũng mang chính mình đoàn đội đi tới trung đỉnh, bất quá bọn hắn còn tiếp xúc không được loại này đại lục đỉnh tiêm tri thức, mà là tiếp tục chính mình tại sinh vật học, dược tề học phương diện nghiên cứu. Hắn hiện tại trong tay có 11 tên đê giai pháp sư, 25 tên pháp sư học đồ. 11 tên đê giai pháp sư bên trong, có 4 tên là thức tỉnh tinh thần bên cạnh cầu đầu nhân. Đánh cho xạ mạn ai hệ bình cũng xen lẫn trong đó, đang cùng một sệ pháp sư hờ dỗi. Hắn càng muốn cùng hơn phỉ xạ nghiên cứu bạo, nhưng một sệ pháp sư cảm thấy hắn thiên phú không tồi, đáng giá bồi dưỡng, đem hắn cưỡng ép mang tại bên người. Một sệ gia sản vô cùng nhiều, trừ đại lượng bình bình lọ lọ, chính là mình bồi dưỡng các loại thực vật cùng ma sủng. Dĩ vang hắn bồi dưỡng đều là hy hữu ma pháp thảo dược, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu đối tượng nghiên cứu biến thành khoai tây. Chỉ ít 20 khoảng khác biệt khoai tây, bị hắn theo khúc sông pháp sư tháp chuyển tới trung đỉnh của vương. Những khoai tây này có màu đỏ, màu lục, màu tím, màu vàng. Có thể so với sừng hiệu củ sắn cao sản, cũng có một cây thân bên trên chỉ mọc một khoả khoai tây. Một sệ pháp sư dùng tự thân luyện kim học phái bí thuật, không ngừng đối với khoai tây tiến hành tập giao, ma hóa, đã đến lâm vào cử chỉ điên rồ tình trạng. Hắn đang học đồ, hiện tại trong âm thầm đều gọi hắn khoai tây lão sư. Chương 568, khúc sông bắt trước người chương 568, khúc sông bắt trước người một sệ trong tay cũng không phải không có hợp cách thành quả, trong đó một cái bị hắn gọi là số 7 khoai tây nhỏ chủng loại, mỗi khoả khoai tây đều cùng trứng gà lớn nhỏ, một gốc đậu mầm phía dưới có thể sản xuất 20-30 cái khoai tây nhỏ. Cái này khoai tây cơ bản có thể thích ứng bắc cảnh sinh tồn hoàn cảnh, chịu rét nhịn hạn, anh, mẫu sinh 3,000 tờ UNZ, một năm còn có thể trồng 2 mùa. Khúc sông lúa mì lại là cày sâu cốc bấm, lại là nghiên cứu gây giống bón phân, anh, mẫu sinh cũng mới 1,200 tờ UNZ, độ phì không đủ thổ địa, còn muốn tiến hành đừng cày luân canh. So sánh một cái, sản lượng quả thực trên trời dưới đất. Loại này đột phá cố hữu nhận biết sản lượng, liền ngay cả tinh thông thực vật học, dược tê học mọt sẽ pháp sư, cũng cảm thấy giật mình, bởi vậy trầm mê đạo này không cách nào tự kiềm chế. Nhưng con đường này đồng dạng tràn ngập không biết, cùng hắn chính mình mù mở tác, không bằng đến trung đỉnh đến hệ thống học tập tinh linh giờ y bồi dưỡng, gây giống kỹ thuật. Bắc cảnh sừng hiệu củ sắn, chính là trung đỉnh giờ y nghiên cứu ra được, chuyên môn cung cấp cho thú tộc trồng trọt giống thóc. Mọt sẽ số 7 khoai tây nhỏ, cũng bắt đầu tại sẽ bờ hạt cảnh thử nghiệm trồng trọt. Nhưng để cho an toàn, nguyên bản khai thác thuộc địa y nguyên trồng trọt nguyên sinh lúa mì, chỉ có mới khai thác đất hoang mới trồng trọt khoai tây, để tránh xuất hiện đột phát tình trạng. Nguyên bản có sừng hiệu củ sắn thoát độc kỹ thuật, khúc sông lĩnh tương đương giải tỏa lương thực sản lượng tăng gấp bội bờ UFF. Khúc sông chỉ có 5.000 người xử lý sừng hiệu củ sắn buồn trồng trọt cùng củ sắn gia công nhà máy công tác, bọn hắn sản xuất liền có thể thỏa mãn khúc sông mấy vạn người một nửa lương thực nơi phát ra, còn có dư thừa củ sắn dùng để cất rượu cùng chế đường. Đây mới là khúc sông có thể đại lượng xây mới công xưởng điều kiện cơ bản. Hiện tại lại nhiều một cái khoai tây, lương thực lại có thể tại hiện hữu trên cơ sở lật 3 lần. Cách mạng công nghiệp cơ sở là nông nghiệp cách mạng, đại lượng nông dân theo thổ địa trói buộc bên trong giải thoát, mới có cơ hội tiến vào cái khác ngành nghề. Nhưng cái này cũng sẽ dẫn phát một loạt xã hội vấn đề, leo cần tại lương thực tăng gia sản xuất trước phòng ngừa chú đáo, chậm rãi điều chỉnh lãnh địa sản nghiệp kết cấu. Leo đang dẹt sạt đỉnh thời điểm, ai sẽ mở thổ địa khai phát cũng không có dừng lại. Khúc sông đại khai phát đoàn đội, tại các ngành các nghề đầu mục dưới sự dẫn đầu, lần lượt tiến vào Tây Nam, Đông Nam lưỡng địa, bắt đầu nơi này khai phát kế hoạch. Kết quả như leo đoán, nơi này dân bản địa số lượng càng nhiều, địa phương thế lực cường đại, khúc sông khai thác đoàn công tác tiến độ chậm chạp. Có chút phong bê thôn trang, không hợp thói thường đến công trình xây dựng cơ bản đoàn ban ngày sửa đường, bọn hắn ban đêm liền đi phá hư trình độ. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì người bên ngoài sửa đường không có trải qua đồng ý của bọn hắn, hoặc là thuần túy là dành đến nhàm chán. Lúc này, làm bản thổ tông tộc thế lực đi tức khổ gia tộc, hộ bẹt gia tộc bắt đầu hiện ra tự thân lực ảnh hưởng. Tại bọn hắn dưới sự can thiệp, đại bộ phận thôn trang đều bình an vượt qua giai đoạn trước xây dựng cơ bản. Đến nỗi những cái kia ngu xuẩn mất hồn, leo cũng không dây dưa dài dòng, để phụ trách quân sự cùng trị an kỵ sĩ trực tiếp mang binh trấn áp, tạm thời coi là luyện binh. Mấy lần trấn áp qua đi, liền xung quanh những cái kia không có gia nhập khúc sông liên hợp kỵ sĩ linh giáp kỳ lĩnh chủ cũng chạy đến khúc sông quy hàng, chắp tay giao ra đất đai của mình. Leo cho tới bây giờ không nghĩ tới tiến đánh bọn hắn, nhưng khúc sông lính mới một đường giết tới, những này tiểu lãnh chúa suy bụng ta ra bụng người, không có một ngày có thể ngủ ngon giấc. Dẹp bộ bản cầu đầu nhân trinh sát đội cũng làm khoáng sản khảo sát đoàn, tiến vào xe bờ mặt phía nam vùng núi, ở trong này tiến hành khoáng sản khảo sát. Cũng to lớn bình chướng phía dưới chân núi, ải xe bờ mặt phía nam bộ sơn mạch chân núi phía bắc, đồng dạng chôn giấu đại lượng tài nguyên khoáng sản, mỏ trì, hoàng thiết khoáng chờ một chút, cơ hồ mỗi tháng đều có phát hiện. Bất quá những này vùng núi bên trong còn ẩn giấu đại lượng dị tộc cùng dã thú xào huyệt, cần chậm chậm căn quét. Bộ sơn mạch không bằng to lớn bình chướng cao vút trong mây, rất nhiều sơn khẩu đều có thể thông hành, mà sơn mạch phía nam chính là Gustav vợ bá tức lĩnh địa bàn. Hai năm này, Gustav vợ bá tức lĩnh lọt vào nam cảnh quân đoàn xâm lấn, năm ngoái cuối năm mới vừa vặn hòa đàm, hơn phân nửa lãnh địa đều lọt vào chiến hỏa tàn phá, nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng. Liền ngay cả rất nhiều mất đất quý tộc đều rời đi cái khác địa khu. So với địa phương khác, tương đối yên tĩnh ở xe bờ thành, là gần với ổ đạ dô bá tức lĩnh lựa chọn. Đại diện hải xe bờ thành chủ dị gỗ lạc, mỗi ngày đều có thể thu đến mất đất quý tộc kiến hội mời. Những quý tộc này đại bộ phận đều là kẻ bất tài, nhưng cũng không ít nhân tài. Dù sao tại Bắc Cảnh, chỉ có con em quý tộc mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa, đến nghiên cứu văn hóa nghệ thuật cùng khoa học kỹ thuật, càng đừng đề cập cần đại lượng tài nguyên siêu phàm chi đạo. Dị gỗ lạc biết mình nghĩa tự yêu thích, chuyên môn chọn có học thức, kỹ thuật quý tộc dự tiệc, nhìn vào mắt liền ném cho đối phương một tấm khúc sông thư mời, để bọn hắn đi khúc sông được thêm kiến thức. Tại nguyên bản thế cục trong phán đoán, nhu cầu cấp bách hồi máu Gustav vợ bá tước vô cùng có khả năng cầm địa bàn nhỏ nhất, binh lực ít nhất sẽ bờ khai đao. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tây cảnh tổ hai muốt tại khúc sông mua được đại lượng đạn dược về sau, thừa dịp Gustav vợ mang binh lực suy yếu, theo ba nhược khắc sơn mạch lỗ hổng ngang nhiên xâm lấn, xâm nhập bắc cảnh khắp nơi cướp bóc. Gustav vợ bá tước lính tiếp tục mất máu. Tại Gustav vợ bá tước lính phía tây dưới chân núi, tổ hẻm buột tiểu nhi tử mùn gò cạn, cưỡi ở trên chiến mã, nhìn xem phía trước chiến trường. Bên cạnh hắn, hơn 10 tên thảo nguyên khiếp thiết bảo vệ hắn. Cùng khúc sông triển khai mậu dịch về sau, tạ tàn bộ nhập khẩu đại lượng thiết giáp, trọng kỵ số lượng gấp bội, liền ngay cả mùn gò cạn bên người cũng xứng hơn 10 tên cụ trang làm thân vệ. Đây là mùn gò cạn lần thứ nhất tham dự gia tộc chiến tranh, trong lòng hồi hộp không được, nhưng là phía trước gã hì nạ mẹ ạ xì một ngựa đi đầu, anh dũng giết địch, cổ vũ dũng khí của hắn. Đây là một trận cướp bóc về sau truy kích, liệu tạ vợ gia tộc kỵ binh thành công chặn đứng tạ tàn bộ trở về đội ngũ. Năm nay đầu xuân về sau, tạ tàn gia tộc thám tử truyền đến Gustav vợ bá tước lĩnh tin tức, sở chỉ của tạ tàn quyết định tại tiến công nguyện loại bộ trước đó, tới trước Gustav vợ bá tước lĩnh đánh một chút gió thu. A khí nạ mẹ ạ xì mang nàng 500 súng tiếp kỵ binh làm tiên phòng, dựa vào súng tiếp cùng khoái mã, tại Gustav vợ quân phòng thủ tiêu trừ xuống tới đi tự nhiên. Mà mùn gõ cạn thì đi theo tiếp ứng bộ đội, canh giữ ở hai cảnh biến cảnh, thuận tiện trộn lẫn hôn quân công. Bọn hắn cướp bóc đến lương thảo tài vật, nghiêm trọng liên lụy bọn hắn trở về bước chân, rốt cục rời đi Bắc Cảnh một ngày trước, tại ba nhược khắc sơn mạch dưới chân núi bị chặn đứng. Phía trước cả Hỉ Nạ Mã Ả Sĩ đã cùng Bắc Cảnh kỵ binh lâm vào hỗn chiến, Kim Ban hiện tại bảy chiến mã bên trong khắp nơi căn xé, chỉ là đổ vào nó dưới miệng chiến mã cũng không dưới 10 tớt. Trong hỗn chiến, một đội Bắc Cảnh kỵ binh xông qua hàng phía trước bộ đội, đột nhập đến Mùn Gò Cản vị trí. Mùn Gò Cản có tây cảnh người sói tính, nhưng dù sao tuổi nhỏ, nhìn thấy kỵ binh vào tới, nhịn không được một trận bối rối, tâm tình của hắn ảnh hưởng đến dưới chân chiến mã cũng không nhịn được lui ra phía sau hai bước, vì mũi ra một hơi. Bên người Thảo Nguyên khiết thiết, nhìn chăm chú lên mắt, không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy người thiếu chủ này còn cần lắng động. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xông lên trước chém giết thời điểm, Mùn Gò Cản giơ lên trong tay loan đao, la lớn, toàn thể đều có, nã pháo. Ở phía sau hắn là từng dãy đổ quân nhu xe ngựa, phía trên chở đầy lần này cướp bóc trở về vật tư. Không ít xe ngựa đằng sau đều kéo lấy một cỗ hai vòng tiểu pháo xe, đây là Mùn Gò Cản bắt trước khúc sông chế tạo bách phu trưởng hỏa pháo. Cái gọi là bách phu trưởng hỏa pháo, kỳ thật chính là nguyên thủy đường kính nhỏ đạn diêm hỏa pháo, thân pháo chỉ có 100 cân, tầm bắn không xa, nhưng vừa vẫn thích hợp ra chiến. Mùn Gò Cản hỏa pháo, xây dựng chế độ, mệnh lệnh, toàn bộ học trộm khúc sông. Hắn tân thủ các pháo binh, toàn bộ giơ bó đuốc hồi hộp chờ đợi. Theo Mùn Gò Cản ra lệnh một tiếng, một trận chấn thiên oanh minh, vọt tới trên 100 kỵ binh, lập tức đổ xuống một nửa, còn lại thất kinh, trốn bán sống bán chết. Hai ngày này trạng thái không tốt, không biết mình đang viết gì, đột nhiên nhìn thấy một món lễ vật chi bương, ta dò ngựa, hủ chết ta, nhận lấy thì ngại. Cảm tạ thiên thanh trẻ trôi nước khen thưởng lễ vật chi bương. Chương 569, súng đạn quyết tán chương 569, súng đạn quyết tán hỏa pháo cùng băng lên, không chỉ có đánh tan quân địch, cũng đem Mùn Gò Cản bên người thân vệ dọa cho phát sợ. Dưới chân bọn hắn chiến mã, mới vừa vặn quen thuộc súng kiếp quanh mình, nhưng vẫn là lần thứ nhất kiến thức hỏa pháo nổ vang, huống chi còn là ở sau lưng băng lên. Nếu không phải cả một đời đều ngồi trên lưng ngựa, những này thuật cưỡi ngựa tinh xảo thảo nguyên kết tiết, kém chút liền bị hoảng sợ chiến mã bỏ rơi lưng ngựa. Mùn Gò Cản một vòng pháo kích, ra tốc truy binh tan tác. Phía trước kỵ binh chủ tướng Hạ Hy Nạ Mã Si thừa cơ một trận xung phong, đem cái tạ vợ kỵ binh triệt để giết tán. Tây cảnh cướp bóc bộ đội, lúc này mới có thể thoát thân, mang phong phú chiến lợi phẩm vượt qua dãy núi, trở lại tây cảnh. Lần này cướp bóc, thu hoạch mấy trăm xe lương thảo, tài vật, còn có vô số dê bò, nhân khẩu, so dĩ vãng mỗi một lần đánh thảo cốc đều muốn thu hoạch đấy đà. Phía sau nàng súng kiếp kỵ binh, nguyên bản là tạ tán bộ tinh nhuệ kỵ binh, trang bị súng kiếp về sau, lập tức thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Tại dĩ vãng, Bắc cảnh người chỉ đem tây cảnh kỵ binh xem như mã tặc đối đãi, những này thảo nguyên khinh kỵ không có công thành năng lực, chỉ có thể tại Bắc cảnh thành trì xung quanh thôn trang cướp sạch, khi dễ một chút không giáp dân binh, nhiều lắm đối với những cái kia cờ vương thổ bảo hạ thủ. Phóng tới trên chiến trường chính diện đối quyết, rất ít có tây cảnh cướp bóc bộ đội có thể chiến thắng Bắc cảnh địa phương quân đoàn. Tây cảnh cung kỵ thảo nguyên đoàn cung, đối với Bắc cảnh thiết giáp bộ binh uy hiếp không lớn, mà Bắc cảnh trưởng cung, tại bộ binh hạng nặng cùng kỵ binh hạng nặng dưới sự yểm hộ, lại có thể tại cùng tây cảnh cung kỵ đối xạ bên trong tùy tiện thủ thắng. Đối mặt những cái kia ngựa cao to, võ trang đầy đủ Bắc cảnh cụ trang, tây cảnh cung kỵ càng là phá không được phòng. Mà tây cảnh luôn đao, tại Bắc cảnh kỵ thương trước mặt, cũng ăn tận tay ngắn thua thiệt. Nhưng là hiện tại có mã chiến đoàn thương, tây cảnh tinh nhuệ cung kỵ có thể lợi dụng tự thân cường đại tính cơ động, đột tiến đến bộ binh hạng nặng đội ngũ trước mặt, trực tiếp tiếp mặt nổ bắn ra, đem bộ binh phòng ngự trận tuyến đánh tan. Mất đi yểm hộ Bắc cảnh trường cung thủ, cũng gánh không được cung kỵ nhóm chiến mã va chạm, trà đạp cùng loan đao chém vào. Mấy trận thực chiến qua đi, A Hí Nạ Mã Ả Sĩ súng kiếp kỵ binh đoàn quen thuộc súng kiếp, dù là cùng cụ trang các kỵ sĩ triển khai kỵ thương quyết đấu, cũng là thắng nhiều thua ít. Dù sao bọn hắn súng kiếp xem ra so kỵ thương ngắn, nhưng trên thực tế càng dài. Có chút tinh nhuệ súng kiếp kỵ binh, không chỉ trang bị một mồi lửa thương, ở trên chiến trường hầu như không cần cân nhắc lắp vấn đề. Bọn hắn đánh xong súng kiếp, lại dùng loan đao chém chết một cái đối thủ, cũng liền hoàn thành sứ mệnh của mình, đầy đủ vì một trận thế lực ngang nhau chiến đấu đặt vững thắng cục. Nhưng mấy trận chiến đấu xuống tới, A Hí Nạ Mã Ả Sĩ cướp bóc bộ đội cũng không phải lông tóc không tổn hao, mà lại đạn dược tiêu hao xa so với nàng dự tính nghiêm trọng, tính toán còn thừa không có mấy tồn kho. A Hí Nạ Mã Ả Sĩ đối với Mùn Gò Cản nói, ngươi đem trong những chiến lợi phẩm này tốt nhất bộ phận, tự mình đưa đi khúc sông, tranh thủ nhiều đổi mấy xe đạn dược. So với đi theo thân tỷ hôn quân công hôn tư lịch, Mùn Gò Cản càng thích đi khúc sông nhìn những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi mới, nghe vậy vui vẻ đồng ý, ta cái này liền lên đường. Vài ngày sau, mấy cái ống ngắn súng tiếp cùng một môn bách phu trưởng hỏa pháo, liền đưa đến Gustavo bá tước trước mặt. Hán phụ tá Phong Thần đối với những vật này từng có nghiên cứu, cho bá tước đại nhân giới thiệu nói, đây là tây cảnh xuất hiện kiểu mới vũ khí, gọi là súng kiếp, cùng mặt phía bắc sẽ bở súng kiếp nghe đồn giống nhau ý hệ. Đương nhiệm Gustavo Tạ Vợ bá tước gọi là Phong Thần Diệu Saber, nghiên kỷ chỉ tại trường 40 tuổi, đồng dạng là cái bắc cảnh tiêu hùng. Mặc dù địa bàn của hắn nhiều lần lọt vào nam cảnh bá tước cùng tây cảnh bở kẻ xâm lược, thực lực quân sự một trận yếu kém, nhưng chính vì vậy, cũng càng thêm kiên quyết tiến thủ. Bưng lên một cây súng kiếp xem đi xem lại, Phong Thần bá tước quả quyết hạ quyết tâm, trầm giọng nói, đưa đi pháp sư tháp, giao cho kẹo bỉn đại pháp sư, tranh thủ phòng chế. Lúc đầu súng đạn, vĩnh viễn không cách nào xem như bí kỹ độc môn, một khi diệt thế, đơn giản nguyên lý rất dễ dàng bị sao chép đi ra, mà bá tước cấp bậc thế lực lớn, cũng có nội tình tiến hành sản xuất hàng loạt liệt trang. Leo không biết mình súng đạn sẽ tại thời gian nhanh như vậy bên trong khuyết tán ra đến, hắn trở lại khúc sông về sau, liền bắt đầu đóng cửa đọc sách, đối với ngoại giới tin tức không thế nào để ý tới. So với đế quốc đông nam tây bắc khắp nơi loạn chiến, khúc sông hiện tại yên tĩnh tưởng hòa tựa như thế ngoại đảo nguyên. Tại khúc sông phòng lớn trong phòng tiếp khách, Leo ngồi ở trên ghế salon, đem chân đặt tại trên bàn, một bên đọc sách, một bên hưởng thụ phở dày ra đem ăn. Phở Dậy Dạ trong ngực ôm một cái mâm đựng trái cây, đã bị nàng nghiêm ngặt chia 4 phần. Trong đó một phần về Leo, một phần về nàng. Còn có 2 phần là nàng phụ trách ném ăn Leo tiền lương, cùng ném ăn tiền lương của mình. Leo nhìn xem sách, gặp nàng ném ăn trễ, liền đưa tay tự rước một khối. Không ngờ cầm nhầm thuộc về Phở Dậy Dạ bộ phận, lập tức đem hắn chọc giận, thẳng đến Leo nguyện ý 3 lần bồi thường mới ngôi giận. Tại Leo bên chân, đặt vào một đống quân sự, chính trị, quản lý phương diện thư tịch. Hắn bình thường cũng là đọc sách, nhưng tục vụ quân thân, lại thêm chính mình không thế nào để bụng, học tập tiến độ phi thường chậm chạp. Hiện tại địa bàn lớn, lại mất đi ủ thì ẩn giúp đỡ, Leo lập tức liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Cho nên chỉ có thể lâm thời ôm chân phận, cố gắng hấp thu tri thức, không để cho mình năng lực lãnh đạo biến thành lãnh địa phát triển trở ngại. Tấn thăng trung giai về sau, trừ tố chất thân thể tăng lên, phương diện tinh thần cũng có chỗ cường hóa. Hiện tại lại đến đọc sách, tâm mở mắt sáng, đã gặp qua là không quên được, kết hợp với trước đó thực tiễn kinh nghiệm, để Leo lý luận tri thức không ngừng tăng lên. Tại bên cạnh của bọn hắn, tiểu cầu đầu nhân xạ vẹn tỉ yên lặng ngồi tại trước thư án, thay thế Leo xử lý chính vụ. Tại U Nhẫn sau khi qua đời, sách của hắn nhớ quan xạ vẹn tìm một trận thương tâm đến tuyệt thực tình trạng, tại đám tiểu đồng bạn tỉ mỉ chăm sóc xuống, qua non nửa năm mới chỉ hoan tới. Nàng vốn chính là U Nhẫn tiếp thân thư ký, hiện tại Leo liền đem nguyên bản U Nhẫn phụ trách chính vụ giao cho nàng, để nàng hỗ trợ xử lý. Trước kia xạ vẹn tìm chỉ cần sửa sang văn tư cùng nhắc nhở U Nhẫn chú ý hạng mục, hiện tại muốn nàng tới làm quyết sách, quả thực muốn mặc chó, cho nên suốt ngày đều đắm chìm tại chính vụ bên trong, khắp nơi tư vấn người khác, sợ phạm sai lầm. Nhưng dạng này cũng tốt, không có thời gian lại đi thương tâm, trong khoảng thời gian này thể trọng rốt cục không còn hạ xuống. Leo cũng rất cần một cái cầu đầu nhân thư ký theo bên người hỗ trợ, nhưng chó người thân thông minh không nhiều, phân đến phân đi vậy mà không có phần của hắn. Hắn một trận thử nghiệm để xịt đến phụ trợ hắn, kết quả cái này bé heo quan ngay cả mình có bao nhiêu đầu heo đều đến không hết, chớ nói chi là trợ giúp Leo quản tốt khúc sông mấy bằng người. Tại khúc sông phòng lớn tiểu cầu đầu nhân bên trong, rõ ràng chia 2 quần thể. Một loại là lấy rèm bộ bạn, xịt, ai hệ Vin làm đại biểu hào phong phái, căn bản không chú ý cá nhân hình tượng, cũng không thế nào thủ quy củ. Một loại là lấy Nairn, Sati, Sa Vẹn Tìn làm đại biểu huyện nước phái, mặc tinh xảo tiểu y phục, quy củ, nhu thuận đáng yêu. Cái trước thích đi theo Leo đằng sau làm hại một phương, cái sau thì càng có khuynh hướng chăm chỉ làm việc, thu hoạch được khúc sông chủ mẫu khen ngợi. Chương 570, Phở Dậy Dạ Dị Thường chương 570, Phở Dậy Dạ Dị Thường trung đỉnh tiểu học khai giảng về sau, trong phòng lớn một nửa vừa độ tuổi con non đều được đưa đi trung đỉnh, tiếp nhận để vỡ lòng giáo dục. Nhưng phòng lớn phía dưới con non ký túc xá, đảo mắt lại lần nữa đủ quân số, phỉ xạ mua về đại lượng con non, đều bị nhét vào nơi này. Dưới mặt đất ký túc xá lối ra, thỉnh thoảng có dị tộc con non leo ra, sau đó lại bị thủ vệ vũ giả đẩy trở về. Chính nhìn xem sách, phòng lớn đại môn mở ra, thủ vệ tiến đến thông báo, Nọ Dìn kỵ sĩ tới chơi. Leo vừa ngẩng đầu, liền thấy Nọ Dìn đi theo thủ vệ đằng sau, trực tiếp đi đến. Ngươi làm sao lại tới rồi? Nọ Dìn kỵ sĩ ngồi cưỡi sư thiếu đi cả ngày lẫn đêm, vượt ngang nửa cái đế quốc mới đến quốc sông, vốn là mệt mỏi không được, nghe vậy chừng hai mắt một cái, không chào đón. Hoan nên hoan nên. Nọ Dìn kỵ sĩ cùng thờ dậy ra, xa vẹn tìm bắt chuyện qua, mới từ giáp ngược bên trong lấy ra 2 phong thư, ta phụ mệnh cho công chúa điện hạ đưa tin, còn có một phong là đắn. Leo vội vàng tiếp nhận, mở ra liền nhìn. Leo, ta tại đế đô qua rất tốt. Ngươi tại khúc sông còn tốt chứ? Con chuột nhỏ trong thư giới thiệu nàng trong khoảng thời gian này sinh hoạt, trừ lặp lại không thay đổi đọc sách học tập, minh tưởng rèn luyện, kiếm thuật huấn luyện cũng có một chút mới hoạt động. Tại hoàng đế bệ hạ dưới sự cho phép, đế quốc công chúa gùn bịch đầu tiên là tại đế đô tiến hành lần đầu hoàng gia tuần hành, đem danh nghĩa sản nghiệp 1 năm lợi nhuận quyên tặng cho đế đô cô nhi viện cùng viện nghiên cứu. Sau đó lại thành lập hoàng gia viện khoa học, mời đế quốc công tượng đại sư, luyện kim đại sư, chuyên gia học giả các ngành nghề nhân tài kiệt xuất trở thành hội viên. Đây là dỗ lờ hoàng hậu năm đó tân chính một trong, chỉ có điều bị thánh quang giáo hội ngăn cản, cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại thánh quang giáo hội thánh giai rời đi đế đô, hoàng gia lực ảnh hưởng cũng có tăng trưởng, cùng với công chúa lần nữa nhấc lên, rất nhanh liền tại nghị hội thông qua. Chỉ có điều vừa mới thành lập hoàng gia viện khoa học, thành viên giải rác, hữu dụng phát minh cũng không nhiều. Đế đô âm mưu thế lực bị thanh trừ về sau, Charlie 7 thế cũng khôi phục mấy phần sức sống, trong 3 năm lần đầu đi ra hoàng cung. Nhưng hắn không có cũng có lựa chọn thừa cơ mở rộng hoàng quyền, mà là lựa chọn đi đế quốc của mình bãi tắm lớn ngâm tắm, kết quả ngẫu cảm giác phong hàn, một trận nằm trên giường không dậy nổi. Xem hết con chuột nhỏ tin, Leo lại nhìn đằng tin. Phong thư này viết càng có tài văn chương, nhưng luôn luôn lộ ra mấy phần khoe khoang ý vị. Chỉ khí nghiên cứu báo cáo thông qua hoàng gia công báo phát biểu về sau, tại đế đô gây nên sóng to gió lớn, nhưng bởi vì trải qua trên phạm vi lớn sửa chữa, cũng không có tạo thành quá nghiêm trọng thị trường dung chuyện. Hoàng đế bệ hạ tại quý tộc nghị hội bên trong, thừa cơ ban bố chỉ chế phẩm hạn chế điều lệ. Tỷ như thực phẩm cùng rượu loại bên trong không còn cho phép tăng thêm chỉ đường, bình rượu không cho phép sử dụng kem giám loại hình. Đến nỗi chỉ quản, chỉ chế vật chứa chờ, cũng chỉ có thể theo thời gian lên men, chậm rãi thay thế. Mà ẩn thân phía sau màn công thần đặng, được đến Charlie 7 thế khen ngợi, tham nhiệm đế quốc viện nghiên cứu viện sĩ, cùng cung đình lịch sử cố vấn. Hiện tại đặng có tự do ra vào cung đình quyền lực, có thể thường xuyên cùng con chuột nhỏ gặp mặt, thảo luận tiểu thuyết sáng tác cùng phát minh sáng tạo. Đặt tại phương diện chính trị cũng rất có thiên phú, chỉ có điều ra đời không sâu lộ vẻ non nớt, làm công chúa điện hạ tâm phúc thăng lưu, cũng đưa ra không ít có giá trị đề nghị. Xem hết 2 phong thư, Leo mới đối Nọ Dìn nói, thật sự là vất vả. Nọ Dìn nhìn chung quanh, Olivia đâu? Đi Hà Khẩu Trấn. Nha. Sau đó chính là một trận trầm mặc, trong lúc nhất thời bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Phở Dậy Dạ nhìn xem Nọ Dìn, đột nhiên ôm Leo cổ, quai hàm bên trong nhồi vào đồ ăn, liền nhìn xem nọ dìn miệng lớn nhấm ướt. Hiện tại phở dày dạ biến thành hình người tần suất càng ngày càng cao, đặc biệt là tại trong phòng lớn lúc sinh sống. Dù sao trong phòng lớn sinh hoạt càng ngày càng tinh xảo, cần dùng tới tay chân địa phương thì càng nhiều. Lúc này nàng vừa mới biến thân, toàn thân trên dưới chỉ phủ lấy một kiện leo áo sơ mi mỏng, căn bản không có cách nào che khuất nàng hoàn mỹ thân hình. Cũng chính là trong phòng lớn người đều quen thuộc, đổi thành ngoại nhân đến xem, hoàn toàn chính là áo rách quần manh, có tổn thương phong hóa. Phở dày dạ cùng nọ dìn không có quá lớn giao tình, so sánh với nhau, thấy cảnh ạ hi na mẹ ạ sĩ cùng nàng quan hệ đều rất nhiều, tối thiểu cái sau nguyện ý cống hiến thân thể cho nàng kỳ cọ tắm rửa chơi. Bị phở dày dạ nhìn chằm chằm, nọ dìn phảng phất bị người đẩy ra trái tim tiến hành rõ xét, lập tức gánh không được, liền vội vàng đứng lên, ta quá mệt mỏi, đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Đợi đến ban đêm, Olivia mới mang chính mình đoàn đội về nhà, nhìn thấy nọ dìn tới, cũng rất vui vẻ, để đầu bếp nữ cho nàng làm một bàn lớn mỹ thực, sau đó trốn tránh leo nói một đêm từ mật thoại. Đợi đến lúc ngủ, cố định công trình kết thúc, Olivia giúp vào leo ngực, có chút tâm sự nặng nề. Leo nhìn ra không đúng, hỏi, làm sao rồi? Thờ dày dạ trong khoảng thời gian này không thích hợp nha, có phải là thích ngươi rồi? Leo còn tưởng rằng nàng sẽ nói nọ dìn không thích hợp, lại không nghĩ rằng ngược lại nói đến phở dày dạ trên thân, lập tức im lặng, phở dày dạ lúc nào không thích ta rồi. Olivia bóp hắn một chút, ta nói nghiêm túc, phở dày dạ hiện tại có phải là rất che chở ngươi, không khiến người ta tới gần rồi. Leo tưởng tượng, giống như rất đúng, mặc kệ là hôm nay nọ dìn, còn là trước đó gần, thì, lúc đầu đều cùng Leo mười phần thân cận. Nhưng là trong khoảng thời gian này, phở dày dạ lại thích cản ở giữa, không để các nàng quá tiếp cận Leo. Thô lỗ Leo căn bản không có coi ra gì, nhưng là tinh tế Olivia cùng các quê mật một phát lưu, rất nhanh liền phát giác được phở dày dạ dị dạng. Leo trần trờ nói, tinh linh có tình yêu quan niệm sao? Cảm giác bọn hắn loại này đầu óc giống như không có loại này phức tạp tình cảm bộ dáng. Nhờ tuột cùng tư mẹo đều thành niên, hiện tại còn là cùng 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Olivia sâu muốn nói, ai biết được, phở dày dạ cũng hơn 80 tuổi, dựa theo tinh linh để tính, đó cũng là xuân tâm manh động thanh xuân tiểu nữ, thật lo lắng nàng thích ngươi. Không được, về sau không thể lại để cho nàng lên giường. Sáng sớm hôm sau, nọ dìn đi theo Leo, đi tham gia khúc sông cao áp động cơ hơi nước kiểm tra. Tại cầu đầu Nhân Sơn Cốc đến khúc sông bán đảo ở giữa, xây mới một đầu đường ray. Giữa hai nơi chỉ có mấy dặm đường, nhưng vì xây dựng đầu này đường ray, cũng hao phí không ít nhân lực vật lực, còn có dòng dã một tòa nấu sắt lô sắt thép sản lượng. Nơi này thuộc về khúc sông lĩnh khu vực hạch tâm, vốn là gấp thiếu vật lực, cũng không cần lo lắng có người trộm cướp đường ray. Cho nên Leo trực tiếp xây dựng một đầu đường ray, ngày thường dùng cho vận chuyển cầu đầu Nhân Sơn Cốc quặng sắt đến khúc sông nấu sắt công xưởng, hiện tại còn có thể trực tiếp dùng cho xe động cơ hơi nước thí nghiệm. Vừa mới thành hình xe động cơ hơi nước, cực kỳ nặng nề, phổ thông đường dây bằng gỗ căn bản là không có cách tiếp nhận nó thể trọng, tùy tiện liền sẽ bị đè gãy, đè sập. Nọ dìn đi theo Leo đi đến khúc sông bán đảo mương nước một bên, liền thấy trên đất chống ngừng lại một cái quái vật khổng lồ, phì xa mang một đám cầu đầu nhân, còn có mấy chục tên khúc sông công tượng, vây quanh đầu này sắt thép cự thú tiến hành kiểm tra tu sửa. Chương 571, xe động cơ hơi nước chương 571, xe động cơ hơi nước to lớn xe động cơ hơi nước xấu xí mà cổ quái, phía trên trừ lộn xộn linh kiện, khắp nơi là đinh ốc và mũ ốc vít cùng đinh tán, còn dùng thép tấm đánh đầy miếng vá. Nọ dìn thấy thẳng nhíu mày, đây là vật gì? Mặc dù cùng Leo nhận biết ngày đêm khác biệt, nhưng hắn còn là nhận ra được, là xe động cơ hơi nước. Đây là khúc sông đài thứ nhất cao áp xe động cơ hơi nước, từ Leo cung cấp mạch suy nghĩ, mà sẽ hoàn thành bản vẽ, vừa cứ tiến hành chỉ đạo, cuối cùng bị phỉ xả mang khúc sông công tượng đoàn đội chế tạo thành. Kỳ thật tại nồi áp suất lô xuất hiện thời điểm, đài này cao áp động cơ hơi nước bản vẽ liền bày tại Leo trên bàn. Nhưng khúc sông công nghiệp cơ sở không đủ để chế tác thành phẩm, cho nên cho tới bây giờ, nhiều lần lấy hay bỏ, mới rốt cục ra mắt. Hiện nhiên phỉ xạ chế tạo xe động cơ hơi nước cùng mọt sệ pháp sư thiết kế bản vẽ có không ít ra vào, mọt sệ pháp sư trên bản vẽ đầu máy ngắn gọn khí quyển, tinh xảo mỹ quan, mà phỉ xạ chế tác được vật thật, lại thô ráp xấu xí, giữ tợn cổ quái. Nhưng cái này cũng rất phù hợp khúc sông hiện trạng, vật liệu cùng công nghệ không đủ dưới tình huống, cũng chỉ có thể thông qua những phương pháp khác để đền bù, chỉ cần hạch tâm công năng không thay đổi là được. Tại đầu xe bộ vị mấu chốt, còn vẽ một cái vững chắc pháp trận, để Leo không khỏi nhíu mày. Siêu phàm lĩnh vực ma pháp phát trận là giá thành đắt đỏ đại biểu, ma tinh cung cấp năng lượng cũng cung cấp tại lúc đầu năng lượng hạt nhân cao thành bản năng lượng. Cho nên Leo một mực không có đem siêu phàm ma lực hệ thống bỏ vào khúc sông công nghiệp bên trong, đối với khúc sông nghiên cứu đoàn đội yêu cầu là truy cầu thực dụng, có thể sản xuất hàng loạt. Tựa như vợ Hựu đại sư cũng đã nói, dạng này xe động cơ hơi nước đổi thành ma lực khu động, hắn có thể đem hình thể cùng trọng lượng thu nhỏ 3 lần, động lực đề cao gấp 10, đầy đủ thỏa mãn Leo bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng phí tổn cũng sẽ đề cao gấp trăm lần, cần luyện kim đầu máy xử lý quỹ đạo vận chuyển 50 năm tài năng hồi vốn, cái này còn không tính ma năng tiêu hao ở bên trong. Nếu như đem ma tinh cung cấp năng lượng tiêu hao cũng tính toán đến chi phí bên trong, như vậy mỗi kéo một xe quặng sắt liền sẽ tổn thất 3 xe quặng sắt lợi nhuận. Cái này còn chế tạo cái rắm, Leo liền chế tác một cái hàng mẫu đi ra chơi đùa tâm tư đều không có. Ma tinh cung cấp năng lượng cao chi phí, là họ dạng tịch đế quốc mấy trăm năm đều không thể giải quyết vấn đề. Đế quốc phương Nam quần đảo tự do bang, hàng trăm năm trước liền có thành thục luyện kim phi thuyền chế tạo kỹ thuật, có thể mang hơn trăm người tại không trung đi thuyền. Nó áp dụng nguồn năng lượng là phong bạo biển sâu dưới biển phát hiện ma thạch mỏ. Đây là duy nhất có thể thay thế đại lục sinh vật ma tinh ma lực tài nguyên, nhưng khai thác chi phí cực cao, không cách nào phổ cập đến dân dụng. Trên trăm năm bên trong, toàn bộ đại lục luyện kim phi thuyền, số lượng đều bảo trì tại 5 chiếc trở xuống, cũng là bởi vì ma thạch nguồn năng lượng khan hiếm. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có khống chế ma pháp chi tuyển tinh linh tộc, mới có không tiết chế tiêu xài ma lực điều kiện. Leo cũng không cảm thấy nhà mình sợi cỏ đoàn đội, một năm dưới năm liền có thể giải quyết ma năng vấn đề. Khúc sông thực lực kinh tế còn trèo chống không được dạng này nghiên cứu, hắn tình nguyện phỉ xạ mang người chậm rãi làm nguyên thủy xe động cơ hơi nước. Phỉ xạ phụ tá là một tên trẻ tuổi đê giai pháp sư, chính là vị kia trước hết nhất theo Gusta vợ bá tước lĩnh di chuyển tới lưu vong quý tộc, tên là Duy Đức. Duy Đức pháp sư sư tòng máy móc đại sư anh cách xô, cái sau là ăn sở ở học viện pháp thuật phó viện trưởng, cũng là bắc cảnh luyện kim ma ngẫu học quyền uy. Đài này xe động cơ hơi nước có thể trước thời hạn diện thế, công lao của hắn liền có thể chiếm toàn bộ đoàn đội một nửa. Dù sao phỉ xạ chơi tính cực lớn, mỗi ngày đông chơi đùa một chút, tây chơi đùa một chút, cái gì đều không bỏ được buông tay. So với Duy Đức dạng này chuyên nghiệp cơ giới học giả, phỉ xạ ra ý đồ xấu thời điểm nhiều, đứng đắn đi làm nghiên cứu thời gian thiếu. Một sệ pháp sư rời đi khúc sông tiến về trung đình bồi dưỡng, phỉ xạ liền thành khúc sông pháp sư tháp thủ tịch pháp sư, cũng chủ trì một sệ pháp sư lưu lại các hạng nghiên cứu. Nhưng động cơ hơi nước nghiên cứu đoàn đội, trên thực tế là Duy Đức đang phụ trách. Đi tới khúc sông về sau, vượt qua sơ kỳ cẩn thận chặt chẽ, Duy Đức pháp sư cũng thành lập quyền uy của mình cùng tự tin. Thấy Leo nhíu mày, Duy Đức pháp sư lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, đi lên giải thích nói, đầu máy phía trên vật liệu thép còn không đạt tiêu chuẩn, thời gian dài làm nóng lời nói, cực dễ dàng nhanh chóng tổn hại, cho nên ta tạm thời ở phía trên khắc họa vững chắc pháp trận, một mặt là gia cố, một mặt khác là giảm xuống rung động, bất quá cái này cấp thấp vững chắc pháp trận tốn năng lượng không lớn, thời gian một năm cũng mới tiêu hao một viên ma tinh. Đợi đến thí nghiệm thành công, kế tiếp đầu xe tiến hành ưu hóa thời điểm, liền không lại cần vững chắc pháp trận. Leo nghe, lúc này mới hơi dễ chịu, nếu như là khắc họa một cái giá thành đắt đỏ, tốn năng lượng nghiêm trọng vững chắc pháp trận, như vậy đài này xe động cơ hơi nước coi như nghiên cứu thành công, cũng không có đầu nhập thực tế vận dụng khả năng. Hắn hiện tại đối với ma lực lĩnh vực cũng không phải hoàn toàn không biết gì, khắc vào xe động cơ hơi nước bên trên, chiếm diện tích một bình phương sơ cấp vững chắc pháp trận, liền đê giai luyện kim cũng có thể khắc họa, cùng vẽ tại giáp ngực hoặc trên đài luyện kim tinh vi phủ văn pháp trận, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái sau là trung cao giai pháp sư mới có năng lực khắc họa phủ văn pháp trận, bất kể vật liệu chi phí, chỉ là tiền nhân công liền theo kim tệ tính toán. Một năm tiêu hao một viên ma tinh, còn tại nhưng phạm vi chịu đựng, nếu như nó cung cấp vận lực đầy đủ, làm cố định bộ kiện tồn tại cũng không phải không được. Duy Đức pháp sư cười nói, hiện tại thảo luận những này còn hơi sớm, xe động cơ hơi nước có thể chạy vấn đề không lớn, sử dụng tuổi thọ lại cũng còn chưa biết, giải quyết rất nhiều vấn đề về sau, còn muốn cân nhắc nó tốn năng lượng. Leo liên tục gật đầu, hắn đầu nhập nhân lực tài lực ưu tiên nghiên cứu xe động cơ hơi nước, là vì tăng lên khúc sông vận lực, vì đại lượng đưa vào tây cảnh than đá làm chuẩn bị. Nếu như xe động cơ hơi nước kéo một hỏa toa xe than đá trở về, cần tiêu hao hai xe lửa than đá, vậy thì có ý tứ. Đương nhiên, hiện thực chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ít ra xe động cơ hơi nước công tác hiệu suất muốn vượt qua xe ngựa mới được. Một bên nọ dìn, đối với khúc sông luyện kim tạo vật tràn ngập cảnh giác, dù sao nàng lần trước cơi sư thiếu tới, còn chưa rơi xuống đất, liền kém chút bị phỉ xạ nồi áp suất đánh rơi. Ngươi đài này cái gì động cơ hơi nước, sẽ không nổ tung đi. Yên tâm, hiện tại có áp lực phiệt, nhiều nhất thoát hơi, sẽ không nổ tung. Nọ dìn đối với khúc sông công nghiệp vẫn hơi hiểu biết, nhìn phía xa rèn đúc công xưởng phía trên phun ra khí thể, hỏi, khúc sông động cơ hơi nước năm ngoái liền lấy ra đi, làm sao năm nay lại đang nghiên cứu? Leo giải thích nói, những cái kia là áp lực thấp động cơ hơi nước, chỉ có thể bơm nước cùng kéo theo cỗ máy. Ngươi bây giờ thấy, là mới nhất cao áp động cơ hơi nước, lực lượng của nó lớn hơn. Khúc sông nhóm đầu tiên động cơ hơi nước đã đưa vào sử dụng, bất quá đều là nguyên thủy mà thô ráp áp lực thấp động cơ hơi nước, vật liệu cùng kết cấu chế tạo trình độ thấp. Vui đầu vào khúc sông dệt nghiệp, lấy quan nghiệp, luyện kim nghiệp, tạo giấy nghiệp, đều lấy được hiệu quả nhất định. Đặc biệt là tây cảnh than đá tiến vào khúc sông, bộ phận thay thế than tuổi, những này áp lực thấp động cơ hơi nước cũng thể hiện ra càng lớn mị lực. Hiện tại khúc sông mỗi một tòa quặng mỏ đều không thể rời đi hơi nước máy bơm. Nhưng áp lực thấp động cơ hơi nước nhiệt năng chuyển hóa hiệu suất cực thấp, ưu điểm là ăn cái gì đều có thể động, khuyết điểm là lượng cơm ăn thực tế quá lớn. Nếu như dùng bọn chúng đến chế tạo đầu máy, có thể hay không kéo động hàng hóa là một vấn đề, nhưng không phải chủ yếu vấn đề. Vấn đề càng lớn hơn là thật có thể xuất hiện kéo một xe than đá, liền tiêu hao một xe than đá tình huống. Mà lại áp lực thấp động cơ hơi nước quá khổng lồ mà nặng nề thân thể, liền đường dây đều khó mà gánh chịu. Chương 572, lò cao luyện sắt chương 572. Lò cao luyện sắt từ 40 tên nhân loại công tượng cùng 60 tên cầu đầu nhân công tượng tạo thành động cơ hơi nước nghiên cứu đoàn đội, một phen kiểm tra về sau, bắt đầu cho xe động cơ hơi nước cung cấp năng lượng. Tinh xảo ngon miệng thượng đẳng đốt thạch, vùi đầu vào nồi hơi bên trong, lập tức bước lên lửa nóng hừng hực, lập tức phía trước ống khói bắt đầu toát ra khói đặc. Theo không ngừng làm nóng, xe động cơ hơi nước thân thể bắt đầu chấn động, mà mặt ngoài khắc họa vững chắc pháp trận sinh ra cảm ứng, tản mát ra màu vàng đất hào quang nhỏ yếu, cấp tốc đem rung động triệt tiêu. Trong thời gian này, một đoàn cầu tử leo đến đầu máy phía trên, giơ trong tay tay quay, thiết truy thương phấn hô to gọi nhỏ, đô, đô, khủng long đánh sói, khủng long đánh sói. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn dùng miệng mô phỏng thanh âm, xe động cơ hơi nước cất bước không có nhanh như vậy. Nhân loại công tượng thì một bên quát lớn, một bên ý đồ đem bọn hắn kéo xuống đến. Lần này phỉ xạ đứng tại nhân tộc bên này, nhưng thở dậy dạ nhưng đứng ở cầu đầu nhân bên kia, song phương kém chút phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Qua một hồi lâu, đại bộ phận cầu đầu nhân bị đuổi xuống xe động cơ hơi nước chuẩn bị mới vừa vặn kết thúc. Phỉ xạ tự mình leo lên phòng điều khiển, kéo xuống khống chế cơ quan, nồi hơi nóng hơi nước tràn vào xi lanh, khu động piston chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, chuyển lại đến phía dưới chủ lập vòng, rốt cục dẫn dắt toàn bộ xe động cơ hơi nước di chuyển về phía trước. Nặng nghề xe động cơ hơi nước như là chậm như ốc sen tiến lên, thuật quỹ đạo chậm rãi gia tốc. Mấy tên nhân loại công tượng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, từ nguyên bản dạo bước tiến lên, biến thành chạy chậm. Trận này xe động cơ hơi nước thí nghiệm cũng dẫn tới không ít người đứng xem, nhìn thấy chiếc này quái vật khổng lồ không có ngựa kéo động, cũng có thể tự phát tiến lên, đều phát ra lớn tiếng reo hò. Nhưng trừ leo số ít mấy người, có rất ít người biết nó ý vị như thế nào. Đến nỗi nọ gìn, tại đế đô nhìn quen sự kiện lớn, bay ở trên trời luyện kim phi thuyền đều cưỡi qua, dạng này luyện kim máy móc còn kinh không đến nàng. Nhưng là từ trước đại biểu cho dã man lạc hậu bắc cảnh, có thể xuất hiện dạng này sản phẩm, cũng làm cho nọ gìn phá lệ cảm khái. Nàng nhìn xem xe động cơ hơi nước hơn đi hơn xa, bắt đầu vì leo cân nhắc tương lai, cũng tiến hành quyết đủ leo nghiên cứu ra dạng này một đài xe động cơ hơi nước, tốn hao nhất định rất kinh người a. Khúc sông hiện tại nhân khẩu cùng tài lực đều có hạn, nghiên cứu những này có chút không đúng lúc, bây giờ thế cục gấp gáp, lúc nào cũng có thể có nơi khác xâm lấn, còn là nhiều hơn thao luyện binh mã, sản xuất súng kiếp hỏa pháo mới là. Leo biết nọ gìn là ra ngoài hảo tâm, dù sao ở trong mắt nàng, xe động cơ hơi nước cổng cảnh chậm chạp, nhưng lại không biết ngày nào đó chân sau lấy thay thế hàng ngàn hàng vạn tất kéo ngựa. Tựa như đế đô trong viện bảo tàng người lùn súng kiếp, cũng không bao nhiêu người có thể tưởng tượng đến, nó một khi đột phá cái nào đó giới hạn giá trị, liền có thể tại phạm nhân trong quân đội độc chiếm vị trí đầu. Cho nên leo chỉ là gật đầu, ta sẽ đem cầm. Đợi đến xe động cơ hơi nước rời đi tầm mắt, tiến vào tây bộ rừng rậm, hướng cầu đầu nhân sơn cốc mà đi, leo mới nghĩ đến một chuyện, duy đức pháp sư, xe động cơ hơi nước phanh lại hệ thống cũng hoàn thành rồi. Đây chính là cái đại công trình, các ngươi tiến độ rất nhanh a. Duy đức nháy mắt biến sắc, hiện tại chủ yếu vẫn là dựa vào đóng lại nồi hơi van tiến hành giảm tốc. Phanh lại, có một chút nhưng là không nhiều, hẳn là đại khái khả năng hữu dụng a. Nhưng hai người lo âu vấn đề chưa từng xuất hiện, phía trước rất nhanh liền chuyển đến tin tức. Chiếc này thành công vận hành xe động cơ hơi nước, bởi vì quá nặng nghề, nửa đường liền áp sập đường dây tạm bạch gỗ, tạo thành lật nghiêng, trên xe cầu đầu nhân phản ứng rất nhanh, kịp thời nhảy xe chạy trốn. Mà Phở Dậy Giả mang theo người nhậm chức đầu tiên xe lửa người điều khiển phi xạ, lung la lung lay bay trở về. Nàng hiện tại bị con vàng cánh biến lớn, lại có thể nhấc lên thể trọng hơn trăm phỉ xạ tầng trời thấp phi hành. Hai người sống sót sau tai nạn, mảy may không có cảm thấy sợ hãi, đồng nói, chơi vui, chơi thật vui. Leo lấy tay nâng chán, chiếc tiếp theo xe động cơ hơi nước, thí nghiệm trước tiên nghị chu toàn, thành quả nghiên cứu là trọng yếu, nhưng an toàn cũng rất trọng yếu. Duy Đức pháp sư vội vàng cúi đầu, vâng, lãnh chúa đại nhân. Xe động cơ hơi nước thí nghiệm sau khi thành công, còn có 2 lần ưu hóa, 3 lần ưu hóa, thẳng đến tính năng của nó vượt qua khúc sông quỹ đạo xe ngựa. Khoảng cách đưa vào sử dụng còn rất dài thời gian, nhưng Leo cũng không sốt ruột, hiện tại mặc kệ là than đá khai thác, than cốc luyện sắt còn là đường dây trải, đều cần thời gian đến vận hành. Xem hết xe động cơ hơi nước thí nghiệm, Leo lại rời đi khúc sông bán đảo, đi khảo sát hạ du lò cao luyện sắt nhà máy. Tây cảnh đưa vào đốt thạch, đã luyện chế thành công ra than cốc, Vã Lệ Dị tự mình dùng lò sắt nhỏ tiến hành kiểm tra, chứng thực bọn chúng sẽ không dẫn đến khúc sông sắt thép chất lượng trượt. Tháng này nhóm đầu tiên than cốc đưa vào sử dụng, Leo cũng muốn đi tiến hành giám sát, hoặc là nói nhìn cái náo nhiệt. Khúc sông bán đảo đến Hà Khẩu trấn ở giữa khúc sông bên đường lớn bên trên, năm ngoái xây mới một tòa luyện sắt nhà máy, bất quá đã xây xong lò cao, vẫn là trước đó than tuổi lò cao nhỏ. Đây đã là bắc cảnh nấu sắt kỹ thuật đỉnh tiêm tiêu chuẩn, hiện tại khúc sông chỉ là đem than tuổi nhiên liệu thay thế thành cho bụi. Mà càng thêm cao lớn than cốc lò cao thì ngay tại kiến tạo bên trong. Đây là vượt qua khúc sông công tượng trình độ kiến trúc, còn ở một bên tìm tòi một bên kiến tạo, đến nỗi có thể thành công hay không vận chuyển, còn phải xem thực tế sử dụng tình huống. Vã Lệ Dị cũng tại luyện sắt nhà máy, nhìn thấy Leo, liền hướng trước mặt lò cao chỉ. Leo đến gần, nóng hổi nhiệt khí đập vào mặt, phía trước lò cao nhỏ ngay tại thả áp, lưu động tranh hồng nước thép thuận câu lũ chảy vào một cái khác bếp lò. Vã Lệ Dị hưng phấn nói, đây là tinh luyện lô, đế đô luyện kim công xưởng kỹ thuật mới, có nó, thợ rèn không cần lại đi ra công gắn tỏi, mà là có thể trực tiếp dùng tới thép tối tỏi. Nếu như lô công kỹ thuật tốt, còn có thể trực tiếp sản xuất thép khối, hoặc là trực tiếp rèn đúc đồ sắt. Trước kia khúc sông lò cao nhỏ chỉ có thể sản xuất gắn tỏi, cần thợ rèn dùng nhỏ nồi nấu quặng gia công về sau, tài năng trở nên thành thục sắt cùng vật liệu thép. Đây cũng là họ dạng tịch đế quốc chín thành nấu sắt công nghiệp hiện trạng, chỉ có Nam Cảnh vài tòa thành phố lớn ma hóa luyện kim công xưởng mới có trực tiếp sản xuất thép tôi thỏi cùng thép khối năng lực. Hiện tại khúc sông cũng nắm giữ cái kỹ thuật này, vừa ra lò thể lỏng gang, chỉ cần tại tinh luyện trong lò qua một lần, liền có thể biến thành chất lượng tốt thép tôi cùng thép mềm, trực tiếp tiết kiệm đại lượng nhân lực cùng nhiên liệu. Leo gật gật đầu, rất tốt. Cái này còn dùng hắn nói, những kỹ thuật này thậm chí nguyên trang thiết bị đều là hắn theo đế đô vất vả vận chuyển trở về. Vã Lệ Dị công tác trọng tâm đều đặt ở dân dụng công nghiệp bên trên, đối với quân công nghiệp hiểu rõ không bằng Leo. Hắn không biết là tinh luyện lô tác dụng cũng không chỉ tiết kiệm một đạo nấu sắt quy trình. Khúc sông hiện tại đại pháo đều là lấy đồng làm chủ. Cầu đầu nhân bách phu trưởng liền không nói, đối với thành cấp thế lực đến nói cơ hồ không có ngưỡng cửa, lấy cái gì tạo đều được. Vạn phu trưởng đại pháo cần siêu phàm pháp sư tham gia, mà lại tạm thời không có nhu cầu. Chính quy liệt trang tiên phu trưởng đại pháo cũng chính là 12 tờ OUN giờ pháo, cơ bản đều là thanh đồng pháo cùng đồng tàu pháo. Lấy trước mắt khúc sông mỏ đồng sản lượng, bình quân một tháng cũng liền có thể sản xuất 2 môn tiên phu trưởng. Hỏa pháo công xưởng pháo tượng tự nhiên cũng nghĩ qua dùng gang đúc pháo. Nhưng là khúc sông trước đó sản xuất gang tính chất không cao, gen đúc thành hỏa pháo về sau ra công độ khó cực lớn, cơ hồ bên trên không được máy doa, mà lại tính năng cũng không ổn định. Muốn không tặng nòng, 3,000 cân gang đúc pháo, đường kính tài năng đuổi theo 1,500 cân đồng tàu pháo. Mà tính chất tốt hơn thép tôi cùng sắt thép, thì cần thợ rèn nhỏ nồi nấu quặng cùng thiết truy, từ đầu đến cuối không cách nào đại hình hóa. Hiện tại có tinh luyện lô, nước thép đẳng cấp tăng lên, liền có thể phối hợp hơi nước động lực họng pháo máy tiện, một thể rèn đúc chất lượng tốt hơn thép tôi họng pháo, giảm mạnh hỏa pháo trọng lượng, để khúc sông hỏa pháo theo pháo đồng hướng pháo sát truyền hình. So với vật liệu đắt đỏ đồng tao pháo, thép tôi pháo một khi nghiên cứu phát minh thành công, một tháng tạo 5 môn 10 môn đều không ảnh hưởng khúc sông phát triển. Chương 573, hi hi ha ha chương 573, hi hi ha ha nọ dỉn tại khúc sông đợi một tuần, mới lên đường trở về. Trong khoảng thời gian này, nhìn thấy Leo mỗi ngày trừ nghiêm túc đọc sách, chính là kinh doanh lãnh địa, không còn giống như trước như vậy không đứng đắn, nọ dỉn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng mặc dù chính trị, kinh doanh năng lực đều bình thường, nhưng cũng là đế đô chiến tranh học viện tốt nghiệp đứng đắn sinh viên, nhãn lực vẫn phải có. Nhìn thấy khúc sông phát triển không ngừng công nông sản nghiệp, biết nơi này tiềm lực kinh người, mà lại nền móng chắc cố, không cần hướng gì vãng như thế, lo âu nó đột nhiên liền bị thế lực chung quanh san bằng. Nọ dỉn rất muốn kính dâng chính mình lực lượng trợ giúp khúc sông, nhưng bây giờ khúc sông không thiếu một cái siêu phàm đại đầu binh, cho nên nhiều lắm chỉ có thể cùng Leo luận bàn kiếm thuật. Nàng liền để phở rời dạ kỳ cọ tắm rửa cánh cửa đều không có đạt tới. Nọ dỉn lên đường lúc, phòng lớn thành viên đều đến tiễn biệt. Nọ dỉn nhìn xem Leo, muốn nói lại thôi, sau đó đột nhiên cho Ổ Lỷ Vị A một cái ôm. Ổ Lỷ Vị A, ta đi. Ổ Lỷ Vị A đem chính mình quà lưu niệm đưa lên, đến nỗi cho con chuột nhỏ, thì đã sớm trồng chất tại sư thiếu trên lưng. Nọ dỉn, ngươi trên đường cẩn thận. Ôm xong Ổ Lỷ Vị A, nàng liếc nhìn Leo, hơi chần chờ, lại ôm lấy phở rời dạ. Phở rời dạ, ta đi. Phở rời dạ lúc đầu cùng nàng không tính là quá quen, bị ôm chặt lấy, lập tức phi thường vui vẻ, cảm thấy mình lại nhiều một cái hảo bằng hữu. Nọ dỉn tỉ tỉ, một đường cẩn thận. Thấy Nọ dỉn lại chuẩn bị ôm lấy một bên cầu đầu nhân, Ổ Lỷ Vị A nhìn có chút chịu không được, trực tiếp đem Leo đẩy đến trước mặt, sau đó dùng ánh mắt cổ vũ Nọ dỉn. So với nhiệt liệt không bị cản trở, dám nghĩ dám làm tây cảnh sói nữ, vị này nam cảnh quý nữ vẫn còn có chút bảo thủ. Nọ dỉn sắc mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy Leo, ghé vào lỗ tai hắn nói, Leo, ta đi, ngươi phải bảo trọng. Nói xong không đợi Leo phản ứng, quay đầu đội vàng vượt lên sư thiếu, điều khiển sư thiếu hướng nam bay đi. Chuyến đi này, chỉ sợ lại là lần này đi trải qua nhiều năm, về sau sẽ khó kỳ. Ô Lì Vị A nhìn xem sư thiếu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mây, lại nhìn về phía Leo, có chút không cao hứng, thế nào, mỹ nhân vào lòng, trong lòng thật cao hứng à. Leo rất tức giận, nàng cũng ôm ngươi. Ô Lì Vị A thấp giọng nói, Nọ dỉn tỉ tỉ thực là không tồi, nếu là có thể cưới bề, ta cũng rất vui vẻ, đáng tiếc nam cảnh con đường xa xôi, Nọ dỉn kỵ sĩ tới, ai tới chiếu cố ta con chuột nhỏ. Leo căn bản không có cân nhắc qua việc này, hắn cũng không phải sắt thép thằng nam, làm sao lại không hiểu Nọ dỉn tâm tư. Nhưng hắn có Ô Lì Vị A, liền không có cân nhắc qua tái giá người khác. Đối mặt cái khác khác phái, cũng chỉ có thể phát hồ tình dừng hồ lễ, để tránh phá hư chính mình cái này ấm áp gia đình. Bắc cảnh cùng nam cảnh phong tục khác biệt, nơi này nam nhân trừ nghề nông, một năm có một nửa thời gian sông sáo bên ngoài mưu sinh. Trong thời gian này nữ nhân mới là trong nhà trụ cột, chăn nuôi, nghề nông, chiếu cố lao tiểu. Đây cũng là bắc cảnh nữ nhân hung hãn nguyên nhân, bởi vì các nàng xác thực có thực lực này. Loại này sinh tồn văn hóa xuống, bắc cảnh nữ tính địa vị cũng không cùng mặt khác hai cảnh thấp, trong nhà quyền lên tiếng cũng là rất nặng. Đến chập tối, Leo làm xong chính vụ, trở lại phòng lớn, Xích Nhu thuận bưng lấy một cái hộp nhỏ đi lên, đối với Leo nói, đại đại, tặng quà cho ngươi. Leo thật cao hứng, lộ ra lão phụ thân trấn an nụ cười, sau đó tiếp nhận hộp, đồng thời cũng nhìn thấy Phở Dậy Dạ cùng Phỉ Xạ trốn ở đằng sau quan sát. Phở Dậy Dạ, hì hì. Phỉ Xạ, ha ha. Lúc này Ô Lì Vị A đã tan tầm về nhà, Leo tâm niệm thay đổi thật nhanh, nâng hộp nói, Ô Lì Vị A, Xích Thần Văn, đưa cho ta lễ vật. Nói xong liền đem hộp đưa tới. Ô Lì Vị A cũng thật cao hứng, Xích lớn lên. Nói mở hộp ra, nắp hộp vừa mở, bên trong một khối bánh gạ tổ đột nhiên bật lên, trực tiếp đập tại Ô Lì Vị A trên mặt. Ô Lì Vị A, Leo. Phở Dậy Dạ cùng Phỉ Xạ cụt đuôi liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng là thì đã trễ, toàn trí toàn năng khúc sông chủ mẫu tại loạt vào tập kích trong nháy mắt liền đoán được sự tình toàn cảnh. Nàng hai bước đuổi tới Phở Dậy Dạ cùng Phỉ Xạ phía sau, một tay cầm lên một cái, hì hì đúng không, ha ha đúng không. Tại một trận quỷ khóc sói gào bên trong, Leo nhìn về phía hộp gỗ bánh gà tổ mâm phía dưới là bốn cái to bằng ngón tay xoắn ốc lò xo cùng một cái nho nhỏ máy dập quan. Không cần phải nói, đây nhất định là Phỉ Xạ kiệt tác, cũng là Phở Dậy Dạ ý đồ xấu. Bốn cái lò xo cùng Leo bình thường nhìn thấy lò xo không giống, chiều dài cùng áp lực cơ hồ nhất trí, đạt tới công nghiệp cấp bậc. Trong đại thành thị thợ đồng hồ cũng có thủ công chế tác lò xo kỹ thuật, nhưng làm công phức tạp, chi phí cao, kỹ thuật cũng sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài. Khúc sông lúc đầu không có phương diện này cao cấp công tượng, dù cho có hệ chỉ điểm, trình độ kỹ thuật không đúng chỗ, y nguyên không có cách nào tiến hành ổn định sản xuất. Hiện tại, phì xạ đều có thể lấy ra chơi đùa ác. Cùng lò xo cùng loại ứng dụng lĩnh vực rộng khắp tiểu vật kiện bắt đầu tại khúc sông như là mọc lên như nấm toát ra. Trong đó một nửa bắt nguồn từ trung đình hệ thống nghệ dự trữ các tộc kỹ thuật, một nửa khác đến từ khúc sông công tượng hệ thống tự thân phát minh sáng tạo. Bởi vì các cứ chiến loạn dẫn đến mấy trăm năm trì trệ không tiến nhân tộc khoa học kỹ thuật đã đến dâng lên muốn ra tình trạng. Dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, Diễm Phun chi thế hẳn là theo khoa học kỹ thuật phát đạt nhất Nam Cảnh Đế đô bắt đầu, hoàn thành cách mạng công nghiệp về sau, chậm rãi quyết tán đến toàn bộ đại lục. Nhưng bây giờ, khúc sông siêu việt Đế đô, thành xuất ra đầu tiên người. Càng ngày càng bận rộn Leo, cũng có mấy phần kẻ thống trị bộ dáng, năm trải qua nhẹ nhàng liền có một chút thượng vị giả trầm ổn khí thế. Đây là chuyện không có cách nào khác, không phải tất cả mọi người tiếp nhận một cái bình dị gần gũi, hi hi ha ha chúa công, có ít người sẽ cảm thấy nhận khinh thị cùng lãnh đạm, có ít người thì sẽ không tự chủ được khinh thị cùng lãnh đạm. Gần chi tắc kiêu ngạo, viễn chi thì oán. Nhưng điều này cũng làm cho Phở Dậy Dạ rất không thích. Trước kia cái kia nguyện ý theo nàng biểu diễn máy đuổi đất thức ăn cơm hảo bằng hữu, rốt cuộc về không được. Một năm mới trôi qua rất nhanh, chiêu khí phồn thịnh, bách nghiệp đại hưng khúc sông, bởi vì không có đối ngoại động tác, tại ngoại nhân trong cảm giác phảng phất vắng vẻ im ắng. Cùng mới tăng khúc sông bá tước lĩnh biểu hiện là tương tự nhất một cái bắc cảnh bá tước thế lực, chính là phía đông cụ rỗ lộ bá tước lĩnh. Đang ăn rơi hơn phân nửa ít cả rỗ bá tước lĩnh về sau, cụ rỗ lộ gia tộc lựa chọn ẩn nút, trong 2 năm không hề động qua một binh một tốt. Nhưng là cùng tương đối nhận khinh thị khúc sông khác biệt, mỗi một cái bắc cảnh bá tước đều đối với quái vật khổng lồ này cảnh giác ba phần. Căn cứ phủ công tức tình báo, cụ rỗ lộ bá tước gia tộc đã nuôi dưỡng trên 100 phi long kỵ sĩ, 5,000 thú nhân trọng giáp tinh nhuệ, 5,000 cự ma cung thủ. Lại thêm tự thân vốn là phi thường cường hạn bá tước quân đoàn cùng hạm đội hải tặc, thế lực đã đầy đủ cùng bắc cảnh đại công tức chống lại. Đến nỗi hợp tác với hắn huyết nguyệt giáo phái, tại tinh linh nữ vương một trận trà đạp về sau, như vậy yên lặng, phản phất không gượng dậy nổi. Bất quá đây đều là ngoại bộ tin tức, trên thực tế từ năm trước bắt đầu, huyết nguyệt giáo phái tông chủ liền phát động trong giáo dụ lệnh, đem lên ngàn huyết nguyệt giáo chúng, cùng dưới trướng hơn 10 cái chi nhánh giáo hội, toàn bộ phát động tìm kiếm bọn hắn thần. Lại là một năm đầu xuân, tại xe bờ hạt cảnh nông dân tiến vào đồng ruộng, trên đại đạo cũng hiện ra một cỗ thương đội, Enzino Hà phía trên trăm tàu tranh buồm. Mà huyết nguyệt giáo hội giáo chúng cũng chậm chậm sờ đến nơi này. Chương 574, máu tươi pháp sư chương 574, máu tươi pháp sư tại xe bờ mặt phía bắc thế giới thụ trên đại đạo, một chi hơn 30 người xe nhỏ đội theo xe bờ cửa bắc đi ra, tới gần liên hợp kỵ sĩ lĩnh. Nếu như là kinh nghiệm phong phú siêu phàm bạo hiểm giả, liền có thể liếc mắt nhìn ra, hơn 10 tên thương đội hỏa kế đều là thuần một sắc siêu phàm giả. Ngược lại là những cái kia võ trang đầy đủ thuê hộ vệ, lại chỉ là một chi phổ thông lính đánh thuê tiểu đội. Dạng này lính đánh thuê tiểu đội tại bắc cảnh khắp nơi có thể thấy được, bọn hắn nghiệp vụ rộng khắp, lên tới thành đoàn đồ long, hạ đến cho thôn phụ buồn cười, chỉ cần đưa tiền cái gì đều làm, bổ sung địa phương chính quyền phục vụ lỗ hổng. 100 chi lính đánh thuê trong tiểu đội, chắc chắn sẽ có mấy chi phát triển lớn mạnh. Đoàn trường dừng chân tiền hàng, tích lũy đủ kinh nghiệm, sau đó mua thức tỉnh dược thể, liền có thể tấn thăng làm siêu phàm mạo hiểm giả. Nhưng những người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, hoặc là nửa đường chết yểu. Một cái tuổi trẻ áo bào đen pháp sư, tại đầu xuân trong gió lạnh không có lựa chọn trốn vào xe ngựa, mà là cùng lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng sóng vai cưỡi ngựa đi tại đội xe trước đó. Lính đánh thuê đội trưởng là cái bắc cảnh đại hán, bởi vì cái này đơn sinh ý chất béo phong phú, trước mắt cố chủ cũng phá lệ dễ nói chuyện, cho nên làm việc mười phần ra sức. Lò kẹ pháp sư, ta tại Phở Ý Lộ gia tộc địa bàn sông sáo hơn 10 năm, hiện tại phải nói là khúc sông địa bàn, ở đây ta dành tất vô cùng, mặc kệ là đi thương còn là mạo hiểm, ta chính là bản đồ sống, bảo đảm. Nói, hắn còn tự tin dự phán, tiếp xuống, chúng ta sắp rời đi thế giới thụ đại đạo, tiến vào đường nhỏ, vùng này địa khu tương đối là hậu, bên trong rất nhiều trong rừng tiểu đạo, phi thường không dễ đi, các ngươi cần phải theo sát. Kết quả kế tiếp giao lộ, hai người chú ngựa dừng lại, nhìn xem trước mắt nhìn nhau im lặng. Một đầu đầy đủ dung nạp ba xe ngựa song hành rộng rãi con đường, xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mà lại đây không phải phổ thông bùn đường, mà là trải nền tảng, phía trên còn trải qua mặt đường cứng lại làm bằng đá tuyến đường chính. Đại lộ hai bên còn có hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, cùng theo phụ cận cấy ghép tới hàng cây bên đường. Phía trước bờ ruộng dọc ngang, một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Dù cho ba tước chủ thành bên ngoài, cũng sẽ không tu dạng này xa xỉ đường cái lớn. Lính đánh thuê đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, tại áo bào đen pháp sư nhìn kỹ, vội vàng giải thích, chuyện gì xảy ra, con đường này năm ngoái còn không có. Cái này kỳ thật không trách hắn, cái này dòng binh đội trưởng mấy năm trước đích xác tới qua bên này, mà lại mang một đội mạo hiểm giả tiến vào khu lang nguyên thám hiểm. Khi đó nơi này còn là vắng vẻ nông thôn, hắn mang đội ngũ từ nơi này đi ngang qua 4-5 cái kỵ sĩ lĩnh, tránh đi một chỗ dã chư nhân xảo huyệt, cùng một chi cầu đầu nhân tập kích đội ngũ đánh một trận, một mực xâm nhập đến đá vụn gò đồi khu vực, cuối cùng gặp được một đám tọa lang, lúc này mới tổn thất nặng nề rút về. Lần kia mạo hiểm, lính đánh thuê đội trưởng cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo để tải câu chuyện. Làm áo bào đen pháp sư tại xe bờ thành tìm kiếm dẫn đường, muốn xâm nhập khu lang nguyên lúc, đồng hành ngay lập tức liền đề cử hắn. Nguyên bản lính đánh thuê đội trưởng cũng không muốn đến, nhưng kim chủ cho thực tế quá nhiều, mà lại hắn mấy năm này lại tích lũy mấy tên hào thủ, cho nên tiếp cái này đơn. Hai năm này hắn mặc dù không có lại đến bên này, nhưng trong thành đồng hành đều nói, khúc sông bá tước khai thác hoang dã có thành tựu, khu lang nguyên nguy hiểm hệ số thấp hơn nhiều những năm qua. Áo bào đen pháp sư có chút chất vấn lính đánh thuê đội trưởng dẫn đường năng lực, nhưng cũng không có nhiều lời, mắt thấy đội ngũ sắp đình trệ, hỏi, cái kia có đi hay không con đường này đâu? Lính đánh thuê đội trưởng từ trong ngực móc ra chính mình chân tàng bản đồ, xem đi xem lại, xác nhận phương hướng không sai, cắn răng nói, đi. Tiếp xuống thám hiểm lữ trình, càng ngày càng vượt qua lính đánh thuê đội trưởng nhận biết. Đầu này bình thẳng đại đạo, một mực theo thế giới thụ trên đại đạo, tu đến đá vụn gò đồi chỗ sâu. Hắn ở trên địa đồ không ngừng so sánh mặt đất, nơi nào có thôn trang, nơi nào có dị tộc xào huyệt, nơi nào có núi non sông ngòi, cuối cùng xác nhận chính mình không có đi sai. Trẻ tuổi áo bào đen pháp sư, thừa dịp ánh nắng tươi sáng, đem chính mình mũ trùm lấy xuống, lộ ra một đầu phiêu giật tóc vàng. Hắn hơi có vẻ âm nhu trên gương mặt, có một đôi tú khí hai mắt, hai con ngươi màu xanh lam dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy một tia huyết sắc chợt lóe lên. Máu tươi pháp sư lò kẹ cụ rồ lồ, làm đọ nguyệt tông chủ thập đại sứ đồ một trong, hắn hiện tại nắm giữ lấy trong giáo một cái chi nhánh, có được mười mấy tên huyết pháp sư cùng mấy trăm bí ẩn giáo chúng phụ tá. Mà hắn một thân phận khác, cụ rồ lồ con của bá tước, để hắn có quyền cự tuyệt đọ nguyệt tông chủ máu tươi ân ký, trở thành một cái duy nhất không chịu thao túng máu tươi sứ đồ. Hồng nguyệt giáo phái cung phụng thần chủ tinh hồng nữ vương mẹ dễ địch mất tích tin tức, chỉ bị giáo phái hoạch tâm vòng tròn biết được, thập đại sứ đồ đều không thể không dẫn đội ra ngoài, tự mình đi tìm thần chủ tung tích. Cũng may tu luyện máu tươi pháp thuật huyết pháp sư, truy tung thuật có 102 nhân tộc, mà lại cùng lực lượng chi nguyên tinh hồng nữ vương có một tia huyết mạch cảm ứng, có thể đại khái cảm nhận được phương vị của nàng. Đọ Nguyệt Tông chủ minh xác cáo chi mọi người, tinh hồng nữ vương không có bị mang rời khỏi đế quốc, mà là giấu tại bắc cảnh một nơi nào đó. Nguyên bản hắn đã mất đi huyết mạch cảm ứng, hoài nghi tinh hồng nữ vương đã bị tinh linh nữ vương mang đến trả hiệu, không còn có tìm về khả năng. Nhưng là tại năm ngoái một ngày nào đó, hắn đột nhiên cảm ứng được tinh hồng nữ vương triệu hoán, không chỉ là Đọ Nguyệt Tông chủ, cơ hồ tất cả trung giai trở lên giáo chúng đều có thể có phát giác. Cho nên Đọ Nguyệt Tông chủ phát động giáo chúng tìm kiếm tinh hồng nữ vương, hy vọng có thể đem hắn đoạt lại. Tinh hồng nữ vương là Hồng Nguyệt giáo hội cung phụng thần chủ, cũng là giáo hội cao nhất quyền hành. Đọ Nguyệt Tông chủ chính là dùng nữ vương thần dụ cùng cường đại máu tươi pháp thuật, lung lạc hơn ngàn tên hạch tâm giáo chúng. Hai năm này cụ rỗ lộ ra tộc cần nút tu dưỡng, thiếu chủ lò kẹ tu luyện có thành tựu, vừa vặn đi ra đi một chút. Nếu như có thể tự mình tìm về nữ vương quan tài máu, như vậy địa vị của hắn liền có thể lập tức siêu việt cái khác máu tươi chủ giáo, trở nên gần với Đọ Nguyệt Tông chủ. Nhà mình lực lượng vũ trang mặc dù cường đại, nhưng Hồng Nguyệt giáo hội ẩn nút khắp cả nhân tộc, tại tất cả thế lực đều có nhãn tuyến, đồng dạng không thể khinh thường. Nắm giữ một sáng một tối hai cố đế quốc trước 10 lực lượng, cái kia còn có cái gì có thể ngăn cản cụ rỗ lộ gia tộc xưng bá thiên hạ? Đi tại trên đường cái, lò kẽ bảo tiêu, cao giai kiếm sĩ gơ dắt dục ngựa tới gần, nhìn về phía trước gò đồi nói, nơi này ta tới qua, có đầu cường đại ma thú trấn thủ, chúng ta sau đó phải 10 phần cẩn thận. Nếu như phở dậy dạ ở trong này, liền sẽ nhớ ký hắn, lúc trước phục sát con chuột nhỏ cao giai kiếm sĩ. Mà liền tại bọn hắn bước vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh ngay lập tức, ở xa trung đình đã sớm khởi xướng toàn cảnh phát thanh, kêu gọi leo. Phát hiện uy hiếp, trung đình phong ấn giải phong về sau, hệ lực lượng linh hồn được phóng thích đi ra, phóng xạ diện tích trực tiếp gấp bội, coi như tại khúc sông cũng không còn cần thông tin trang bị đến truyền tiếp, chỉ có xe bở thành hoặc là bột pháo đài chờ càng xa địa vực mới cần thông qua tháp tín hiệu truyền lại. Khúc sông leo nhận cảnh cáo, đuổi tới trung đình, tại phỉ thúy ngọc thụ trước kết nối hệ tâm linh truyền đầu, có được trung đình đo lường hệ thống tầm mắt quyền. Ở trước mắt của hắn hiện ra một cái hư ảo xa bản đồ vùng ven, mấy cái chấm đỏ nhỏ chậm rãi tiến vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh trong triều đình mà đến. Chương 575, lừa gạt tiến đến giết. Chương 575, lừa gạt tiến đến giết. Nhìn xem trên bản đồ mấy cái điểm đỏ, leo hỏi, lúc này mới mấy người, bọn hắn lai lịch gì, đáng giá ngươi báo cảnh? Đang dè sắt đình về sau, leo cũng dùng qua không ít lần trung đình hệ thống theo dõi, cái hệ thống này có thể giúp leo thuận tiện xem xét khúc sông lĩnh nhân khẩu phân bố cùng lưu động tình huống, phối hợp hệ tâm linh truyền thâu, còn có thể đối với khúc sông công trình đoàn đội tiến hành viễn trình chỉ huy. Tại trung đình quản lý khúc sông lĩnh, hoàn toàn chính là đang chơi cả người lâm kỵ cảnh làm ruộng trò chơi. Để cho tiện leo quản lý, hiện còn đối khác biệt chủng tộc cá thể tiến hành màu sắc đánh dấu. Tỷ như nhân loại cá thể là điểm trắng, cự ma cá thể là điểm xanh, cầu đầu nhân cá thể là điểm vàng. Đại biểu nhân loại điểm trắng đi sớm về trễ, di động quy luật, đại biểu cự ma điểm xanh yên tĩnh đợi tại mặt phía bắc, sẽ không dễ dàng tiến vào mặt phía nam nhân loại khu vực. Chỉ có những cái kia luồn lên nhảy xuống điểm vàng, lơ lửng không cố định, chạy loạn khắp nơi, để leo cảm thấy đau đầu. Nhưng mấy cái này đột nhiên xuất hiện điểm đỏ, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Thường ngày trung đình giám sát trong phạm vi cũng sẽ chạy trốn tiến vào một chút tòa lang, hổ răng kiếm hoặc dị tộc kẻ cướp bóc loại hình uy hiếp. Nhưng căn bản không cần leo xử lý, hệ trực tiếp liên lạc phụ cận làng xóm thủ lĩnh hoặc chú quân tướng lĩnh, dễ dàng đem giải quyết. Tại phỉ thúy ngọc thụ phía dưới, hệ quận thành một vòng, nó luyện kim hắc long thân thể càng ngày càng cường tráng. Một năm qua đi, thân dài đã trưởng thành đến 5 mét, đơn giản hắc long lực uy hiếp. Hắc thiết chế tạo kim loại thân thể, phía trên khảm nạm hắc diệu thạch điêu khắc vảy rồng cùng sừng rồng, ở giữa răng đầy từng sợi tơ vàng, theo động tác của nó tia sáng lưu chuyển. Chỉ có điều đi theo phở dậy dạ cùng phỉ xạ chơi nhiều, động tác có chút chó bên trong chó khí, chỉ có chiếm cứ bất động thời điểm mới tốt điểm. Nghe tới leo nghi vấn, hệ ra đầu lưỡi, hồi đáp, là máu tươi pháp sư. Đáng sợ máu tươi pháp sư. Leo bước cằm, nghi ngờ nói, máu tươi pháp sư không phải tại phía đông nhất cụ rỗ lộ bá tước lĩnh sao? Làm sao lại xuất hiện tại khúc sông? Không đúng, ngươi làm sao đánh giá ra thân phận của bọn hắn? Bởi vì máu tươi ấn ký a. Trên thân thể của bọn hắn đều mang huyết tộc máu tươi ấn ký. Leo giật mình đến, ngươi sẽ còn cái này? Căn cứ tinh linh nữ vương thuyết pháp, nhân tộc trong máu đều tồn tại huyết tộc còn sót lại máu tươi ấn ký, khác nhau chỉ ở chỗ có hay không bị kích hoạt. Ở thời đại này, bị kích hoạt máu tươi ấn ký cá thể, trừ huyết nguyệt giáo phái giáo chúng, liền chỉ còn lại sự truy đuổi của bọn họ mục tiêu. Đây là gần trong hơn 10 năm mới xuất hiện sự vật, không nghĩ tới hệ thế mà cũng có thể nắm giữ. Hắn lập tức nghĩ đến trung đình phòng cất giữ bên trong tinh hồng nữ vương mẹ Zedith, xem ra hệ cũng theo nàng nơi này đánh cắp không ít tri thức, chẳng lẽ những người này là sông đầu này hấp huyết quỷ đến? Không phải đâu, còn có thể là ai? Hệ là trung đình hệ thống, có thủ hộ trung đình chức trách, cũng tương đương có thủ hộ trung đình vật siêu tập chức trách. Nhìn thấy có máu tươi pháp sư tới gần khúc sông địa giới, ngay lập tức cảnh giác lên, kích phát nàng hộ nhà ý thức. Nhìn xem giả lập trên sa bàn điểm đỏ, hệ lần lượt điểm kích, kẻ ngoại lai phân biệt có một tên cao giai siêu phàm, một tên trung giai siêu phàm, 12 tên đê giai siêu phàm, binh lính bình thường một số. À, cái này cao giai tốt nhìn quen mắt, chính là lần trước theo đuổi giết các ngươi cao giai kiếm sĩ đâu. Phở dậy ra nghe vậy, lập tức giận dữ, giật dây nói, đến một pháo. Hệ rồi ra móng đuốt nhỏ, khởi động tinh linh tháp pháo cần 3 viên ma tinh, mỗi lần phát xạ tiêu hao 1 viên ma tinh. Phở dậy ra lập tức héo, nàng hiện tại tiền tiết kiệm mới 20 kim tệ, còn toàn bộ ở trong tay của Olivia. Hệ cùng phở dậy ra hai mặt nhìn nhau, một cái rời đi trung đỉnh liền không có thực tế sức chiến đấu, một cái có cao giai thực lực cũng không dám đánh nhau. Thấy Phở Dậy Dạ không có tiền, hệ giật dây nói, "Phở Dậy Dạ, ngươi lên đi, đi nên đón ngươi tốc địch." Phở Dậy Dạ học xịt nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu đỡ ngực, trốn đến Phỉ Thúy Ngọc Thụ đằng sau, "Go go go." Leo vừa nhìn liền biết không đùa, Phở Dậy Dạ lần trước bị kiếm khí chặt sợ, căn bản không còn dám đối mặt đối thủ như vậy. Nàng mặc dù có cao giai thực lực, nhưng năng lực công kích muốn hàng một đại giai, lực phòng ngự muốn thăng một đại giai, sức chiến đấu hoàn toàn quyết định bởi nàng đấu trí, không thể cùng bình thường siêu phàm giả tương đối. Chính hắn cũng không có cách nào, trong mấy năm này gặp qua không ít cao giai chiến lực, sánh vai giai kiếm sĩ mạnh không phải số ít, nhưng là đối với hắn uy hiếp sâu nhất, còn là tên này kém chút một kiếm đánh chết hắn cao giai kiếm sĩ. Leo hiện tại đã đến trung giai trung cấp, cũng chính là cấp 5 tiêu chuẩn, sơ bộ nắm giữ ma lực vận dụng kỹ xảo, bị một gốc, cũng có thể giống như xịt, bổ ra một hai đạo kiếm khí đi ra. Nhưng đối diện thấp nhất cũng là cao giai sơ cấp, hai người kém hai cấp, căn bản không có cách nào đánh. Mỗi một vị cao giai siêu phàm đều là bá tước thế lực thượng khách, đối diện với mấy cái này ngàn năm đại tộc, khúc sông nội tình còn là cạn một chút. Nhưng Leo cũng có cách đối phó, phân phó Hệt kia liền xâm lấn suy nghĩ của bọn hắn, đánh cắp trí nhớ của bọn hắn, nhìn bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hệt long đầu dao bay lên, không được, ta không thể tùy ý đánh cắp người khác ký ức, đây là không tốt, chỉ có đối với trung đỉnh tạo thành uy hiếp, ta mới có cái quyền hạn này. Leo im lặng nói, vậy ta lúc trước nói thế nào? Ngươi còn không phải muốn nhìn liền nhìn. Hệt giải thích nói, chỉ có tiến vào trung đỉnh hẻm núi lớn, tới gần phong ấn, đồng thời đối với trung đỉnh có ý đồ, phát động phòng ngự của ta cơ chế, ta mới có quyền hạn tiến hành phản kích. Leo bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, chính là muốn đem bọn hắn lừa gạt tiến đến giết. Dù là có siêu cấp khả năng tính toán trí tuệ nhân tạo hiện, cũng không nhịn được đứng máy 2 giây, mặc dù rất xấu, nhưng trên lo dịp giống như không có vấn đề. Leo lập tức đánh nhịp, lừa gạt đến trung đỉnh lại nói. Trung đỉnh cũng không chỉ là hắn cái này trung giai, Phở Dậy Dạ cái này gà mở cao giai, còn có Oan Hải Nhĩ vị này cao giai hùng nhân thủ hộ giả, một đại bang trung đê giai hùng nhân thủ vệ. Ngoài ra, tại trung đỉnh nội bộ, hệ thế nhưng là có rất nhiều thánh giai cấp bậc năng lực, rất không giống ở bên ngoài chỉ có thể thực hiện tinh thần ảnh hưởng. Mà lò kẹ đội xe cũng chậm rãi tới gần đá vụn gò đồi. Dưới chân bọn hắn đầu này mới tuyến đường chính, là khúc sông năm ngoài mới tu kiến con đường một trong, trực tiếp đi ngang qua toàn bộ liên hợp kỵ sĩ lĩnh, cùng đá vụn gò đồi bên trong trung đỉnh đại đạo liên tiếp cùng một chỗ. Chỉ là con đường này, liền tiêu hao đá vụn gò đồi 3 tòa mỏ đá, liên hợp kỵ sĩ lĩnh 2 tòa xi măng công xưởng cả năm sản lượng. Vì chiếu cố gia tăng hàng ngày con đường, khúc sông lĩnh chủ phủ còn chuyên môn thành lập quản lý giao thông bộ môn. Đại đạo hai bên là 2 năm này khai phát đi ra mênh mang ruộng tốt, bờ ruộng dọc ngang, mương nước chảy rộng. Đồng ruộng bên trong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cái không có tường vây thôn trang nhỏ, bên cạnh là mới tinh gồm nước nhà xây bột. Lò kẹ là bắc cảnh bác cả tước con trai trưởng, không giống với phổ thông tiểu lãnh chúa, bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận chính trị, phương diện kinh tế giáo dục, biết rõ dân sinh kinh tế tầm quan trọng. Nhìn xem trong đồng ruộng tập thể trồng trọt cường tráng nông dân, thỉnh thoảng lao vùn vụt mà qua tuần tra kỵ binh, trên đường xuyên qua không thôi thương đội, mọi người tinh thần sung mãn khuôn mặt tươi cười, lò kẹ liền biết nơi này kẻ thống trị nhất định là một cái năng lực cường tuyệt đối thủ. Chương 576, hơi nước xe tăng. Chương 576, hơi nước xe tăng. Một bên lính đánh thuê đội trưởng cũng giới thiệu nói, bắc cảnh đại công tước mới sắp phong khúc sông bá tước, nghe nói nguyên bản bất quá là một cái khai thác kỵ sĩ người ở rể, thay thế nhạc phụ phục dịch, tại mặt phía bắc thú tộc đại chiến bên trong thành lập công vân, bị bắc cảnh đại công tước coi trọng, thu làm nghĩa tử, trích cấp đại lượng thuế ruộng nhân lực giúp hắn khai thác hoang dã. Bây giờ khai thác có thành tựu, lại thừa dịp loạn chiếm xe bờ thành, liền được sắc phong làm bắc cảnh bá tước, chân chính lên như diều gặp gió. Lính đánh thuê đội trưởng trong giọng nói cũng không khỏi có ghen tuông, hắn lính đánh thuê tiếp sống đã qua 10 năm, theo một tên lính quèn hôn thành đội trưởng. Đồng bạn bên cạnh chết một đợt lại một đợt, hắn cũng hôn thành trọng giáp tinh nhuệ, khoảng cách siêu phàm giả chỉ kém một chi thức tỉnh dự tề. Nếu là ưỡn nghiêm mặt đi định bợ đại quý tộc, cũng hơn nửa có thể làm dương gia tháp kỵ sĩ văn hư, bắt trước một chút khúc sông. Nhưng loại này nhân sinh, cùng khúc sông bá tước Leo Mẫn đổ so sánh, đó chính là người so với người làm người ta tức chết. Đến đá vụn gò đồi, lính đánh thuê đội trưởng liên tiếp nhìn địa đồ, đối với chính mình bản đồ sống ngoại hiệu ngậm miệng không nói. Một cái cầu đầu nhân đứng tại bên đường, ngơ ngác nhìn đội xe, tại lính đánh thuê tiểu đội chuẩn bị khu trục lúc, hắn đột nhiên đối với lò kẹ hô nói, "Go go go." Thần chủ dụ lệnh, thuận đại lộ, tiếp tục đi tới. "Cái gì?" Tinh Hồng Nữ Vương đã truyền giáo đến cầu đầu nhân bộ lạc rồi. Lò kẹ trên ngựa lâm vào chấn kinh, nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, cầu đầu nhân đã quay người chạy vào đá vụn gò đồi, ở trong loạn thạch cương biến mất không thấy gì nữa. Lò kẹ cùng tùy hành cao giai kiếm sĩ gơ rát hai mặt nhìn nhau, chần chờ hồi lâu, mới cắn răng nói, "Tiếp tục đi tới." Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ đá vụn gò đồi, bây giờ cũng nhiều vài tòa thôn trang nhỏ. Những thôn trang này dựa vào trồng trọt sừng hiệu củ sắn, ma hóa khoai tây cùng chăn thả dê vàng mà sống. Đá vụn gò đồi địa hình gập ghềnh, cắt đá đầy đất, chỉ có mấy đầu dòng sông trải qua bãi sông khu vực có thể trồng trọt lúa mì. Nơi này vốn là dã dân bãi săn, hiện tại cỡ lớn dã thu biến mất không thấy gì nữa, khúc sông lĩnh cũng ban bố cấm săn lệnh, dã dân nhóm không có tới, một chút không thể phân phối đến tốt kẻ đến sau, liền bị phân phối đến nơi này vất vả sinh tồn. Nhưng khúc sông cũng không có quá nghiền ép bọn hắn, mảnh này gò đổi bên trong lĩnh dân thuế má trực tiếp giảm phân nửa, lại thêm còn có thể cùng mặt phía bắc dị tộc bộ lạc giao dịch, sinh hoạt coi như là qua được, chí ít không có đến chết đói người tình trạng. Vừa tiến vào đá vụn gò đổi, chuyển qua một cái ngã ba đường, lò kẽ liền thấy mấy tên khinh kỵ binh một bên đối diện rụt ngựa mà đến, vừa hướng bọn hắn hô to, người đi đường dựa vào phải, người đi đường dựa vào phải. Ở giữa đoạn đường cấm chỉ thông hành, thương đội thành viên chính không biết làm sao, bên cạnh một tên chăn cừu lao hán thao bắc địa nông thôn khẩu âm hô nói, dựa vào phải là được. Không phải liền muốn bị phạt khoản. Bên này người đi đường không nhiều, thương đội cũng tương đối rải rác, nhưng đều phá lệ tuân thủ quy củ, rất nhanh liền tránh ra ở giữa đại lộ. Lò kẹ không nghĩ gây cho người chú ý, cũng tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ sang bên. Lại chờ một lúc, một đội lao chư kỵ sĩ khiêng đầu chó bảo mệnh cờ ong kén mà đến, đồng dạng hô to, dựa vào phải thông hành. Dựa vào phải thông hành. Vì xa đại vương tuần sát lãnh địa. Tiếp qua một hồi, phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, một cỗ phun ra hơi nước cùng khói đặc sắt thép cự thú, ngay tại hơn ngàn dị tộc dưới sự chen chúc đối diện mà đến. Đây là một cỗ tạo hình giữ tận sắt thép tạo vật, không có nhân lực cùng xúc vật kéo kéo động, liền có thể tự động đi về phía trước đi. Đây là phỉ xà mới nhất sáng tạo chiến tranh cự thú, hơi nước xe tăng. Đều chiếc xe tăng dài 10 mét rộng 5 mét, xem ra cực kỳ cổng kềnh chậm chạp, nhưng cũng tạo hình khủng bố. Phía trước máy đuôi lắc đầu, che kín sắt thép gai nhọn, phía dưới bánh xích cùng bánh xe bên trên, toàn bộ mối hàn lang hình thiết giác. Phàm là có người đụng vào, mặc kệ là người bình thường còn là siêu phẩm giả, hạ trang đều là chia 5 xẻ 7, sau đó bị ép thành thịt nát. Cầu đầu nhân chi vương phỉ xà đang đứng tại nàng mới tọa giá phía trên, tiếp nhận linh dân cùng bái. Nhưng nàng phong quang phía sau là trên trăm con cầu tử vất vả vất vả. Xem ra to lớn vô cùng hơi nước xe tăng, khoang cực kỳ nhỏ hẹp, còn chất đầy tinh chế đốt thạch. Hai con cường tráng ma quỷ cơ bắp cầu đầu nhân ngay tại cho nổi hơi xèn than đá làm nóng, mấy cái cầu đầu nhân công tượng ghé vào đánh đầy thép tấm miếng vá hơi nước xe tăng bên trên, đo lường các bộ vị công tác, phòng ngừa bọn chúng ngừng. Mà hơi nước xe tăng đằng sau, chỉ ít đi theo 20 cỗ xe ngựa, bên trong chở đầy nhiên liệu cùng thay thế bộ kiện. Sở Trưởng cưỡi tại chính mình voi ma mút bên trên, đi theo hơi nước xe tăng đằng sau, đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên bản có 102 khúc sông tọa kỵ không thơm. Mà những cái kia cầu đầu nhân thân vệ, xài lang nhân đột kích binh, cầu đầu nhân tay súng kiếp, người sói chiến sĩ, đều rối bời đi theo phía sau bọn họ, tạo thành một cái ngàn người quân đoàn. Trong 2 năm này, Leo bị trấn nhiếp trong thôn, làm qua 3 lần vũ trang tuần hành. Ô Lý Vị ạ vì duy trì thanh danh của mình, cũng làm qua 2 lần chúc phúc tuần hành. Đồng dạng là kẻ thống trị, phỉ xà rất ao ước, phỉ xà rất đố kỵ, phỉ xà nghiên cứu ra hơi nước xe tăng, cũng muốn tăng cường sự thống trị của mình. Tại cầu đầu nhân sinh tồn khu dạo qua một vòng về sau, phỉ xà còn muốn đi nhân tộc địa giới đi dạo một vòng, nhưng khúc sông nhân tộc không nguyện ý làm cầu đầu nhân, quản lý giao thông cũng không cho phép nàng tiến vào. Nhưng cự ma là làm cầu đầu nhân, cũng là con dân của nàng, tại nàng vô số lần trình báo xuống, khúc sông lĩnh chủ phủ rốt cục thông qua nàng du hành tình cầu, cho phép nàng đem hơi nước xe tăng mở đến đá vụn gò đồi bên ngoài cự ma bộ lạc đi. Đây chính là cái đại công trình, dựa theo hơi nước xe tăng đi một cây số nằm nhà một lần công tác hiệu suất, phỉ xà vì thế chuẩn bị 20 xe đốt thạch cùng thay thế bộ kiện. Đá vụn gò đồi bên trong cũng không ít cự ma tiểu tụ rơi, bọn hắn cùng nhân tộc hỗn hợp, tại khúc sông luật pháp xuống bình an vô sự. Nghe tới động tĩnh về sau, các lính dân đều chen chúc đến trên đại đạo, nhìn xem hơi nước xe tăng chậm chậm thông qua. Hơi nước xe tăng tại cầu đầu nhân quân đoàn dưới sự chen chúc, đi ngang qua một tòa cự ma làng xóm. Phỉ xà nắm lên trong tay cờ xí huy động, phía sau nàng phụ tá lập tức lớn tiếng sủa kêu lên, phối hợp đằng sau pháo thủ, thao túng học pháo, hướng cự ma làng xóm trên không mở một pháo. Đây là hơi nước xe tăng bên trên hơi nước pháo, so đầu người còn lớn đạn pháo bị phát xạ đến cự ma bộ lạc trên không, sau đó ầm vang nổ tung, tản mát ngũ thải tân phân tia sáng, đem toàn bộ làng xóm phòng ốc bao trùm. Đây là khúc sông pháo hoa đạn, nếu như đổi thành lựu đạn, tòa này tiểu tụ thông minh cự ma liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Tất cả cự ma đều run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, hô to phỉ xà đại vương danh hiệu, nguyện ý phục tùng thống trị. Phỉ xà biểu hiện ra tự thân võ lực, sau đó liền dẫn đầu cầu đầu nhân quân đoàn, thuận đại đạo đi hướng xuống một cái làng xóm. Lại đi mấy trăm mét, hơi nước xe tăng cái nào đó van nổ tung, hơi nước phun ra, xe tăng cũng theo đó tốc độ hạ xuống, sau đó nằm nhà. Nhưng tất cả cầu đầu nhân đều một điểm không cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là tình huống bình thường. Đằng sau thu được thông báo sơ trận, tranh thủ thời gian thôi động voi ma mút, vượt qua hơi nước xe tăng, chỉ huy các cầu tử đem 8 đầu xích sắt ôm lấy voi ma mút tiến tỏa. Hơn 10 đầu cường tráng nhất độc giác lao chư, cũng tại lao chư kỵ sĩ dưới sự chỉ huy, dùng dây thừng tác động hơi nước xe tăng. Tại bọn chúng kéo lấy xuống, hơi nước xe tăng lần nữa lên đường, phía trên hơn 10 cái cầu đầu nhân công tượng điên cuồng gõ, tháo dỡ, lắp đặt, cầu đầu nhân người làm phép hiện trường luyện kim, tiến hành câu lại, tại phỉ xạ sinh khí dưới sự thúc dục, vừa đi vừa chữa trị xe tăng. Theo ở phía sau một tên cầu đầu nhân tay súng kiếp, không cẩn thận bóc cò, lập tức truyền ra một tiếng súng vang. Đồng bạn của hắn nhìn thấy, lập tức không cân bằng, dựa vào cái gì ngươi có thể đối với ngày bắn súng? Ta cũng muốn phóng. Thế là vừa đi, một bên tiếng súng tràn ngập. Quân ma loạn vũ, bách quỷ giả hành. Đứng ngoài quan sát trận này, dị tộc vũ trang tuần hành lọ kẹ, cảm giác chính mình đi tới một chô ma huyễn chi địa. Chương 577, Sa Ủ Tịt chương 577, Sa Ủ Tịt ở xa trung đỉnh leo cũng nhìn thấy phỉ xạ hơi nước xe tăng, lập tức khí bốc khói, cái này gặp rắc rối tinh, nếu không dạy dỗ, sẽ càng ngày càng tệ, ai bảo nàng đem hơi nước xe tăng lại tới. Khúc sông xi măng đại đạo nhưng không có hiện đại đường cao tốc tính ổn định, cũng liền lúc đầu nông thôn xi măng cứng lại mặt đường trình độ. Người đi đường, kỵ binh cùng xe ngựa ở phía trên lui tới không có vấn đề, nhưng nặng nghề kiểu bánh xích hơi nước xe tăng vừa đi vừa về nghiền ép một lần, đường cái tuổi thọ có thể bạo hàng một nửa, không có ngay tại chỗ ép nước đều tính xong. Mà lại hiện tại vừa vận đụng vào huyết pháp sư đội ngũ, vạn nhất đem đối diện dọa cho chạy đây. Phờ dây dạ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì phỉ xạ vũ trang tuần hành không có để cho bên trên nàng, bắt lại đánh. Bắt lại đánh. Một bên hệ giải thích nói, là khúc sông chủ mẫu tự mình phê chuẩn. Hiện tại hệ thống phạm vi bao trùm biến động, đương nhiên cũng cho ổ lỷ vị ạ cung cấp hệ thống trợ giúp, để nàng dân chính sự vụ quản lý nhẹ nhõm hơn phân nửa. Leo lập tức đổi đề tài nói, A hệ sở cự ma bộ lạc càng ngày càng lớn mạnh, là muốn tiến hành một chút võ lực trấn nhiếp, để phi xa đi cũng không tệ, chúng ta quân đội đi, chỉ sợ đối diện sẽ cảm thấy chúng ta dự định khai chiến. Nói đến, hơi nước xe tăng hoạch tâm mô tổ còn là ta hiệp trợ phỉ xạ lừa gạt đến, hơi nước xe tăng thành công cũng có công lao của ta, phỉ xạ làm tốt nhà. Hẹn cùng thở rời dạ đều mặt không biểu tình nhìn xem leo tự bảo chữa. Mặt phía bắc chiến sự bình định về sau, khu lang nguyên hoang dã dung chuyển cũng dần dần lắng lại, theo bóng đen thợ săn ạ hệ sở thành lập cự ma thành bang tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều cự ma bộ lạc nhỏ tìm tới. Hiện tại ạ hệ sở cự ma thành bang bên trong sinh hoạt gần 3,000 cự ma, mà xung quanh trong hoang dã còn phân bố hơn vạn cự ma linh dân. A hệ sở khắc sâu nhận thức đến tự thân cùng khúc sông chính lệnh, một mực tận sức tại điều hòa hai tộc mâu thuẫn, cố gắng dung nhập khúc sông, tăng lên tự thân võ lực, miễn cho lọt vào thánh thầy. Nàng mang các cự ma học tập trồng trọt, lấy quặng, kinh thương, để đánh cá và săn bắt xã hội cự ma bộ lạc chuyển hình thành làm nông văn minh. Nhưng phía dưới cự ma tiểu đầu mục lại không phải tất cả đều có phần này kiến thức, âm mưu luận cùng bài ngoại tư tưởng một mực phi thường nồng đậm. Rất nhiều cự ma chiến sĩ mặt ngoài phục tùng A hệ sở thống trị, nhưng trong xương cốt đều thờ phụng chiến tranh chủ nghĩa, cảm thấy khởi xướng chiến tranh mới là lựa chọn tốt nhất. Khúc sông lính mới trực tiếp tiến vào cự ma địa bàn, chỉ sợ tại chỗ liền có thể kích thích đến đối phương, tiến tới sinh ra đối kháng. Nhưng vì xạ cầu đầu nhân liền rất tốt, cùng là hoang dã dị tộc, bọn hắn cùng cự ma ở giữa quan hệ tốt hơn. Hơi nước xe tăng tại cự ma địa giới đi dạo một vòng, bọn hắn liền sẽ phát hiện chính mình liền khúc sông cầu đầu nhân bộ lạc đều đánh không lại. Thời hợt bỏ qua phỉ xạ, leo nhìn về phía dừng lại bất động huyết pháp sư đội ngũ, tiếp tục đối với hệ nói, lại thúc thúc. Huyết pháp sư đội ngũ đội xe nhường qua một bên, nhìn xem phỉ xạ hơi nước xe tăng chậm rãi đi xa, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cù Dỗ Lộ gia tộc cùng thú tộc Đông Lộ quân đoàn kết minh về sau, tiếp thu đại lượng rêu tại chỗ tinh bộ tộc, trong này có lấy số lượng đông đảo, hệ thống phong phú dị tộc chiến tranh công tượng. Lúc trước bọn hắn đánh hạ Ít Cả Dỗ Bá Tước gia tộc chủ thành kia thập nít, chính là dựa vào phi long kỵ sĩ đoàn kéo uy lực to lớn tinh luyện kim bom, nhất cử phá hủy kia thập nít phụ ma tường thành. Lò kẹ Cù Dỗ Lộ đối với dị tộc luyện kim thuật cũng có chỗ đọc lướt qua, nhìn xem đài này to lớn hơi nước xe tăng, lập tức bắt đầu phán đoán nó năng lực tác chiến. Dạng này sắt thép cử thú, một cỗ có thể chống đỡ một tên cao giai chiến tướng, phối hợp kỵ bộ hiệp đồng tác chiến, nhẹ nhõm liền có thể phá trận bại địch, thậm chí có thể đem ra công thành. Một bên phán đoán, lò kẽ lại đột nhiên thông suốt, không biết nó cung cấp năng lượng trang bị phí tổn như thế nào, nếu như động lực bỏ vào hải quân trên chiến hạm, chẳng lẽ có thể không nhìn ngừng gió. Tại hắn ngừng chân trong lúc suy tư, quần chúng vây xem bên trong một tên cự ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, giống như nghe tới chỉ thị gì. Hắn nhanh chóng leo đến phụ cận trên cao điểm nhìn quanh, sau đó nhìn thấy lò kẽ vị trí. Lò kẽ cũng nhìn thấy hắn, cả hai đối mặt, cự ma đột nhiên vụng về họa một cái máu tươi phủ văn thủ thế, sau đó một chỉ trung đỉnh phương hướng. Lò kẽ thần sắc nghiêm nghị, túi đầu phục tùng, sau đó mang đội xe tiếp tục đi đến trung đỉnh đại đạo, trong chiều đỉnh hẻm núi lớn đi đến. Trung đỉnh hẻm núi lớn trong năm ấy cũng biến hóa cực lớn. Nơi này ngàn năm trước vốn là vạn tộc tông giáo, trung tâm chính trị, thánh sơn, thần miếu, tế đàn khắp nơi đều có. Giống leo cùng đom đóm mạo hiểm đoàn tìm tới thu tộc phong bạo tế đàn, chỉ là trong đó một chỗ. Trung đỉnh khởi động lại về sau, một đầu chìm vào trong nước sông đại đạo nổi lên mặt nước, thẳng tới đá vụn gò đồi, ven đường rất nhiều phong ấn cổ đại kiến trúc cũng phát động cấm chế, hiện lộ chân dung. Leo chỉ là đơn giản khai phát mấy chỗ địa khu, vơ vét một chút cổ đại bảo tàng và văn vật tư liệu, sau đó liền đối ngoại mở ra. Đại lượng nhận được tin tức mạo hiểm đoàn trong năm ấy tràn vào nơi đây, được đến thu hoạch về sau rời đi nơi đây, đem trung đỉnh khởi động lại tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại trong hẻm núi lớn nhiều một chút du lịch sơn trang, không ít ngoại lai mạo hiểm giả cùng pháp sư học giả đều ở chỗ này, trong khi chờ đợi đỉnh chuẩn bảo. Leo cũng không có dự định trực tiếp mở ra trung đỉnh, để bất luận kẻ nào đều không cửa hạm tiến vào, hắn để hệ nghiêm ngặt giữ cửa ải, đem cầu học ham học hỏi quần thể cùng tham lam cướp đoạt quần thể phân chia ra đến. Cái trước chậm rãi hấp thu, tranh thủ lưu tại trung đỉnh, cái sau liền ném ở bên ngoài treo, để bọn hắn tại hẻm núi lớn tiến hành tiêu phí. Bởi vì khai phát thời gian ngắn ngủi, nơi này tương đương với vừa mở ra không lâu cấp thế giới cảnh khu, du khách tương đối thưa thớt. Nhưng có thể tới đây quần thể, không có mấy cái người nghèo, cũng vì khúc sông sáng tạo không ít khách du lịch tích. Trung đỉnh trong hẻm núi lớn không có gì sản xuất, sinh hoạt vật tư đều cần từ bên ngoài khúc sông lĩnh mua sắm, cho nên giá hàng vì cái 3 năm lần, phi thường hợp lý. Lò kẹ đội xe dùng 2 ngày thời gian mới từ xe bờ đi đến trung đỉnh hẻm núi lớn, lại tại hẻm núi lớn một tòa dân túc trong thôn trang ở một đêm. Nơi này trừ khúc sông an trí linh dân, phủ lãnh chúa sản nghiệp, chính là một đoàn ngoại lai siêu phàm giả. Lò kẹ thậm chí ở trong tiểu quán nhìn thấy một vị cao giai pháp sư, đang cùng một vị khác trung giai pháp sư biện luận pháp trận nguyên lý. Cái này khiến hắn càng thêm sinh lòng cảnh giác, không dám trương dương. Hộ vệ của hắn cao giai kiếm sĩ Gơ Giác lại gần thấp giọng nói, thiếu chủ, lần trước ta đến bên này, nhưng không có cái gì tinh linh thành thị, bên này cũng không có nhiều như vậy làng xóm, nơi này tình huống không rõ, chúng ta muốn hay không truyền tin trở về, mời trong nhà chủ giáo cùng tướng quân tới chi viện. Lò kẹ lắc đầu nói, tạm thời không cần, có thần chủ chỉ dẫn, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành, bí ẩn làm việc là được, trước tìm tới tinh hồng quan tài máu tung tích lại nói. Tìm tới tinh hồng quan tài máu, đón về thần chủ, ở trong huyết nguyệt giáo phái chính là đầy trời đại công. Lò kẹ một mực ý đồ trộm đoạt huyết nguyệt tông chủ quyền hành, nắm giữ cố lực lượng này, tự nhiên không nghĩ tiện nghi người khác. Lúc này, trong óc của hắn đột nhiên truyền đến một giọng giàn mua, rất không thích hợp, phía trước có bẫy, nhanh chóng rút đi. Lò kẹ càng thêm cảnh giác, trầm giọng hỏi, làm sao không thích hợp? Nhưng lão gia gia như vậy yên lặng, không tái phát nói. Saudis. Chương 578, trước đánh một trận chương 578, trước đánh một trận hư không đại quân xạ ủ tịt, rơi xuống đất thành hộp về sau, lực lượng sói mòn hầu như không còn, ký sinh tại lò kẹ cụ rồ lộ thể nội. Trong mấy năm này, tại hắn âm thầm dưới sự trợ giúp, để lò kẹ 18 tuổi liền tấn thăng trung giai, trở thành nhân tộc mấy ngàn năm trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung giai siêu phàm. Đây cũng là lò kẹ một trong những át chủ bài mạnh nhất, cụ rồ lộ gia tộc thế lực khổng lồ, đã bị Bắc Cảnh quần hùng để mắt tới, hắn cái đệ nhất này thuận vị người thừa kế, dám tại chiến loạn trong lúc đó, vượt ngang toàn bộ Bắc Cảnh, theo phía đông nhất chạy đến phía tây nhất, không chỉ có riêng dựa vào cao giai kiếm sĩ bảo hộ. Những cái kia ý đồ ám sát hắn thích khách, mặc kệ cao giai, trung giai, đều đã bị hút thành người khô. Năm lần bảy lượt hỏi thăm không có kết quả, Sa U Tịt phảng phất rời hắn mà đi, lò kẹ cân nhắc một đêm, cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi tới. Trải qua người bên ngoài giới thiệu, phía trước thành thị chính là trong truyền thuyết trung đỉnh. Đây là nhân tộc cổ đại trong truyền thuyết nổi danh nhất tinh linh thành thị, lò kẹ đương nhiên cũng hiểu rất rõ, nhịn không được muốn đi tìm kiếm một phen. Mà lại tinh linh nữ vương đem quan tài máu trốn ở chỗ này, cũng phi thường hợp lý. Lò kẹ dự định tiến vào dòng nó, nhìn có cơ hội hay không đón về tinh hồng nữ vương, để chính mình trở thành thần chủ người phát ngôn. Ngày thứ hai, đem lính đánh thuê tiểu đội thủ lao trả nợ, kết thúc lần này thuê, lại để cho mấy tên tùy tùng hộ vệ lưu thủ thôn trang trụ sở, lò kẹ mang gơ dắt cùng còn lại mấy tên huyết pháp sư tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Thuận trung đình đại đạo đi lên hơn 10 dặm, lò kẹ một đoàn người mới nhìn đến trung đình ngoài cửa, đồng thời cũng thấy rõ toàn bộ trung đình bộ dáng. Lò kẹ nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật là một cái tuyệt mỹ thành thị. Dọc theo con đường này, hắn ba tước chủ thành đã qua, địa phương thành nhỏ cũng đã gặp, có sơn thành, có thủy thành, nhưng luận mỹ lệ trình độ đều không kịp nơi này một. Đến nguyệt cửa trước đó, thủ vệ hùng nhân thủ vệ nhìn bọn hắn liếc mắt, liền nghiêng người để đi. Một bên mạo hiểm giả lập tức hô lên, vì cái gì bọn hắn có thể đi qua, chúng ta lại không được. Hùng nhân thủ vệ bên cạnh là khúc sông phái chú nhân viên công tác, không kiên nhẫn giải thích nói, bọn hắn có trước thời hạn thỉnh cầu, các ngươi có hay không? Không có liền đi lấp biểu, thỉnh cầu, giao nộp, xếp hàng. Nói hắn còn vụng về hướng lọ kẹ đi một cái huyết nguyệt giáo phái lễ tiết. Bọn này mạo hiểm giả đều là siêu phàm quân thể, từng cái ngang ngược cản rỡ, tại bá tước chủ thành cũng dám làm ồn ào. Nhưng là nguyệt ngoài cửa bốn tên thân cao 3 mét, hình thể có thể so với thực nhân ma hùng nhân chiến sĩ, để bọn hắn bỏ đi gây chuyện dục vọng. Lò kẹ mang người tiến vào trung đình, lập tức thu hoạch được mãnh liệt huyết mạch cảm ứng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trung đình tầng thứ 3 cung điện. Còn lại mấy vị tùy hành huyết pháp sư cũng nhao nhao có cảm ứng, lập tức phụ phục xuống dưới, thấp giọng cầu nguyện. Trung đình khai phát trình độ vẫn còn khúc sông khoa giáo văn vệ căn cứ tình trạng, trừ đại lượng kẻ cầu học, cũng chỉ có số ít lữ khách ở bên trong đi lung tung, chân chính thức cư dân cũng không nhiều. Bất quá 2-3 ngàn người ở bên trong sinh hoạt, liền đầy đủ để nguyên bản yên tĩnh im ắng thành thị xuống tới. Xem ra sinh cơ giản dạo. Đứng tại tầng dưới chót trên quảng trường, lò kẹ ngưỡng vọng cung điện, lại cẩn thận không tiếp tục tiến lên, như thế một tòa thành thị, có thể nào vô chủ. Tranh thủ thời gian viết thư, đưa cho bản địa chủ nhân, thỉnh cầu chính thức tiếp kiến. Ma Liên đứng ở tầng chót vót trên đài cao leo, nhìn xem phía dưới con kiến lớn nhỏ một đoàn người, tại hệ dưới sự phụ trợ, có thể đem lò kẹ lời nói nghe được rõ ràng sở. Thế là hắn mở miệng nói, làm gì viết thư, trực tiếp đi lên thấy ta. Hắn thanh âm thông qua tâm linh truyền đầu, trực tiếp tại lò kẹ trong đầu vang lên. Lò kẹ nội tâm chấn động, nếu không có hư không đại quân phía trước, hắn kém chút liền cùng đê giai huyết pháp sư quỳ xuống. Tòa thành thị này chủ nhân cường hãn như thế, chẳng lẽ là tinh linh thánh giai, còn là tinh linh bán thần? Hắn khẽ cắn môi, mang đội ngũ xâm nhập trung đỉnh, thẳng tới tầng cao nhất cao điểm. Mà ở sau bọn hắn, từng đầu hùng nhân chiến sĩ theo trong ngủ say thức tỉnh, chậm rãi theo riêng phần mình trong xào huyệt đi ra. Trọn vẹn trên 100 đầu hùng nhân chiến sĩ ngăn ở phía sau bọn hắn. Ở tầng chót vót cung điện trước cửa, màu trắng hùng nhân thủ hộ giả Oan Hải Nhị sớm đã xin đợi đã lâu, hắn tránh ra bên cạnh thân thể, đối với khách tới nhóm nói, mời đến. Lúc này, lò kẹ đã lui không thể lui, ở trong lòng kêu gọi hư không đại quân, cũng không chiếm được mảy may phản ứng. Thấy hư không đại quân xạ ủ thì không làm đáp lại, hắn lại thấp giọng cầu nguyện, thần chủ ở trên, mời chỉ dẫn ta con đường. Nhưng lúc này, tinh hồng nữ vương cũng không nhắc lại cung cấp chỉ dẫn. Hai cái lớn nhất át chủ bài, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tại cung điện trong đại sảnh, lò kẹ nhìn thấy nơi này lãnh chúa. Một cái lớn hơn mình không có bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi, ngồi ở vị trí đầu màu vàng trên vương tọa, dưới chân của hắn chiếm cứ một đầu tài hoa xuất chúng màu đen đấu long. Có khác một đầu cự hùng, ở đại sảnh trụ lớn hậu phương dạ bước, tấp nập rình mò người đến. Cao giai kiếm sĩ gơ dắt lập tức khẩn trương lên, thấp giọng nói, thiếu chủ, chính là ta tao ngộ đầu kia cự hùng. Lại nhìn sau lưng, cửa lớn màu vàng nóng chầm chậm đóng lại, cường hãn cao giai hùng nhân liền ngăn ở phía sau cửa. Leo An vị ở trên vương tọa, quan sát người đến, làm bộ quát, người đến người nào? Lò kẹ túi người thi lễ một cái, trong lòng nhanh chóng suy tư, rất nhanh đoán được thân phận của đối phương, sau đó mở miệng nói, ta là cụ rỗ lộ gia tộc con trai trưởng lò kẹ cụ rỗ lộ, đại biểu gia tộc yết kiến khúc sông bá tước đại nhân trưởng thọ. Đây là Bắc Cảnh Đông Bộ vùng duyên hải đối mặt nhân vật cao quý lễ phép dùng từ, nhưng là tại trẻ tuổi leo trong hai, nghe phá lệ khó chịu. Hắn nhìn xem so với mình còn trẻ huyết pháp sư, không khỏi thầm nghĩ, có ý tứ, vừa lên đến liền tự bộ thân phận, chẳng lẽ biết ta muốn thu thập hắn? Hiện tại khúc sông không phải lúc trước thôn trang nhỏ, không thể lại dùng hoang dã quy củ làm việc. Hiện tại thành bá tước lĩnh, liền muốn bắt đầu cân nhắc Bắc Cảnh nhân tộc quy củ. Đối phương là Bắc Cảnh bá tước gia tộc con trai trưởng, còn là sứ giả, quan minh thân phận biết kiến hắn, nếu như trực tiếp đánh giết hoặc là cầm tù, chỉ sợ liền Bắc Cảnh đại công tước đều muốn tới mắng hắn không có quy củ. Leo lập tức liền cảm thấy khó giải quyết, thế là hắn thuận chủ đề hỏi, nguyên lai là lò kẹ tước sĩ, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Lò kẹ thái độ khiêm tốn nói, năm trước tinh linh nữ vương đến tại hạ lãnh địa, mượn đi một kiện trọng bảo, nghĩ đến là đặt ở trung đỉnh. Leo gật đầu nói, đúng, không sai, ngươi dự định muốn trở về sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền động thủ, trước đánh một trận lại nói. Lò kẻ cười lắc đầu, không, ta chỉ là đến xem có không tổn hại xấu, có cần hay không giữ gìn, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì gặp một lần ngài, đại biểu chúng ta cụ rỗ lộ gia tộc, cùng ngài kết minh. Leo lập tức có chút ngộng, đối với bên cạnh Hắc Long đạo, hắn là nghĩ như vậy. Ed nâng lên long đầu, màu vàng long đồng nhìn chằm chằm lọ kẻ, mở miệng nói, tiến đến trước không phải nghĩ như vậy, sau khi đi vào mới nghĩ như vậy. Leo lập tức tìm tới cớ, chỉ vào lọ kẻ nói, trong ngoài không đồng nhất, cử chỉ xảo trá, đánh cho ta. Chương 579, lọ kẻ cụ rỗ lộ chương 579, lọ kẻ cụ rỗ lộ vừa dứt lời, ngăn ở đại điện cửa chính màu trắng hùng nhân Đoan Hải Nhĩ, trên thân thể lông tóc liền bắt đầu lấp lóe hồ quang điện. Lọ kẻ tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, chờ một chút, chúng ta không có ác ý. Một giây sau, một đạo to lớn dòng điện theo Đoan Hải Nhĩ tay gấu phía trên phun ra ngoài, trực kích lọ kẻ đội ngũ. Cao giai kiếm sĩ gơ dắt tranh thủ thời gian ra khỏi hàng, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo to lớn kiếm quang. Kiếm quang cùng Đoan Hải Nhĩ thiểm điện chạm vào nhau, sau đó song song sụp đổ, cả tòa trong đại điện đều tràn ngập ra cháy bỏng khí tức. Gơ dắt lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Hải Nhĩ, cái này một cái nguyệt quang chạm trọn vẹn tiêu hao hắn hai thành ma lực, nếu như đối diện tiếp tục phóng thích đồng dạng cường đại cao giai pháp thuật, vậy hắn liền muốn lựa chọn né tránh. Mà biến thành cự hùng thở dậy ra, tại hùng nhân đại lao xung phong đi đầu xuống, cảm thấy mình lại đi, thế là vùi đầu hướng huyết pháp sư trong đội ngũ phóng đi. Nhưng nàng không có lựa chọn gơ dắt làm đối thủ, mà là đi khi dễ những cái kia đê giai huyết pháp sư. Mấy tên bảo vệ lò kẻ huyết pháp sư nhao nhao thi triển máu tươi pháp thuật, ý đồ ngăn cản phở dày dạ va chạm. Mấy đạo tinh hồng tia sáng rơi tại phở dày dạ ra lông phía trên, tại một trận gợn sóng dập dờn xuống tiêu tán ra. Mà phở dày dạ cũng thành công tiến đụng vào đống người, đem lò kẻ đội ngũ bắn nát. Đợi đến huyết pháp sư né tránh va chạm, tiếp tục thi triển pháp thuật, phở dày dạ đã theo đại điện bên trái vọt tới bên phải, nhanh như chớp chạy, xa xa tránh tại cột đá đằng sau hướng ra phía ngoài rình mỏ, tìm kiếm tấn công lần thứ hai cơ hội. Cân nhắc một chút chiến lực, lò kẻ phát hiện phía bên mình căn bản đánh không lại, thế là cắn răng từ trong ngực móc ra một tấm pháp thuật quyền chủ. Đây là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong, là hiện có tại thế lác đác không có mấy truyền tống quyền chủ, một khi khởi động, liền có thể để hắn mang các đồng bạn trực tiếp trở lại cụ rỗ lộ bá tước gia tộc hậu hoa viên. Hẹn cảm nhận được kịch liệt ma lực ba động, mở miệng nói, nơi đây cấm chỉ ma pháp đạo cụ. Theo mệnh lệnh của nó, cung điện màu vàng nóng vách tường cùng trên trụ đá, phức tạp ma pháp phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, mà lọ kẻ trong tay truyền tống quyền chủ lập tức tiến vào phong ấn trạng thái, rốt cuộc không còn cách nào mở ra. Lọ kẻ còn có hậu chiêu, hai tay của hắn hợp lại, bên người huyết pháp sư cùng chính hắn trong thân thể, bắn ra vô số tơ nhện tơ máu, đem bọn hắn cấp tốc bao khỏa. Đây là huyết tộc cự ly ngắn chuẩn bị pháp thuật, đầy đủ bọn hắn rời đi tòa đại điện này, chạy trốn tới bên ngoài đi. Hẹn lại ra lệnh, nơi đây có ma. Trong nháy mắt, tất cả tạo dựng pháp thuật các loại ma lực, toàn bộ sụp đổ thành nguyên thủy nhất hình thái, phiêu dật tại không trung, không còn tiếp nhận pháp thuật trận thức hấp dẫn. Liền ngay cả Đoan Hải Nhĩ thiểm điện, gơ dắt kiếm khí, cũng tất cả đều nháy mắt tán loạn. Nơi này là tinh linh đại lãnh chúa Trạ Sở triệu tập mấy ngàn tinh linh, dùng 300 năm thời gian chậm rãi xây dựng tinh linh thành thị, là kế cao đỉnh chi về sau tòa thứ hai tinh linh chủ thành. Làm hạch tâm của nó khu vực, tầng cao nhất cung điện khắc vẽ tinh linh pháp trận, so với nhân tộc đế đô hoàng cung còn cường đại hơn, dù cho nhân tộc thánh giai đi vào nơi này, đều chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mất đi ma lực cao giai kiếm sĩ gơ dắt, sức chiến đấu lập tức rơi vào trung giai đỉnh phong, bằng vào tự thân lực lượng, đã không cách nào cùng nhục thể thực lực y nguyên cường hãn cao giai hùng nhân chống lại. Tại Đoan Hải Nhĩ to lớn gấu dưới bước, gơ dắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể mượn nhờ đại điện cột đá tiến hành du đấu, miễn cưỡng mạng sống. Lò kẻ át chủ bài toàn không, rốt cuộc bảo trì không nổi lòng dạ, dù là tự thân cũng là thuần túy bắc cảnh người, cũng đối những này không tuân theo quy củ bắc cảnh mọi dợ buồn nôn tới cực điểm. Hắn cả giận nói, Leo mận đồ, chúng ta củ rỗ lộ nơi nào trêu chọc ngươi rồi? Vậy mà vừa thấy mặt liền hạ tử thủ. Leo cấp tốc tới gần, chuẩn bị đem hắn cầm nã, không có trêu chọc ta. Hộ vệ của ngươi không phải tới qua nơi này sao? Còn có hay không nhận ra ta? Du đấu bên trong gơ rát nghe vậy, lần nữa liếc một cái Leo, lập tức sắc mặt đại biến, khúc sông ba tước, chính là công chúa Bảo Tiêu. Lúc trước hắn được đến huyết nguyệt tông chủ chỉ dẫn, đi tới khu lang nguyên truy sát công chúa, chỉ cùng Leo đánh vừa đối mặt, liền bị phở dày dạng ngăn lại, căn bản không có thấy rõ Leo bộ dáng. Mấy năm trôi qua, Leo dần dần trưởng thành, lại ở lâu cao vị, tướng mạo không còn non nớt, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia mang công chúa chạy trối chết đê dài tiểu binh, bây giờ đã là đường đường bắc cảnh bá tước. Thấy Leo tới gần, lò kẹ cắn răng rút ra bội kiếm, song kiếm giao kích, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Lò kẹ không chỉ có là trung giai huyết pháp sư, còn là trung giai kiếm sĩ. Phụ thân của hắn cự nhân Hà Dương Thi là bác cảnh tiếng tăm lừng lẫy cấp 8 đại kiếm sư, toàn cả gia tộc cũng tất cả đều là kiếm thuật thiên tài, mà hắn cũng không ngoại lệ. Tại đế đô bị kiếm thánh ngạn trơn ẩn ở trước mặt chỉ điểm về sau, Leo hai năm này không có việc gì liền khổ luyện kiếm thuật. Thân thủ mặc dù so ra kém số lời dạng này cường giả, nhưng là tại khúc sông cũng coi như ghi tên nhân tài kiệt xuất, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được so hắn càng trẻ tuổi lọ kẹ. Đương nhiên, chỉ là không làm gì được, không phải đánh không lại, cái này khiến Leo chiến ý tăng vọt. Tại khúc sông nhưng không có tốt như vậy đóng cắt cho hắn rèn luyện. Lò kẹ một bên chống cự, một bên cố gắng giải thích, ám sát công chúa phía sau làm chủ không phải chúng ta, một người khác hoàn toàn. Đó là ai? Lò kẹ lớn tiếng nói, là nam cảnh bá tước đổ lũ bờ rụt thủ tư. Leo ngẩn người, tại đế đô thời điểm, mỗi lần tổ chức tiên thai phòng ngự nghị hội, Đồ Lù An vị ở bên cạnh hắn, hai người còn từng có không ít giao lưu. Ở trong ấn tượng của Leo, đây cũng là cái thực lực không tầm thường, tầm mắt khoáng đạt nam cảnh bá tước, cùng những cái kia sống mơ mơ màng màng, tự đại vô cùng đế đô hân quý hoàn toàn khác biệt. Nam cảnh biên cảnh bá tước, trực diện bắc cảnh man tộc uy hiếp, không có năng lực đã bị đào thải. Đồ Lù, hắn ám sát công chúa làm gì? Lò Kẻ hiện tại cũng không che giấu, trực tiếp toàn bộ lộ ra, vợ rút tư gia tộc mưu đồ nam cảnh, một mực tại nhằm vào hoàng gia thế lực hạ thủ, dỗ lờ hoàng hậu phi thuyền rơi vỡ, chính là hắn động tay chân, gia tộc của hắn ẩn giấu hai tên cựu giai cường giả, lại phối hợp máu tươi điều khiển pháp thuật, trực tiếp khống chế bảo hộ dỗ lờ hoàng hậu tưởng vi kỵ sĩ cùng sư thiếu kỵ sĩ, đến mức không người may mắn thoát khỏi. Leo trong đầu, lập tức dần hiện ra con chuột nhỏ ngộ cảnh, thủ hộ bên người nàng tưởng vi kỵ sĩ, toàn bộ hai mắt đen nhánh, chảy ra máu tươi. Ánh lửa chiếu rọi xuống, kỳ thật cặp mắt của các nàng đều là tinh hồng. Hiển nhiên những này tường vi kỵ sĩ đều trúng máu tươi pháp thuật, chỉ có điều không có bị triệt để điều khiển. Leo lắc đầu biểu thị không tin, máu tươi pháp thuật không phải là các ngươi huyết nguyệt giáo phái bí thuật sao? Như vậy hoàng hậu gặp chuyện không phải cũng có một phần của các ngươi? Lò Kẽ giải thích nói, bá tước đại nhân, huyết tộc vương đô di chỉ, thế nhưng là tại bờ rụt tư bá tước lĩnh bên trong phát hiện, làm sao có thể chỉ có chúng ta cụ rỗ lỗ nắm giữ? Chúng ta cũng là theo nam cảnh học được. Cái kia truy sát công chúa, luôn có một phần của các ngươi a? Hộ vệ của ngươi ta cũng đã gặp qua, kia là huyết nguyệt tông chủ an bài. Lò Kẽ cắn răng nói. Huyết Nguyệt Tông chủ sợ là mẹ ấy giờ cùng chúng ta cụ rỗ lộ ra tổ cơm thầm kết minh, lại một mực vi phạm ý nguyện của phụ thân ta, đảo loạn đại lục thế cục, chúng ta cũng rất đau đầu. Ta tìm kiếm tinh hồng quan tài máu, chính là vì gia tăng thực lực bản thân, cướp đoạt Huyết Nguyệt Tông chủ quyền hành. Nói đến đây, giữa hai người đánh nhau bất chi bất giác dừng lại. Chương 580, Ngũ Bá Đồng Minh chương 580, Ngũ Bá Đồng Minh Leo nhưng không có dễ dàng như vậy dễ tin người khác, nhìn chằm chằm Lò Kẻ giống như cười mà không phải cười, như thế xem xét, các ngươi cụ rỗ lộ ra tộc thật là thụ ủy khuất. Lò Kẻ tranh thủ thời gian cúi đầu, bá tước đại nhân, gia phụ cũng có hùng tầm trang trí, cùng vợ rút tư bá tước kết minh âm thầm kết minh, một điểm sức lực không ra, kia là không có khả năng. Nhưng như đoạt thiên hạ, vốn chính là như thế, nếu như làm tức giận bá tước đại nhân, thử nên gặp trừng phạt. Bá tước đại nhân, Lò Kẻ nguyện ý thay biểu gia tộc, dâng lên một phần khiến ngài hài lòng bồi thường. Leo ngồi trở lại vương tọa, tiếp tục cao cao tại thượng nhìn xuống khách tới. Lò Kẻ cùng hắn đối mặt, trong mắt tất cả đều là thành khẩn, hai người đều coi thường bị Hoan Hải Nhĩ đuổi đến toàn trường tán loạn vỡ rát. Mà Phở Dậy Dạ thì đi theo cái mông của bọn hắn đằng sau, lớn tiếng cho Hoan Hải Nhĩ cổ vũ ủng hộ. Sau một lúc lâu, ngay tại Lò Kẻ chống đỡ không nổi bộ mặt biểu lộ lúc, Leo đột nhiên cười một tiếng, người tới là khách, ngay tại ta chỗ này sống thêm mấy ngày, chúng ta thật tốt thương lượng bồi thường cùng kết minh hạng mục công việc. Lò Kẻ lập tức nhẹ nhàng thở ra, túi lâu nói, bá tước đại nhân anh minh. Đợi đến mấy người theo đại điện đi ra, vỡ rát thần sắc bề ngoài, trên thân vừa mua cao cấp phụ ma chiến giáp, lần nữa bị gấu chảo xé nát, một cái tay cũng bị dị vật mèo. Nhưng mấy người lại đều mang sống sót sau hai nạn vui sướng, trong cung điện kinh lịch cho bọn hắn quá nhiều rung động, tất cả mọi người không nghĩ tới còn có thể chạy thoát. Bọn hắn chi tiểu đội này, cho dù gặp được thánh giai cũng có chạy trốn năng lực, nhưng là tại màu vàng trong cung điện, lại cơ hồ không có sức đánh trả, chạy cũng không có địa phương chạy. Vỡ rát ôm cánh tay, hỏi thăm Lò Kẻ, thiếu chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lò Kẻ lại lộ ra ngày xưa thường có nụ cười, còn có thể làm sao? Trung thực đợi là được, đã lần này bị ta thuyết phục tâm, tiếp xuống cũng chỉ có bị làm khó, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Thật không nghĩ tới, bắc cảnh lại ra như thế một vị nhân vật. Mà trong cung điện, Thờ Dày Dạ rất tức giận, biến thành hình người cưỡi tại hệ trên lưng, đối với Leo nói, Leo, ngươi làm sao đem bọn hắn đều thả? Không thích ngươi. Leo bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tại chỗ đánh giết. Thờ Dày Dạ lập tức sợ, bắt lấy hệ song rắc đung đưa trái phải, nhìn trái phải mà nói hắn, liền nhiều đánh hai bữa à. Leo nhìn về phía hệ, hắn, có mấy phần thật? 9 phần, cú dỗ lộ ra tộc khẳng định cũng tham dự ám sát hoàng hậu cùng truy sát công chúa, nhưng đích xác xuất lực không nhiều. Leo gật gật đầu, cao minh thoại thuật đều là 9 thật một giả, cái này Lò Kẻ có chút đồ vật, tuổi còn nhỏ cứ như vậy biết ăn nói, lớn lên không thể khinh thường. Hắn nhìn xem cung điện đại môn phương hướng, có chút chần chờ, không chỉ một điểm a, cái này Lò Kẻ giống như còn ẩn tàng không ít bí mật, nhưng là ta không nhìn ra được. Bị hệ hoàn chỉnh lục soát ký ức, chỉ có lúc trước bị thú tộc cổ đại kiếm thánh kiếm ý kém chút đánh giết Leo, còn có muốn cướp đoạt phỉ thúy ngọc thụ quyền khống chế tinh hồng nữ vương mẹ Zedith. Cái trước linh hồn mặc dù bị bổ bạc đại sư xuất thủ bảo vệ, nhưng cũng bị thương rất nặng, là thông qua hệ cứu trợ tài năng tỉnh lại, trong quá trình này không thể tránh né bị xâm lấn tư duy. Cái sau thì đang thức tỉnh lúc ý đồ xâm chiếm bản thể phỉ thúy ngọc thụ, phát động trung đỉnh phòng ngự cơ chế cấp bậc cao nhất lớn, không chỉ có bị hoàn chỉnh phục chế ký ức, còn bị cưỡng chế ngủ đông. Nhưng còn lại mục tiêu, bởi vì hệ quyền hạn bị quản chế, chỉ có thể làm khác biệt trình độ đọc đến tư duy cùng thực hiện tinh thần ảnh hưởng. Leo ngay từ đầu liền đối với Lò Kẻ đội ngũ ôm lấy để ý, nhưng cũng không có đến hận thấu xương trình độ, hiện tại câu thông xuống tới, bắt đầu có ý định khác. Cù Dỗ Lộ gia tộc hiện tại là bắc cảnh duy nhất có thể cùng bắc cảnh phủ công tước sánh vai cùng gia tộc, thế lực phi thường khổng lồ, âm thầm còn có huyết nguyệt giáo phái phụ tá, cùng nam cảnh bợ giúp tư bá tước gia tộc đồng minh. Dạng này gia tộc, nếu như đem gia tộc con trai trưởng tùy tiện chém giết, khúc sông cũng đem đứng trước một trận to lớn kết nạn. Trừ phi hắn mang tất cả mọi người trốn vào trung đình, cả một đời không đi ra, không phải Cù Dỗ Lộ gia tộc cường giả trả thù tới, khúc sông có rất ít người có thể chống đỡ được máu tươi pháp sư quỷ dị ám sát. Còn nữa, Cù Dỗ Lộ gia tộc gần nút 2 năm, đã tiêu hóa không ít lúc trước thu hoạch được chiến lợi, hiện tại chính là ngao ngoe muốn động lúc. Mà bọn hắn ở vào bắc cảnh đông bộ, tây nam là bắc cảnh đại công tước trực thuộc Ổ Đạ Dỗ Bá Tước lĩnh, tây bắc là bệ vù bá tước lĩnh. Leo là bắc cảnh đại công tước nghĩa tử, đương nhiên phải vì hắn chia sẻ áp lực. Hiện tại khúc sông đĩa không lớn, không có viễn chinh năng lực, nhưng cũng có thể ở hậu phương làm không ít chuyện. Thì như cùng cụ Zolo, bè học ủn, phơ y lô, ổ đạ dồ kết minh, liên thủ chia cắt bệ vù lĩnh. Đề nghị này tất nhiên sẽ để cho người tâm động, đem bắc cảnh quần bá ánh mắt đều hấp dẫn, giảm bớt một chút bắc cảnh đại công tước áp lực. Năm trước mùa đông, bệ ủn bá tước quân đoàn tập kích bất ngờ bệ vù Asgard thành, đem bệ vù gia tộc binh lực đều hấp dẫn tới. Mà phờ doan hờ mằn phờ y lộ bá tước cũng mang chính mình dị tộc quân đoàn viện trợ bệ học ủn. Nhưng bệ vù gia tộc chiếm cứ bắc cảnh bên trong, nội tình thâm hậu, sửng sốt lấy sức một người đối kháng hai đại bá tước quân đoàn, đem chiến cuộc duy trì tại biên cảnh. Leo tại khúc sông đã luyện 4,000 lính mới, phối hợp trước đó quân chính quy toàn viên thay đổi trang phục, cũng có thể tạo thành một chi bá tước quân đoàn, là thời điểm bắt đầu đối ngoại mở rộng. Loạn thế chính là cái này không tốt, ngươi nghĩ an tâm trồng trọt, các bạn hàng xóm sẽ không cho phép, cho nên vì bảo mệnh, ngươi cũng chỉ có thể giống như người khác đóng quân. Nhưng là người khác đóng quân đều đi đánh trận liền ăn tại địch, người đóng quân tiếp tục trồng ruộng, sản xuất vừa vặn nuôi quân đội, cũng sẽ dần dần theo không kịp thời đại. Dù cho một mực tiểu phú tức an tư duy leo, cũng không thể không đi ra chính mình thoải mái khu, tiến vào quần hùng tranh bá đại võ đài. Mà lại bắc cảnh trên bản đồ xem xét, leo luôn luôn đối với hạ du ạ bất thành cảm thấy cực kỳ trướng mắt. Ạ bất thành ở vào xe bờ dưới thành du lịch, vệ vụ ba tức linh bốn thành một trong. Vệ vụ gia tộc ở thượng du ẻn dị nổ hà hiểm yếu khu vực trúc một tòa phân thành, chiếm cứ nơi đây trăm năm, đem xe bờ đến ăn sở ở thủy lục thương lộ ngăn chặn, ngăn cản giữa hai nơi trực tiếp mậu dịch. Leo sản phẩm muốn bán cho nghĩa phụ của mình bắc cảnh đại công tước, còn muốn tại ạ bất giao một thành thuế. Nếu như có thể đem ạ bất thành cầm xuống, như vậy leo địa bàn liền cùng bắc cảnh đại công tước địa bàn giáp giới, giữa lẫn nhau mặc kệ là kinh tế viện trợ cùng quân sự viện trợ, đều có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Ba ngày sau đó, ba đội phi mã trước sau bay vào trung đỉnh. Hạ đờ bệ ủn trưởng nữ tạ giản bệ học ủn. Bắc cảnh đại công tước thứ tử gờ rằng ô đà rồ. Thơ ý lô bá tước hở mằn thơ ý lô. Toàn bộ đi tới trung đỉnh, tiếp đái bọn hắn chính là khúc sông bá tước leo mật đồ, cùng đại biểu cụ rồ lô bá tước lọ kẹ cụ rồ lô. Ở tầng chót vót cung điện trong thiên điện, leo an bài đoàn người ngồi xuống, bắt đầu đưa ra lần này kết minh. Bắc cảnh ngũ bá liên thủ chia cắt bờ bì. Chương 581, chia ăn bệ phủ chương 581, chia ăn bệ phủ bệ ủn bá tước trưởng nữ tạ giản, là một vị ngoài 30 cường tráng nữ tính, đồng dạng là trung giai siêu phàm kiếm sĩ. Hạ đỡ con trai của bệ ủn mới 16 tuổi, tạm thời còn không có cách nào vì phụ thân một mình đảm đương một phía. Tạ giản gả cho lãnh địa một tên cờ vương về sau, vẫn mang trưởng phu phụ trách hiệp trợ phụ thân quản lý bá tước lĩnh. Bệ ủn bá tước lĩnh nhân khẩu hơn phân nửa đều là gia dân, có thể tại đám dã man nhân này phía trước thành lập uy tín, tạ giản mưu hãn có thể nghĩ. Tạ cha nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Gistạ vợ gia tộc đại biểu, không khỏi hỏi, mận đồ bá tước, tại sao không có mời Gistạ vợ gia tộc? Địa bàn của bọn hắn cũng cùng bệ phủ giáp giới, không bằng kéo đến cùng một chỗ gia binh, chúng ta cũng dùng ít sức rất nhiều. Nàng lời kia vừa thốt ra, trước bàn mấy người đều âm thầm lắc đầu, biết đây là cái quân chính bên trên tiểu bạch. Hơi nhìn nhiều hai mắt bắc cảnh bản đồ, liền biết khúc sông bá tước đã để mắt tới bệ phủ bá tước linh a bức thành, lúc này lấy cái sở tạp gia tộc vào sân, đến lúc đó làm sao chia địa bàn? Mà lại hiện tại Gistạ vợ bá tước linh chiến loạn dần dần lắng lại, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc, leo đã cảm nhận được nguy cơ. Đương nhiên là thừa dịp hiện tại lôi kéo Minh Hiếu, thuận tiện cô lập Liễu Sa Bơ, miễn cho tại tương lai bị nhiều nhà thế lực vây quanh. Tạ Giản xem xét đám người biểu lộ, liền biết chính mình lỡ lời, nhưng bên người không phải chính mình thân tộc, Minh Hiếu chính là tông chủ gia tộc đại biểu, chỉ có một cái lọ kẻ trẻ tuổi dễ khi dễ. Tạ Giản nhìn xem đối diện cái kia tướng mạo âm nhu tóc vàng tiểu tử lọ kẻ, cười nhạo nói, cú dỗ lộ gia tộc con trai trưởng liền dài dạng này. Ngươi xác định chính mình là cự nhân và dân tỷ thân sinh. Bắc cảnh bá tức cự nhân và dân tỷ thân cao tiếp cận 2m5, tại bắc cảnh trong nhân tộc cũng thuộc về hiếm thấy người cao. Mà lọ kẻ không chỉ có tướng mạo âm nhu, liền dáng người cũng trung đẳng hơi gầy, lại thêm một thân pháp sư trường bảo bảo bọc thân thể, đem cường tráng cơ bắp giấu mà không lộ, xem ra phi thường văn được. Thấy Tạ Giản bẻ ùn mở miệng niệm ai, lọ kẻ mỉm cười, giải thích nói, mẫu thân của ta là bắc cảnh chuyển kỳ mạo hiểm giả Lỗ Phi, dỗ lờ hoàng hậu mạo hiểm đồng bạn, bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân, khả năng ta kế thừa huyết mạch của nàng tương đối nhiều chút. Tạ Giản lập tức nắm chặt nắm đấm, đối phương không hề có một chữ mạo phạm đến nàng, nhưng phối hợp quan sát ánh mắt của nàng cùng ý cười, quả thực chính là đang nói nàng lớn lên so nam nhân còn nam nhân. Một bên gọi rằng, đồng dạng đối với cụ rồ lộ gia tộc ôm lấy thành kiến, hắn là bắc cảnh đại công tước thứ tử, làm bắc cảnh thành viên gia tộc, đương nhiên đối với cái này đánh vỡ truyền thống bá tước gia tộc bất mãn. Cụ rồ lộ gia tộc liên hợp thú tộc đông lộ quân đoàn, lấy đánh lén hình thức chinh phục Itzcazo bá tước lĩnh, đánh vỡ bắc cảnh mấy trăm năm bá tước chiến tranh quý cũ. Trước đó, bắc cảnh bá tước đều là sĩ diện, mặc kệ mâu thuẫn bao nhiêu nghiêm trọng, đánh trận trước đó cũng là muốn tuyên chiến. Tại 100 năm trước, thậm chí càng tới trước bắc cảnh phủ công tước đưa ra tuyên chiến tình cầu, đợi đến đại công tước ký tên tài năng chính thức tuyên chiến. Hiện tại cụ rồ lộ gia tộc không tuyên mà chiến, mà bắc cảnh đại công tước lúc ấy còn tại xuất quân chống lại thú tộc chủ lực, không cách nào kịp thời ra mặt can thiệp, chỉ có thể sinh sinh ăn cái này xẹp. Loại sự tình này đối với bắc cảnh đại công tước uy tín tổn thất vô cùng nghiêm trọng, từ đó về sau bắc cảnh bá tước ở giữa chiến tranh liền hoàn toàn không nhận phủ công tước khống chế. Vợ rằng nhìn xem lọ kẻ nói, các ngươi cụ rồ lộ gia tộc phát động chiến tranh còn cần bạn dặm xa xôi chạy đến bên này kéo Minh Hiếu, muốn đánh chính mình đánh chính là. Lọ kẻ cười nói, lần này kết minh người khởi xướng cũng không phải ta, ta chỉ là vừa lúc mà gặp cùng cử hành hội lớn. Thấy mấy người một lời không hợp muốn ầm ĩ lên, leo vội vàng ra mặt trấn an, lần này minh hội là ta nhấc lên, bây giờ bệ phụ gia tộc bị ngàn người chỉ trỏ, là đến nên đi xuống thời điểm, nhưng bác cảnh bá tức thế lực rút dây động dừng, tất cả mọi người không nghĩ ở phía trước ăn bánh gạ tổ thời điểm, phía sau cái mông bị người cắn một cái, cho nên không bằng ngồi vào cùng một chỗ, thật tốt đàm khép tại xuất binh. Hắn thuyết pháp này rất phù hợp các phe lợi ích, Cú Dỗ Lộ gấp muốn đông tiến vào, lại bị Bắc Cảnh đại công tước Ổ Đạ Dỗ Linh kiềm chế, nếu như được đến Bắc Cảnh đại công tước cho phép, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Bệ Ùn đã sớm liên hợp Phở Ý Lộ tại cùng bệ phụ giao chiến, bây giờ tình hình chiến đấu giằng co, hai người đều rất gấp. Bọn hắn một cái là tàn huyết bá tước, một cái là dã dân bá tước, nội tình đều không có bệ phụ trong gia tộc dày, gánh không được chiến tranh dài dằng dặc. Mà leo để mắt tới A Bư Thành, mặc dù có lòng tin một mình ăn, nhưng cũng lo lắng bệ phụ bá tước cô ném một chú, dẫn đầu chủ lực quân đoàn hồi viên, an trước hắn cái này tiểu nhân vật. Đang ngồi 5 người đều là nhân kiệt, biết lợi hại quan hệ, nhao nhao thu liễm tâm tư, bắt đầu triển khai đàm phán. Bởi vì xung đột lợi ích không lớn, chỉ có điều một cái buổi chiều, chia cắt bệ phụ bá tước lĩnh kết minh liền nhanh chóng đạt thành. Trong lúc đó chỉ có một cái mâu thuẫn, đó chính là gở rằng đại biểu Bắc Cảnh đại công tước gia tộc, cho rằng lọ kẻ cụ rồ lộ gia tộc đã nuốt vào ít cả rồ nửa cái bá tước lĩnh, địa bàn đã vượt qua bá tước lĩnh phạm chủ, không nên tiếp tục mở rộng. Nhưng lọ kẻ lập tức biểu thị, nếu như cho rằng bọn họ gia tộc đã vượt qua bá tước lĩnh phạm chủ, kia liền không bằng gia phong vị công tước, bọn hắn nguyện ý một lần nữa phục Bắc Cảnh đại công tước vì Bắc Cảnh chí cao vương, tiếp tục thể sống chết hiệu trùng, đi theo chí cao vương xưng bá thiên hạ. Dù là thông minh hơn người gở rằng, cũng bị lọ kẻ vòng vào đi, tim đập thình thịch lúc, lại không thể xuống quyết sách, chỉ có thể trên mặt nổi từ chối thẳng thắn, nhưng cũng không còn quá phận dây dưa. Bệ phụ bốn thành, phân biệt bị tứ đại thế lực chia cắt, chỉ có hở màn bá tước, chỉ có thể thu hoạch được một chút chiến lợi phẩm chia lãi. Hắn thực tế khống chế bản cùng bệ phụ bá tước lĩnh không ra giới, chỉ là bởi vì cùng hạ đờ bệ ổn kết minh, mới mang binh tham chiến. Nhìn xem trên bản đồ bao la bệ phụ bá tước lĩnh, bị bốn nhà đơn giản chia cắt, hở màn bá tước mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực có khổ khó nói. Bị leo cấp đi xe bở thành về sau, thờ ý lộ gia tộc liền triệt để bị phá hỏng đường ra, không có cách nào vượt qua hắn cùng bệ ổn bá tước tiến hành lãnh thổ mở rộng. Minh ước đạt thành, thương lượng xong xuất binh thời gian, khách tới nhóm không còn vấn ná, nhao nhao ngồi leo cung cấp phi mã nhanh vận, trở lại địa bàn của mình, hướng nhà mình gia chủ bẩm báo. Chỉ có lỏ kẻ không có đại ngộ này, leo biểu thị chính mình phi mã chỉ có thể bay 2000 dặm, bay không đến đông bộ cụ rồ lộ bá tước lĩnh. Nhưng lỏ kẻ biết đây là leo lấy cớ, phàm là biết huyết ma pháp lợi hại người, cũng sẽ không đem chính mình phi hành tọa kỵ đưa ra ngoài. Làm trước đó mạo phạm khúc sông bá tước bồi thường, lỏ kẻ không chỉ có giao ra leo trên người quyển trục về thành, còn ngoài định mức thanh toán 30 mai ma tinh mới có thể chủ thân. Trước khi đi, lọ kẹ ngẩng đầu tứ phương, kiên trì hỏi, tùy tổng của ta gơ rất đâu? Leo mây trôi nước chảy giải thích, à, hắn ám sát công chúa, tội đáng chết vạn lần. Nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, ta phán hắn cầm tù, hiện tại hình phạt chưa kết thúc. Lọ kẹ kiềm chế lửa giận trong lòng, trước đó đã làm tốt, làm sao hiện tại lại đổi ý? Gơ rất là bảo tiêu của ta, không có hắn, ta trở về rất không an toàn. Leo chỉ là lắc đầu. Lọ kẹ đành phải hỏi, như vậy cầm tù thời hạn thi hành án còn bao lâu? Leo tính nửa ngày, dựa theo đế quốc luật pháp, còn có 1,2005, yên tâm, coi như hóa thành cho, ta cũng sẽ cho ngươi đưa trở về. Chương 582, Hà Khẩu Trấn Sưởng đóng tàu. Chương 582, Hà Khẩu Trấn Sưởng đóng tàu. Lò kẹ lòng dạ viễn siêu cùng tuổi, nhưng vẫn là cái 18 tuổi thanh niên mà thôi, nghe vậy giận dữ, ngươi. Leo lạnh lùng nhìn xem hắn. Lò kẹ bỗng nhiên bừng tỉnh, đối phương liền đợi đến hắn động thủ trước, tên hay chính ngôn thuận đánh một trận hoặc giam giữ lại thu một lần tiền chuộc. Đối với dạng này địa đầu xà, lò kẹ không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, mang huyết pháp sư nhóm đi. Leo nhìn xem hắn trong rời đi đỉnh, cũng là hơi ảm đạm. Ngồi ở vị trí cao, liền không thể không bắt đầu cân nhắc lợi hại. Nếu như hắn chỉ là người cô đơn, địch nhân như vậy trực tiếp một kiếm chém giết, khoái ý ân cửu, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Mà trung đỉnh một tầng trong sân đấu, cao giai kiếm sĩ gơ rát tay không tấc sắt, đang bị một đầu cự hùng đuổi cho toàn trường chạy loạn. Cự hùng một bên truy sát, một bên đắc ý hô nói, lợi hại đúng không? Truy sát con chuột nhỏ đúng không? Nhìn ngươi chạy đi nơi đâu? Go go go! Bố bạc một mực hy vọng phở dậy dạ tăng lên sức chiến đấu, mà phở dậy dạ cũng rất hy vọng đạt tới lao sư mong đợi. Nhưng chiến trường giết địch quá mức huyết tinh, mặc kệ là bổ bạc còn là leo, cũng không nguyện ý đem đơn thuần phở dậy dạ đưa lên chiến trường. Lần trước phở dậy dạ ở ngoài hạ nặc bảo ngăn cản gỗ đỉnh tiến công, mắt thấy trên chiến trường huyết tinh thảm trạng, liền mấy ngày cũng không dám rời đi leo ngực. Hiện tại cao giai kiếm sĩ gơ dắt vạn dặm xa xôi đưa tới cửa, leo đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, vừa vặn nốt tại trung đỉnh, cho phở dậy dạ làm ma luyện kỹ xảo chiến đấu khổ lực. Mà gơ rằng cũng trở lại ăn sợ, nhìn thấy Bắc Cảnh đại công tước mịt cho Odazo. Bắc Cảnh đại công tước lặng lặng nghe xong gỡ rằng không rõ chi tiết giảng thuật một lần chuyến này kinh lịch, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, ta cái này nghĩa tử cuối cùng có chút tiền đồ, biết đối ngoại mở rộng. Tránh tại vùng núi hẻo lánh bên trong xương vương xương bá, bảo thủ, tính là gì anh hùng hào kiệt. Gỡ rằng cười lấy lòng phụ thân, còn là phụ thân ánh mắt độc đáo, thu hắn làm nghĩa tử, không phải ngày sau chính là họa lớn trong lòng. Bắc Cảnh đại công tước gật gật đầu, ta là nhìn tại tinh linh bán thần cùng gùn mệt phân thượng, muốn đối với hắn chiếu cố một hai, hiện tại hắn lông cánh đầy đủ, có thể tự mình bay lượn, xem như còn một phần ân tình. Chờ ta lão, các người thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau cậy vào, cũng có thể duy trì được gia nghiệp. Đến nỗi công phạt bệ phủ bá tước lĩnh, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta cho ngươi 100 tật phong kỵ sĩ, một chi hạm đội, một chi đẩy biên quân đoàn, có thể cầm xuống bao nhiêu địa bàn, tất cả đều về ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng độc lập môn hộ, làm một làm Bắc Cảnh bá tước. Vợ rằng đại hỉ, cảm ơn phụ thân. Bắc cảnh đại công tức nhìn xem cái này một mực đi theo bên cạnh mình nhi tử, không khỏi nhớ tới chính mình trưởng tử William, ca ca của ngươi tọa trấn Olenit, một mực rất vất vả, ngươi không có việc gì liền viết nhiều mấy phong thư đi qua thăm hỏi, giữa huynh đệ không nên quá xa lạ. Nhìn xem thờ ý lộ gia tộc, chính là vết xe đổ.
Vâng, phụ thân.
Đi ra Bắc cảnh đại công tức thư phòng, gỡ rằng thấp giọng mặc niệm, William.
William.
Án sở ở làm Bắc cảnh thánh thành, kỳ thật cũng không phải là Bắc cảnh công tức chủ thành, mà là ổ đạ rồ bá tức chủ thành. Bắc cảnh công tức chủ thành là mặt phía bắc cự thành Olenit. Mấy trăm năm trước, thú tộc vừa mới lui vào phương Bắc cánh đồng tuyết lúc, cũng không phải là cứ thế biến mất vô tung, bọn hắn hàng năm đều sẽ nghĩ biện pháp xâm lấn Bắc cảnh, tàn sát nhân tộc. Họ dạn tịch đế quốc vì thế thuận Bắc băng hà bờ sông xây dựng một đạo phòng tuyến hai đầu, phía tây là phong thần pháo đài, phía đông chính là Olenit. Làm Bắc cảnh kẻ thống trị, Bắc cảnh đại công tức đem chủ thành đặt ở thuộc địa Olenit, mà không phải mình tổ địa An Sơ. Mấy trăm năm đi qua, cái này bố cục đều không có thay đổi, chỉ có điều Bắc băng hà bờ nhân tộc phòng tuyến đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có hai tòa pháo đài giữ lại phòng săn trú quân. Đặc biệt là làm Bắc cảnh chủ thành Olenit, nơi này dựa vào Bắc băng hà cùng Enzino hà cửa sông, tân đón gió bạo hạ định, có cực kỳ trọng yếu vị trí địa lý, cho nên Bắc cảnh đại công tức xuôi nam về sau, một mực để trưởng tử William xuất trọng binh tọa trấn nơi đây. Làm sau lưng cả rổ bá tước lĩnh toàn bộ luôn hám lúc, tòa này hùng thành không có chút nào bưng lỏng, mấy năm này mượn nhờ phủ công tức nội hà hạm đội, theo ổ đạ rổ bá tước lĩnh chuyển bận lương thực vật tư, vững vàng cắm rễ phương Bắc. Tại Bắc cảnh đại công tức gia tộc thế lực cường thịnh nhất thời điểm, dựa vào phong thần pháo đài, ổ lèn niệm cùng ăn sở, đại công tức binh lực có thể phóng xạ toàn bộ Bắc cảnh, áp đảo lúc ấy Bắc cảnh mấy chục cái lớn nhỏ bá tước thế lực. Nhưng là hiện tại, Bắc cảnh bá tước dần dần phát triển an toàn, phủ công tức thế nhỏ, có thể xưng văn võ toàn tài, trăm năm khó ra mịt cho ổ đạ rổ đại công tước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thống trị. Leo kết thúc trung đình sự vụ, cũng trở lại khúc sông, bắt đầu tiến hành xuất chinh chuẩn bị. Đi tới Hà Khẩu trấn, Leo cùng Ivan ăn một bữa cơm, liền cùng nhau đi tới bờ bên kia xưởng đóng tàu. Đây là năm ngoái mới vừa tự sẽ bờ chuyển đến xưởng đóng tàu, vốn chính là phụ lãnh chúa một trong những sản nghiệp. Trước đó khúc sông quá nhỏ bé, không cách nào thông hành thuyền lớn, chỉ có nhỏ thuyền hàng cùng thuyền đánh cá có thể ra vào, bị tinh linh nữ vương mở rộng đường sông về sau, rốt cục có thể dung nạp thuyền lớn thông hành. Cho nên khúc sông thuyền nghiệp vụ cũng tiến một bước mở rộng, phụ lãnh chúa nhỏ xưởng đóng tàu đã không cách nào thỏa mãn khúc sông vận chuyển đường sông. Leo để người đem xưởng đóng tàu chuyển tới Hà Khẩu trấn đối diện đầm lầy, ở trong này xây mới càng lớn đủ tàu, dùng để chế tạo thuyền hàng. Hà Khẩu trấn đối diện đầm lầy lớn, tại thực nhân ma bộ tộc ngày qua ngày đi săn xuống, đầm lầy manh thú đã giảm mạnh, mà đại lượng kênh đào, mương nước, đê đập xây dựng cũng làm cho đầm lầy lớn phạm vi kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản vượt qua 500 cây số vuông đầm lầy, hiện tại chỉ còn lại ở giữa một nửa. Còn lại bộ phận hoặc là trở thành đồng ruộng, hoặc là trở thành đập chứa nước. Mới xây đủ tàu chiếm diện tích cực lớn, chủ yếu nghiệp vụ nhưng thật ra là sửa thuyền mà không phải tạo thuyền. Dạng này nhỏ xưởng đóng tàu chỉ có thể chế tạo cỡ nhỏ thuyền đánh cá cùng đơn cột buồm thuyền buồm. Đến nỗi càng lớn song cột buồm thuyền buồm cùng nhiều cột buồm thuyền buồm, thì là trực tiếp tại ăn sở ở hoặc là ổ lẹn nhịp lớn xưởng đóng tàu mua. Mà lại ẹn gì nổ hà thượng du đường sông cũng không ổn định, rất nhiều nơi không có cách nào thông hành cỡ lớn thuyền, cho nên hải sẽ bờ bên này đều là thuyền nhỏ chiếm đa số. Leo mấy người khi đi tới, trong vụ tàu chỉ ngừng lại mấy chiếc chuẩn bị kiểm tra tu sửa thương thuyền, còn có một câu ngay tại cải tạo song cột buồm thuyền buồm. Địa tinh đại sư Bờ Hiệu đang đứng tại sửa chữa trên bến tàu, tức hồn hển quát lớn trong tay thuyền tượng. Bị điệu tinh đại sư quát lớn thuyền tượng, là sẽ bờ thuyền tượng nghiệp đoàn hội trưởng, đồng thời cũng là phủ lãnh chúa xưởng đóng tàu chủ quản. Nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể vùi đầu như cái học đồ chịu hấn. Bọn hắn phía dưới đủ tàu, mang lấy một chiếc bị phá đến thất linh bắt vái song cột buồm thuyền buồm. Đây là một chiếc truyền thống bên trong hàng song cột buồm thuyền buồm, dài hơn 20 mét thân thuyền, 400 thẹo, tấn, tài trọng, tại sẽ bờ đã tính 10 phần hiếm thấy. Nhưng là cùng truyền thống song cột buồm thuyền buồm khác biệt chính là, chiếc này thuyền buồm đằng sau trong khoang thuyền, ngay tại xây dựng một tòa khoang, bắc khúc sông tiểu mới nhất động cơ hơi nước. Chương 583 Vũ Trang Thương Thuyền chương 583, Vũ Trang Thương Thuyền nhìn thấy Vợ Gựu đại sư, leo đi lên trước, hiếu kỳ hỏi, sự tình gì để ngươi tức giận như vậy? Vợ Gựu tức hồn hện, chỉ vào sẽ bờ duy nhất cao cấp thuyền tượng, các ngươi khúc sông công tượng một cái có thể sử dụng không có. Gia hỏa này sẽ còn là 200 năm trước tạo thuyền kỹ thuật, ngươi thật hẳn là để hắn đi đế đô tạo người chèo thuyền sẽ bồi dưỡng mấy năm. Sương đóng tàu thuyền tượng chủ quản cúi đầu, nghĩ thầm ngươi cũng quá đề cao ta, bọn ta kỹ thuật đều là sư phụ giáo, căn bản không có từng đi học. Đọc sách, hoàn toàn liền không biết chữ có được hay không. Leo cũng không có cách nào, chỉ có thể trấn an, khúc sông không phải cái gì đều vừa mới cất bước sao? Đang chờ ngươi đến giáo đâu? Có đại sư ở trong này, còn cần đến đi địa phương khác bồi dưỡng sao? Tính khí nóng nảy Vợ Gựu bị Leo một trận linh loạn, lúc này mới hơi nguôi giận, bắt đầu tay nắm tay giáo thuyền tượng nhóm cải tạo thuyền. Hắn lúc đầu tại trung đình nghiên cứu chính mình luyện kim ma tượng khống chế mô tổ, kết quả năm ngoái phỉ xạ cùng Leo, đem hắn đời thứ nhất khống chế mô tổ lừa gạt đi, cải tiến đến hơi nước xe tăng phía trên. Thứ này cũng ngang với đem hiện đại xe tăng điện tử khống chế máy bù, chứa ở đời thứ nhất trên máy kéo. Chân chính phát huy tác dụng chỉ có một phần ngàn, nhưng cũng sửng sốt để hơi nước xe tăng bắt đầu chuyển động. Đủ loại cùng loại sự tình, tại khúc sông không ngừng phát sinh, bị khúc sông phần tử trí thức xưng là khúc sông bái tượng. Khúc sông tri thức hệ thống không giống ngoại giới theo căn cơ chậm rãi đi lên thành lập, mà là theo hai đầu hướng ở giữa khép lại, cao nhọn kỹ thuật cùng cấp thấp công tượng va chạm, hình thành vô số kỳ kỳ quái quái tạo vật. Hạch tâm mô tổ bị lừa sau khi đi, vừa kịp phản ứng, cũng không có quá tức giận. Hắn mô tổ khẳng định phải trải qua các loại giã ngoại kiểm tra, không thể chờ trang đến luyện kim ma tượng bên trên, đi đến chiến trường liền nằm nhà. Cho nên nhét vào hơi nước xe tăng bên trong các loại giày xéo cũng không sao, dù sao một đời cơ khoảng cách hoàn thành phẩm còn kém xa lắm. Đến nỗi đời thứ hai mô tổ, bởi vì khuyết thiếu nghiên cứu tài chính cùng vật liệu, một mực gác lại. Vợ hiệu đại sư không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đến khúc sông đến làm công trả nợ, thế là bị Leo phân phối đến cái này mới xưởng đóng tàu, phụ trách kiến tạo khúc sông đài thứ nhất hơi nước thuyền. Có điệu tinh đại sư ra trận, Leo cũng không làm cái gì minh vòng trang bị, trực tiếp bên trên cánh quạt. Đồng thời để khúc sông thủ tịch công nghiệp chủ quản vã lệ dị cùng vợ cứ trực tiếp kết nối, đem đứng đầu nhất công tượng đoàn đội hòa luyện sắt nhà máy đều phân phối cho hắn xem như trợ lực. Vợ hiệu vốn là quần đảo tự do bang luyện kim phi thuyền thiết kế đại sư, chủ trì quá gần 5 chiếc luyện kim phi thuyền kiến tạo. Quần đảo tự do bang trừ số lượng thưa thất lại đại biểu cao nhất nhọn kỹ thuật luyện kim phi thuyền, đồng thời cũng là toàn bộ đại lục phát đạt nhất tạo trong thuyền tâm. Nơi này tạo thuyền đại sư không nhất định sẽ kiến tạo luyện kim phi thuyền, nhưng là mỗi một cái luyện kim phi thuyền đại sư trước đó tuyệt đối đều là tạo thuyền đại sư xuất thân. Để một cái quần đảo tự do bang tạo thuyền đại sư đến bắc cảnh địa phương nhỏ nghiên cứu cải tạo tiểu thương thuyền, hoàn toàn là tay cầm đem bóp. Duy nhất không đủ chính là trong tay thuyền tượng không dễ dùng lắm. Thả tại vợ chế tạo luyện kim phi thuyền thời điểm, dạng này thuyền tượng liền vào xưởng làm việc vật tư cách đều không có. Leo yêu cầu từ trước đến nay không cao, không có vừa lên đến liền muốn tàu chiến bọc thép cái gì, hắn chỉ yêu cầu có mấy chiếc hơi nước, một tương hỗn hợp khu động vũ trang thương thuyền, có thể tại không gió thời tiết hành động tự nhiên, lại có thể gánh chịu khúc sông hỏa pháo sức giận. Khúc sông sắt thép sản lượng chỉ có một nửa dùng cho quân sự, cho dù có tàu chiến bọc thép kỹ thuật, cũng không có nhiều như vậy sắt thép tiến hành chế tạo. Lần này Đông Trinh A bước thành, hắn chuẩn bị ngồi thuyền xuôi nam, đồng thời mượn nhờ ẹn gì nổ hạ vận tải đường thủy cung cấp hậu cần. Nhưng thờ ý lô bá tước lĩnh linh dân đều là vịt lên cạn, một tòa duy nhất gần sông thành thị Ải Xê Bờ, đường sông cũng mới 100-200 mét, từ nơi này xây dựng thủy quân, thủy chiến năng lực cơ bản bị không, chỉ có thể cung cấp vật lực. Mà bệ phủ gia tộc chiếm cư ẹn dị nổ hà bờ bắc trung thượng du gần 100 năm, có một chi gần với phủ công tức nội hà thủy quân, Leo cũng không muốn lại trên nửa đường lọt vào bọn hắn phục kích, oan khuất táng thân bụng cá. Vợ hiệu nhẹ nhõm thiết kế mấy khoản vũ trang thương thuyền cải tạo phương án, kết quả đều bởi vì thuyền tượng kỹ thuật cùng khúc sông công nghiệp năng lực, không cách nào thay đổi hiện thực. Thẳng đến năm nay đầu xuân, thuyền tượng ban tử rèn luyện đến không sai biệt lắm, mới chính thức cải tạo chiếc thứ nhất vũ trang thương thuyền. Cùng nhau nhìn xem phía dưới song cột buồm thuyền buồm, vợ hiệu nói, dạng này thuyền nhỏ, các ngươi sẽ bởi vậy mà cũng không có chế tạo năng lực, còn cần đến ăn sở ở đi mua, thật sự là đáng thương. Leo không có chút nào xấu hổ, tại sẽ bởi đây đã là thuyền lớn, lại phần lớn không thể tại chật hẹp trong lòng sông đảo quanh, hắn chỉ là hứng thú giạt giao hỏi, tiến triển như thế nào, có thể có vấn đề gì? Vợ hiệu tràn đầy tự tin, chờ cái này một chiếc xuống nước, đo lường hoàn tất, nửa tháng liền có thể cải tạo một chiếc đi ra. Có cái một năm nửa năm, thuyền tượng nhóm phá đến chín, liền có thể bắt đầu chính mình chế tạo. Leo càng chú ý chính là nó lực lượng vũ trang, hỏa pháo đâu? Hiện tại chiếc này thuyền buồm, mũi tàu trang bị một môn vạn phu trưởng hỏa pháo, hai bên cắt trang ba môn thiên phu trưởng hỏa pháo, đuôi thuyền một môn thiên phu trưởng hỏa pháo. Bất quá bởi vì trang bị thêm nhiều như vậy khoang, mà khác lại khấu trừ đốt thạch khoang cùng đạn dược khoang, chuyên trở lượng muốn giảm bớt một nửa. Leo rất phấn chấn, rất tốt, ta muốn chính là nó tự vệ năng lực, mà không phải chuyên trở năng lực, đến nỗi mang người chuyên trở, xi măng xả lan tiến độ như thế nào? Địa tinh đại sư vợ hiệu nhỏ bé trong mắt lật một cái, loại này cấp thấp đồ vật cũng không về ta quản, ngươi đi tìm vạ lệ gì? Nói không còn cùng Leo tán gẫu, đi xuống bụ tàu, tiến vào cải tạo bên trong vũ trang thương thuyền bên trong, đảo mắt liền nghe tới bên trong bộ phát ra một trận mắng chửi. Ivan ngừng chân nhìn hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời đuổi kịp Leo, hương vấn hỏi, xuất chinh lần này an vị cái này, sẽ không đem ta nổ thượng thiên a? Leo đối với vũ trang thương thuyền kết cấu hiểu rất rõ, gật đầu nói, không có khả năng, nổi hơi phòng tại đuôi thuyền, các ngươi ở đầu thuyền, nổ không đến các ngươi. Không đợi Ivan yên tâm, Leo lại nói, bất quá động cơ hơi nước thật muốn nổ, thuyền khẳng định phải chìm. Đúng rồi, ngươi biết bơi sao? Ivan lập tức ngây người, hỏi, hiện tại học được cùng sao? Trải qua Ivan không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng từ khúc sông bộ binh đoàn đoàn trưởng chuyển chức trở thành khúc sông súng kiếp đoàn trưởng, cũng tham dự xuất chinh lần này. Bất quá là hai đám đoàn trưởng, đây là từ khúc sông bộ binh đoàn cải biên mà thành súng kiếp đoàn, thành viên tổ chức vẫn như cũ là hắn lao binh bộ hạ. Tính cả bạ xạ lớp súng kiếp một đoàn, hiện tại khúc sông có 3 cái chỉnh biên súng kiếp đoàn, một cái súng kiếp đoàn 1,500 người, hai cái chính là 3,000, lại thêm 1.000 người hỏa pháo đoàn, cùng 1.000 đặc chủng binh đoàn, tạo thành xuất chinh lần này quân đoàn. Hai người đi chừng 10 phút đồng hồ, rời đi cải tiến lụ tàu, liền đến xưởng đóng tàu một bên khác, nơi này là một cái dựa vào nước nhà máy xi măng. Cái này đồng dạng là xưởng đóng tàu một bộ phận, bất quá là một cái khác bộ môn. Khúc sông xi măng thuyền kiến tạo bộ môn. Chương 584, xi măng xả lan chương 584, xi măng xả lan hiện ra ở trước mắt Leo, là làm trong vụ tàu một dải sắp xếp trúc mộc long xương, lít nha lít nhít xi măng công tượng, ngay tại vây quanh thuyền hình trúc mộc long xương xây dựng vết đất, khuynh đảo xi măng. Một cái đã mở ra chất gỗ vách đất thân thuyền, hiện lộ ra xả lan hình thức ban đầu, không ít công tượng đang dùng bùn đao phê xẹn tân trang thân tàu. Tiếp vào thuộc hạ thông báo về sau, vã lệ gì nghe hỏi chạy đến, Leo. Đại nhân. Bởi vì khúc sông càng lúc càng lớn, mọi người cũng càng ngày càng bận rộn, hắn đã rất ít cùng Leo ở chung. Lớn cái đầu của ngươi, sự tình làm kiểu gì rồi? Bị Leo một mắng, làm thúc thúc bối vã lệ gì, tầng kia đáng buồn dậy vách ngăn lập tức biến mất không thấy gì nữa, khôi phục khúc sông thủ tịch công tượng chủ quản khí độ. Năm ngoái cuối năm thử làm mấy chiếc thuyền đánh cá, đỏ ngang, tiếng vọng cũng không tệ. Năm nay xi măng thuyền đánh cá đã đầu tư, bất quá thương thuyền càng thêm phức tạp, tạm thời còn đang nghiên cứu. Bất quá ngươi muốn xà lan, ngược lại là tương đối đơn giản, chỉ cần thời gian đủ, ngươi muốn bao nhiêu, nơi này liền có thể làm bao nhiêu đi ra. Xà lan chính là không hề động lực trang bị thuyền đáy bằng giống như là xe lửa thùng xe, phi thường thích hợp với chuyên chở. Leo làm một nhóm xi măng xà lan đi ra, dự định treo tại vũ trang thương thuyền đằng sau vận chuyển binh lực, cùng thỏa mãn đến tiếp sau qua sông, đồ quân nhu vận chuyển. Hải sẽ vợ phủ lãnh chúa liền không có mấy chiếc thuyền tốt, nếu như đại lượng trương dụng trong thành thương đội thương thuyền dùng cho tác chiến vận chuyển, không chỉ có ảnh hưởng đến thương mậu, cũng dễ dàng kích thích kêu ca. Đương nhiên, trương dụng thuyền dân là thời đại này kẻ thống trị cơ bản thao tác, Leo nếu như chọn lựa đầu tiên phương án thất bại, cũng không để ý sử dụng cái phương án này. Liên trước mắt khúc sông công nghiệp mà nói, chế tạo chất gỗ thuyền lớn cùng chế tạo xi măng thuyền phí tổn kỳ thật sấp xỉ như nhau, khác biệt duy nhất là cái trước chế tạo thời gian không phải theo tháng tính toán, mà là theo năm đo lường tính, đây là có được đã gia công tốt chất lượng tốt vật liệu gỗ làm tiền đề. Nhưng là chế tác một nhóm đơn giản xi măng đáy bằng xà lan liền rất đơn giản, chỉ cần chế tạo ra trúc một khung xương, mấu chốt địa phương dắt lên tơ thép lưới sắt, lại dán lên xi măng, một chiếc trúc gân lưới sắt xi măng xà lan liền hoành không xuất thế. Dạng này xi măng thuyền bị tàu chiến bọc thép va chạm liền nứt, bị đại pháo vang một cái liền nát, nhưng vấn đề là mặc kệ tàu chiến bọc thép còn là đại pháo, địch nhân đều không có. Nếu không phải khúc sông còn không có công nghiệp chế tạo cốt thép năng lực, hắn đều có thể đều một chiếc cốt thép xi măng chiến hạm đi ra. Leo yên tâm, nhưng là xuất chinh đại sự không thể không tỉ mỉ tâm, hắn vẫn cẩn thận căn dặn, ngươi cũng đừng mù cam đoan, nếu như nhóm này xi măng thuyền chất lượng không được, ta cũng có thể ngồi thuyền gỗ. Vã Lệ Dĩ vỗ bộ ngực, tuyệt đối đáng tin, nếu như không được, ta bơi lội được các ngươi đi à bự. Leo rất là khen ngợi tinh thần của hắn, đánh nhịp nói, sau 3 tháng vụ xuân kết thúc, ta liền sẽ mang binh xuất chinh, trước đó, ngươi muốn cho ta chí ít tích lũy đủ 3 chiếc vũ trang thương thuyền, 10 chiếc xi măng xà lan, mặt khác mặc kệ là trưng dụng hay là mua, cho ta kiếm đủ 10 chiếc song cột buồm thuyền hàng, trang bị thêm hơi nước động lực, cùng tiến tới, làm xuất chinh lần này hàng đội. Rõ ràng, Leo kiểu mới quân đội đã làm được hoàn toàn thoát ly sản xuất, nhưng vụ xuân là đại sự, khúc sông hiện tại không có đủ điền toa chấn, Leo cũng chỉ có thể tự mình nhìn chằm chằm. Mà lại ạ bực thành tại 300 dặm bên ngoài, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, cũng là cần một chi phụ binh quân đoàn đến cung cấp hậu cần bảo hộ. Những này phụ binh đều là nửa thoát ly sản xuất chiêu mộ binh hoặc là chưa thoát sản xuất dân binh, ngày mùa thời điểm chính là trồng chọn bộ đội chủ lực, không thể đi thẳng một mạch. Thời gian kế tiếp, Leo trừ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, còn tuần sát sẽ bở thành đông nam cùng tây nam lãnh địa. Nơi này là mới gia nhập liên hợp kỵ sĩ linh khu đang phát triển, trải qua một năm khai phát, hệ thống diện tích mở rộng 3 thành, con đường, đập chứa nước, mương nước hệ thống có hình thức ban đầu. Những cái kia bị phong tỏa tại vùng núi gia dân cũng bắt đầu hiện lộ tại người đế quốc tầm mắt. Nhưng chủ yếu hơn chính là chân núi khu vực lâm nghiệp tài nguyên cùng khoáng sản tài nguyên. Tại Bùn Sơn mạch chân núi phía bắc khu vực, cầu đầu nhân kẻ tìm tòi ở trong này phát hiện to to nhỏ nhỏ 7-8 tòa thích hợp khai thác khoáng mạch. Mặt khác những cái kia tiểu lãnh chúa nhóm đã sớm phát hiện, nhưng không có khai thác năng lực khoáng mạch, cũng bị khúc sông từng cái khai phát. Khai thác mỏ Hưng Thịnh đồng dạng thành lập tại đồ ăn súng túc phía trên, liền giống với trước đó hố bẹt gia tộc mỏ chỉ, trừ thợ mỏ lĩnh dân cũng liền bắt mua trên 100 quáng nô làm mỏ. Đây đã là hố bẹt gia tộc có thể đầu nhập cực hạn, lại nhiều liền ảnh hưởng bọn hắn nông nghiệp sản xuất. Nhưng là gia nhập liên hợp kỵ sĩ linh về sau, khúc sông khai thác mỏ đoàn đội vào ở, quan mỏ sức lao động tăng lên gấp đôi, sản lượng lại lật gấp 5 lần. Đồng thời hố bẹt gia tộc không cần lại gánh vác lãnh địa binh giáp chi tiêu, chỉ tại chính mình gia tộc nuôi mấy chục cái tư binh dùng cho tự vệ. Một phen tăng thu giảm chi, trong vòng 1 năm. Hồ Bẹt gia tộc tài phú liền rõ ràng tăng trưởng, thành viên gia đình lập tức xa hoa. Chỉ là một chỗ cờ vương gia tộc, cũng bắt đầu đeo vàng đeo bạc, cũng không cần chỉ khí, dùng tới càng cao hơn ngăn đồ đông. Tây Nam thì thực hộ gia tộc cũng giống như vậy, dứt khoát đem binh quyền giao cho khúc sông, chuyên chú vào giữ lại cho mình sản nghiệp khai phát, gia tộc thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Chỉ có Đông Bắc Sẻn Cũ Lộ vẫn không có động tĩnh, gia chủ hạt nổn tại cùng dì gỗ lạc cùng dù ổn tự mình gặp gỡ bên trong, trao phúng hai vị gia chủ ánh mắt thiệt cận. Mất đi lãnh địa tự trị quyền cùng quyền chứng minh, liền biến thành đợi làm thịt cứu non, chỉ có thể mặc cho người nắm. Tích lũy lại nhiều tiền tài có làm được cái gì? Một khi quan hệ vỡ tan, tích xúc liền biến thành người khác bánh gà tổ. Leo cũng không có đi còn hắn muốn chính là hữu hiệu khu khống chế, mà không phải một mực vòng. Hiện tại khúc sông lĩnh chủ phủ đoàn đội, hữu hiệu khống chế tam địa đã có chút phí sức, hoàn toàn không cần phải đi tham đông bắc bộ địa bàn. Mà lại ạt nổn trừ không nguyện ý mang thân phụ các cờ góc giao ra binh quyền, gia nhập vào liên hợp kỵ sĩ lĩnh, phương diện khác đều nhu thuận không được. Những năm qua hàng năm hắn cũng sẽ cùng tiền nhiệm thành chủ Tạ Diệp có kẻ mặc cả, yêu cầu giảm xuống năm đó thuế má, hiện tại đến phiên Leo làm tổng chủ, hàng năm nên nộp thuế liền nộp thuế, nên phục dịch liền phục dịch, không có chút nào mờ. Ai sẽ bờ đông bắc là nguyên bản thổ địa khai phát trình độ cao nhất địa khu, nhân khẩu cũng dày đặc nhất, ạt nổn vì không cùng khúc sông sinh ra mâu thuẫn, cung cấp đại lượng lương thực cùng lao lực, thả tại bắc cảnh truyền thống giá trị quan bên trong, ai cũng muốn lai một tiếng trung nghĩa vô song, tìm không gian nửa điểm ma bệnh. Lần này xuất trình, tại quyền lực bị giá không, chỉ còn trên danh nghĩa lãnh chúa trên đại hội, ạt nổn cũng lần nữa xin đi dễ dàng, nguyện ý tiếp tục vì Leo phụ tá. Nhưng lần này, Leo không có ý định lại mang tạp binh ra sân, thế là bổ nhiệm hắn làm phụ binh quân đoàn trưởng, phụ trách chủ lực quân đoàn hậu cần tiếp tế nhiệm vụ. Leo xuất trinh, không có ở trong vòng tròn quá che lấp, rất nhanh liền liền tây cảnh ạ hì nà mẹ ạ sỉ cũng nhận được tin tức. Lúc này, nàng đang cùng theo phụ thân của mình sở chỉ cồn tạ tạn, vây công tây cảnh thảo nguyên 4 bộ một trong nguyệt loại bộ chủ thành. Vẹn vẹn thời gian 1 năm, nguyên bản thực lực cùng tạ tạn bộ tương tự nguyệt loại bộ, liền đã liên tiếp bại 3 trận, chủ lực tận bại, phân thành còn ném, chủ thành cũng bị đại quân vây quanh. Còn tại giám sát công thành ạ hì nà mẹ ạ sỉ, thu được đệ đệ mủn gò cảm tin, thế là thả ra trong tay chiến sự, ngàn dặm xa xôi đuổi tới khúc sông, thỉnh cầu tham dự xuất chinh lần này.
Chương 585, nô nước tấp nập tham quân. Chương 585, nô nước tấp nập tham quân nhìn thấy A Di Na đến, nghe thỉnh cầu của nàng, leo lập tức lắc đầu, chúng ta bắt cảnh người sự tình, ngươi một cái tây cảnh người lẫn vào cái gì? Các ngươi không phải đang tấn công nguyệt loại bộ sao? Chẳng lẽ lâm trận đào thoát? A Di Na giải thích nói, nguyệt loại bộ đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại tránh tại chủ thành bên trong, không cần mấy ngày liền sẽ bị đánh hạ, đã không cần ta mới ra lực. Nói nàng có chút kiêu ngạo, lần này trinh phạt kết thúc, chúng ta tạ tạn bộ lãnh thổ cùng nhân khẩu có thể mở rộng gấp đôi, ân, chỉ tính địa bàn lời nói, đại khái là sẽ bờ gấp 7. Tây cảnh đều là thảo nguyên cùng sa mạc, nhân khẩu phân bố so bắc cảnh còn lỏng lẻo, một cái bộ tộc lớn liền có thể chiếm diện tích hơn 10 vạn cây số vuông. Tạ tạn bộ lúc đầu địa bàn liền lớn, hiện tại lại chiếm đoạt phương nam nguyệt loại bộ, cơ hồ chiếm cứ tây cảnh phương bắc thảo nguyên một nửa, tại tây cảnh mắt người bên trong, tương đương bắc cảnh mắt người bên trong cụ rỗ lộ gia tộc. Leo căn bản không so đo nàng cái này khoe khoang còn là chấn nhiếp lời nói, vậy các ngươi tạ tạn bộ hiện tại đại khái có thể tại thảo nguyên dựng lên kim trướng, thành lập vương đỉnh, ngươi cái này tây cảnh vương đỉnh trưởng công chúa, tìm ta tới địa phương nhỏ này làm gì? A Di Na vội vàng nói, chúng ta tạ tạn bộ cùng khúc sông là đồng minh, tự nhiên cùng nhau trông coi, nhưng chúng ta binh ngươi khẳng định trước mắt, cho nên ta một mình tới, chính là muốn cùng tại ngươi đi theo làm tùy tùng, hiến kế hiến kế. Nàng lời nói dễ nghe, nhưng là liền ngay cả phòng lớn cầu đầu nhân đều biết nàng có chủ ý gì. Đơn giản là thừa cơ đến bắc cảnh quan chiến, xem xét bên này hư thực. Kỳ thật để nàng đi theo bên cạnh nhìn một chút khúc sông lính mới, chấn nhiếp một chút tây cảnh người cũng không tệ. Nhưng trong lúc vội vàng, Leo không có tùy tiện đáp ứng, chỉ làm cho nàng tại khúc sông nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Chứ A Di Na, phi xạ cũng la hét muốn tham chiến. Hơi nước xe tăng du hành về sau, nàng chính quyền chưa từng có vững chắc, các loại cầu đầu nhân đều đối với nàng rất khách khí, thế là phi xạ cảm thấy mình lại đi. A Di Na vừa rời đi phòng lớn, phi xạ liền bổ nhào Leo trên chân, ôm bắp đùi của hắn nghe răng, uy hiếp Leo mang nàng xuất chinh. Leo căn bản không quen, chân lắc một cái, liền đem hắn đánh bay. Phi xạ bay lên cao cao, xa xa rơi tại hồ bịt trên bụng, sau đó lại đạn rơi xuống trên sàn nhà. Hồ bịt, hồ bịt, ta gọi hồ bịt. Go go go. Phi xạ thấy khóc lóc om sòm vô dụng, liền đi tìm Olivia khóc lóc kể lể. Olivia đành phải ôm lấy Phi xạ, khuyên đủ, ngươi hiện tại là chúng ta khúc sông thủ tịch pháp sư, trên thân còn có thật nhiều công việc nghiên cứu đâu, làm sao có thể tùy tiện đi ra. Leo cần cầu đầu nhân thời điểm, khẳng định sẽ mở miệng. Dị tộc phương thức biểu đạt không giống với nhân tộc, Phi xạ rất nhiều xem ra cố tình gây sự tình, đều có tầng sâu nguyên nhân. Hiện tại khúc sông nhân tộc súng kích đoàn, hỏa pháo đoàn bắt đầu chính quy hóa, không còn là lúc trước dã man sinh trưởng, sức chiến đấu đã sớm vượt qua cầu đầu nhân súng kích đoàn cùng hỏa pháo đoàn. Cầu đầu nhân công tượng hạn mức cao nhất đáng lo, chế tác hắc hỏa dược chất lượng so le, đã bị Leo bài trừ đến quân dụng thuốc nổ bên ngoài, chỉ có thể dùng cho chế tác khói lửa pháo cùng khai thác mỏ bạo bạo. Súng kích hỏa pháo kỹ thuật mặc dù hơi có tăng lên, nhưng cũng đến cực hạn, chỉ có cầu đầu nhân chính mình nguyện ý sử dụng. Khúc sông pháo tượng đều đã bắt đầu độc lập rèn đúc vạn phu trưởng, cầu đầu nhân công tượng lại ngay cả rèn đúc bách phu trưởng kỹ thuật cũng còn không cách nào phổ cập, chỉ có mấy cái khai khiếu siêu phàm công tượng có thể rèn đúc. Nàng là toàn bộ hành trình tham dự súng đạn nghiên cứu thành viên, còn là cầu đầu nhân vương, biết rõ khúc sông cầu đầu nhân cùng khúc sông nhân tộc chênh lệch càng ngày càng cách xa. Dù cho nàng đem tất cả dị tộc đều lôi kéo tới, cũng đối kháng không được Leo cao cầu đầu nhân. Hiện tại hai tộc hài hòa, đương nhiên không có việc gì, nhưng là theo chênh lệch càng lúc càng lớn, đến lúc đó cầu đầu nhân tiếp tục làm khúc sông lĩnh dân, còn là làm sủng vật hoặc là nô lệ. Giữa chủng tộc cạnh tranh, lạc hậu chính là lớn nhất nguyên tội. Phi xạ không nhất định hiểu đạo lý này, nhưng trong tiềm thức rất rõ ràng cầu đầu nhân nếu như đối với khúc sông triệt để vô dụng, cầu đầu nhân an cư lạc nghiệp cảnh tượng liền không còn tồn tại. Cho nên nàng rất bức thiết hy vọng biểu hiện ra cầu đầu nhân lực lượng, vì tộc nhân tiếp tục thu hoạch quyền nói chuyện. Cho dù là đưa một nhóm cầu đầu nhân chết ở trên chiến trường, trở về cũng có thể làm cho khúc sông nhân tộc càng tán thành bọn hắn. Leo cũng nhìn ra phi xạ lo nghĩ, vì vậy nói, ngươi hiện tại là nhân viên nghiên cứu khoa học, đánh cái gì cầm? Lưu tại khúc sông thật tốt phụ tá Olivia. Ta sẽ dẫn xịt cùng rèm bộ vạn xuất trinh. Xịt lao chư kỵ sĩ đoàn đã có 300 kỵ, không chỉ có trang bị thanh đồng bọc thép, vẫn xứng phát ống đơn súng săn, vừa vặn làm hắn cơ động trọng trang bộ đội. Mà rèm bộ vạn 300 cầu đầu nhân chính xác thì tinh thông điều tra, chữa bệnh cùng tác chiến ở vùng núi, đồng dạng là cầu đầu nhân trong bộ lạc ít có lính đặc trùng. Đến nỗi sở trần cầu đầu nhân súng đạn bộ đội, theo đánh hạ bột pháo đài về sau, liền bị Leo hạn chế mở rộng, hiện tại cũng không đến 1000 số lượng, chỉ có thể lấy ra thủ nhà. Trừ hai vị này, còn lại tướng lĩnh nhân vật tất cả đều thông qua các loại con đường cùng phương thức, biểu đạt tham chiến dục vọng. Bắc cảnh văn hóa chính là như thế, chiến tranh năng lực hơn xa tại năng lực sản xuất, Leo không đánh trận, cảnh nội còn như thế an phận, một đám võ tướng liền mất đi đất dụng võ. Đến ban đêm, Athena mẹ Axi tại khúc sông khách quý trong trang viên, tại phòng ngủ trong buồn tắm lớn thả nước nóng, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm một cái. Có thể dung nạp hai người gốm sứ buồn tắm lớn, nối liền đồng thao ống nước, vừa mở ban, liền có thể chảy ra trang viên hoa lô phòng chuyển vận đến nước nóng. Buồn tắm lớn phía trên, còn có đài sen hình dáng tắm gội vòi hoa sen. Một bên dựa vào tường rơi xuống đất pha lê gương bạc, có thể soi sáng ra cả người thân hình. Chỉ là những ngày phục vụ, liền để rất nhiều vào ở trang viên khách quý lưu luyến quên về. Nhưng chỉ có Athena loại này thân phận khách nhân mới có tư cách miễn phí vào ở, còn lại quý tộc đều là muốn thu lệ phí. Khúc sông bán đảo cũng thành gần với suối nước nóng sơn trang quý tộc du lịch điểm. Athena một bên đường, một bên cảnh giác tứ phương, đem cửa sổ đều đóng lại, thẳng đến không có phát hiện địch tình, mới cởi sạch quần áo, ngồi vào trong bồn tắm, thật dài thở ra một hơi. Lại vừa mở mắt, nàng liền thấy một cái nho nhỏ đầu chuột từ phía trên trần nhà trong khe hở chui ra ngoài. A Dĩ Nạ lấy tay che mặt, không còn muốn sống. Phở Dậy Dạ, làm sao ngươi biết ta muốn tắm rửa? Phở Dậy Dạ từ phía trên trần nhà khe nhỏ bên trong cố gắng chui ra ngoài, bẹp một chút ngã tại trên sàn nhà, đảo mắt biến thành một cái chuột chuối, ghé vào bồn tắm lớn bên ngoài nhu thuận nhìn xem A Dĩ Nạ, ta để hệ giúp ta nhìn chằm chằm đâu. A Dĩ Nạ cũng biết cái này có thể xưng thần linh tạo vật trung đình hệ thống, trong lòng tự đủ hệ là lấy ra làm chuyện này. Leo sẽ không cũng như vậy đi. Nàng không thể làm gì, xoay người, đem chính mình khỏe đẹp cân đối phía sau lưng biểu diễn ra, tới đi. Phở Dậy Dạ đại hỉ, đạp chân ngắn nhỏ lật tiến vào bồn tắm lớn, đến cho A Dĩ Nạ trả lưng. Mấy ngày nữa, khúc sông sự vụ toàn bộ an bài thỏa đáng, Leo cũng muốn xuất quân xuất chinh. Lần này, Mạ Vịn dẫn đầu khúc sông hỏa pháo đoàn, Bà Xạ Lớp dẫn đầu khúc sông súng kiếp một đoàn, Ivan dẫn đầu khúc sông súng kiếp hai đám, Sở Trần dẫn đầu khúc sông đặc chủng binh đoàn, đi theo Leo xuất chinh. Tuy hành còn có phụ trách cận vệ 4 tên tưởng vi kỵ sĩ, phụ trách đốc quân 6 tên tận phong kỵ sĩ, phụ trách không trung điều tra cùng truyền lại quân tình 20 tên phi mã kỵ sĩ. Bóng đen tợ săn hạ hệ sơ, siêu phàm xạ thủ dồn bọn người, cùng theo quân đồng hành. Mà Phở Dậy Dạ cũng mang chính mình kỵ sĩ người hầu cùng chiến nô. Khúc sông kỵ sĩ Phở Dậy Dạ, kỵ sĩ người hầu Ahina Mai Asi, cùng chiến nô Gơ Giác. Chương 586, Tuyệt Không Lô Mãng chương 586, Tuyệt Không Lô Mãng cụ rỗ lộ gia tộc cung phụng cao dài kiếm sĩ Gơ Giác, tại trung đình bị Phở Dậy Dạ đánh 3 tháng, sau đó lại bị hệ gieo xuống máu tươi mình rửa, đem hắn cùng Phở Dậy Dạ khóa lại. Đây là Gơ Giác quen thuộc máu tươi pháp thuật, là huyết nguyệt giáo phái khống chế siêu phàm cường giả bí pháp, không nghĩ tới có một ngày rơi ở trên người hắn. Chỉ cần Phở Dậy Dạ tử vong hoặc là hai người rời đi trăm dặm khoảng cách, máu tươi nguyền rủa liền sẽ bộc phát, Gơ Giác lập tức sẽ sinh ra mất máu triệu chứng, cho đến khô máu tử vong. Nhưng kiến thức đến Phở Dậy Dạ da dày thịt béo, Gơ Giác cũng không lo lắng Phở Dậy Dạ sẽ ngoài ý muốn bỏ mình, lo lắng hơn chính là nàng tác chiến trên đường đột nhiên muốn về nhà nhìn xem, đem hắn cho quên ở tại chỗ. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít là sống tiếp được. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn còn sống được không sai, trừ bị đánh, cũng không nhận được phương diện khác khi nhục. Phở Dậy Dạ có thể đối với hắn thực hiện lớn nhất ác ý, cũng chính là đem hắn đánh ngã giật ở trên lưng của hắn, hỏi hắn có phục hay không trình độ. Một khi qua trong lòng cái này khảm, tinh linh thật đúng là không có cái gì đem ra được tra tấn thủ đoạn. Mà Adina cũng lấy xuất kỳ bất ý thân phận, trà trộn vào Leo quân đoàn. Tiếp xúc súng đạn mới thời gian 2 năm, nhưng nàng gia tộc liền dựa vào cái này lợi khí bắt đầu đại sát tứ phương. Dùng đây cảnh suy tư của người đến xem, Adina làm sao đều không để ý giải Leo lưỡi dao nơi tay, là làm sao nhịn xuống không đối ngoại mở rộng. Mà lại tây cảnh mã chiến đoàn thương, bách phu trưởng hỏa pháo, đều là khúc sông chơi đồ còn dư lại, đến nỗi càng chất lượng tốt ống dài súng ống cùng chính quy hỏa pháo, hiện tại mặc dù có lẻ tẻ mấy môn, nhưng còn không được việc gì. Cho nên Adina một mực rất yếu kỳ, bọn hắn súng kiếp đại pháo, lại là làm sao vận dụng. A Dĩ Nạ để mà về sau tắm rửa tất hô Phở Dậy Dạ làm đại giá, trở thành Phở Dậy Dạ người hầu, muốn học trộm một điểm khúc sông súng đạn bộ đội tác chiến phương pháp. Xuất chinh lần này, dù cho không tính súng đạn ở bên trong, khúc sông quân đoàn chiến lực đều đã cùng Bắc Cảnh bá tước chủ lực quân đoàn ngang hàng, lại thêm súng tiếp hỏa pháo gia trì, Leo có lòng tin cùng hai cái bá tước quân đoàn chính diện đối quyết. Tất cả bộ đội lần lượt tại sẽ bở thành bến cảng hội sư, sau đó bị phân phối đến riêng phần mình trên thuyền. Ai sẽ bở các lính dân đều vây quanh ở bến cảng, quan sát chi này khác hẳn với Bắc Cảnh quân đoàn khúc sông lính mới. Các tay súng kiếp khiêng thon dài súng kiếp, đạp trên chỉnh tề đội ngũ, xuyên qua biển người, đi đến bến tàu. Khúc sông lính mới 3 lần mở rộng thu nhận về sau, nguồn mộ lính không còn giới hạn tại khúc sông, cũng sẽ lại lần nữa gia nhập Đông Nam, Tây Nam lưỡng địa chọn ưu tú trúng tuyển, cho nên cái này 3,000 tay súng kiếp, bên trong có gần ngàn người đều là Đông Nam, Tây Nam địa khu người địa phương. Những này gia nhập quân chính quy binh sĩ, không chỉ là mỗi ngày học tập chiến đấu kỹ năng, cũng sẽ tiến hành xóa nạn mù chữ, công binh chờ huấn luyện, coi như về sau giải nghệ, cũng là địa phương cốt cán. Tay súng kiếp đằng sau, là pháo binh đoàn một môn lại một môn hỏa pháo, bị kéo ngựa kéo tiến vào xi măng xà lan. Trừ đó ra, càng làm người khác chú ý chính là xịt lao chư kỵ sĩ đoàn, dẹp bộ vạn cầu đầu nhân trinh sát đoàn, ả hệ sở cự ma quang đạn đoàn, đồn dã dân xạ thủ đoàn, cộng đồng tạo thành đặc chủng binh đoàn. Mà trên bến cảng, thương thuyền đều bị xa xa đuổi xa, đưa ra bến cảng cho khúc sông quân đoàn lên thuyền. Trừ truyền thống song cột buồm thương thuyền, kéo từng chiếc lớn buồm tắm xi măng xà lan, phía trước còn có 3 chiếc bước lên khói đặc vũ trang thương thuyền ở phía trước mở đường. Cái này 3 chiếc song cột buồm thương thuyền cùng truyền thống thương thuyền không có cái gì khác nhiều, chỉ có điều đôi khoang thuyền phía trên nhiều một điếu thuốc song, mà đầu thuyền vị trí cũng bắc một môn to lớn hỏa pháo. Bọn chúng đồng dạng có song cột buồm cánh buồm, nhưng là cho dù không có dương buồm, cũng có thể tại không gió trên mặt nước tới lui tự nhiên. Hải sẽ mở có thật nhiều nơi khác đến quý tộc cùng học giả, nhìn xem những này sự vật mới, một cái nam cảnh học sĩ mở miệng nói, đây là quần đảo tự do bang luyện kim chiến thuyền, phía trên trang bị cường đại luyện kim trang trí, có thể tự do khu động thân tàu, cũng có thể phát xạ ma đạo vũ khí, công kích đối địch thuyền. Dạng này thuyền tại quần đảo tự do bang, một chiếc liền muốn lên bạc kim, hàng năm bảo trì phí dụng càng là xài tiền như nước, bọn rụt tư bá tước đặt hàng một chiếc, 5 năm sau mới giao hàng, khúc sông bá tước thật sự là có tiền có thế, một lần liền làm đến 3 chiếc. Một bên người địa phương nghe, lập tức phát giác không đúng, không đúng, ở giữa cái kia chiếc không phải hổ bẹt gia tộc chim nước hào sao. Liên bại bạt bên trên bổ tử đều là ta tu. Nam cảnh học sĩ khinh miệt lắc đầu, không có khả năng. Các người bắc cảnh người tiếp qua 100 năm, cũng tạo không ra dạng này luyện kim chiến thuyền. Tại người qua đường tranh chấp thời điểm, Hải Sẹ Bơ đại diện thành chủ dị vô lạc, ngay tại cho nghĩa tử của mình tiến đưa. Mấy năm chính vụ vất vả, cũng làm cho vị này tuổi trên 50 cờ vương kỵ sĩ trợn nhìn đầu. Ai sẽ vợ thành tại hắn dưới sự thống trị, không ngừng hướng khúc sông dựa vào, những cái kia phong kiến ngoan cố phần tử, bị hắn tại trong mấy năm này dùng các loại thủ đoạn từng cái thanh trừ. Hiện tại sẽ bở chủ lưu tư tưởng, cũng sẽ không tiếp tục bài xích leo tập quyền chế độ. Cái này chiến tích nói đến nhẹ nhõm, thiết lập đến lại khó, đổi thành leo chính mình đến làm, trừ làm đại thanh tẩy, đừng nghĩ ở trong vòng 10 năm hoàn thành. Dị gỗ lạp như thế cúc cung tận tụy, cũng không chỉ là vì leo, đồng dạng là vì chính mình phụ lao hương thân. Hắn là sẽ bở bản địa thổ dân, biết rõ mỗi một cái ngoan cố cờ góc, quý tộc sau lưng, đều đại biểu cho một cái bản địa cư dân quân thể. Nếu như thay đổi trẻ tuổi xúc động leo đến cầm quyền, không biết muốn lưu bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người, tài năng đạt thành tập quyền mục tiêu. Xuất chinh lần này, làm sao không mang tới sổ lạc ấy? Để ta rất không yên lòng. Ngươi phải cẩn thận, có cái quân đoàn thống soái bộ dáng, không muốn chỉ nghị xông pha chiến đấu. Leo đối với dị gỗ lạp rất tôn kính, nghe dị gỗ lạp căng dặn, túi đầu nói, ta biết, nghĩa phụ, tuyệt không lỗ mãng. Dẫn đầu công kích. Không tồn tại, ta sẽ chỉ trốn ở đằng sau thả bàn lén. Dị gỗ lạp nhìn xem Leo, rất là vui mừng, lại gọi tới chính mình trưởng tử rồ mòn, thật tốt nhìn chằm chằm ngươi nghĩa đệ, có cái gì không đứng đắn địa phương, liền nghiêm túc quyên can, thực tế không được, viết thư để phi mã đưa về, ta để ổ lì vì ạ đi mang hắn. Rồ mòn cũng tại lần này xuất chinh hàng ngũ, nghe vậy thi lễ một cái, vâng. Phụ thân. Đợi đến tất cả mọi người lên thuyền, Leo cũng mang rồ mòn mọi người, leo lên một chiếc vũ trang thương thuyền. Chỉ chốc lát sau, hùng hồn kèn lệnh thổi lên, chờ đầy cả người lẫn vật vật liệu đội tàu, rời đi bến tàu, thuật ẻn di nô hà mà xuống, thẳng đến 300 dặm bên ngoài ạ bức thành. Ivan là cùng Leo cùng thôn bắc địa người, tinh khiết vịt lên cạn, 3 tháng này khổ luyện bơi lội, cũng liền miễn cưỡng không chết đuối trình độ. Nhìn xem trên thân tấm giáp xích, Ivan bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc trang bị như vậy, một khi rơi xuống nước, một đại tắt thở trước đó cởi xuống giáp trụ bơi lên mở, hiển nhiên vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Cho nên hắn đối với ẻn di nô hà sóng nước lấp loáng, càng ngày càng rộng lớn đường sông không có hảo cảm. Ẻn di nô hà theo khúc sông đến hải xe bờ, nhiều lần tu chỉnh, khai thác, cũng liền chừng 100 mét chiều rộng, có thể thông hành chân thực tuyến đường không đến một nửa rộng. Đến hải xe bờ, vô số dòng sông chuyển vào, đường sông đã vượt qua 200 mét, nơi này mới có thuyền lớn cái bóng. Nhưng là nơi này mãi cho đến ở ngoài ngàn dặm ăn sở, đều chỉ có thể tính đến du lịch khúc sông, chỗ rộng nhất cũng không đến ngàn mét, chỉ có đến ăn sở, tiến vào trung du khúc sông, mới tính được là bên trên đại lục cấp bậc đường sông. Leo khúc sông quân đoàn xuôi dòng thẳng xuống dưới, rất nhanh liền nhìn thấy ạ bớt thành cái bóng. Chương 587, vệ phủ thủy quân hạm đội chương 587, vệ phủ thủy quân hạm đội ẻn dị nổ hà đến ạ bớt địa khu, mặt sông tiếp cận 800 mét rộng, đối với sẽ bở thành người mà nói, đây đã là sông lớn. Nhìn xem trắng xóa mặt nước, liền ngồi xổm tại xi măng xà lan bên trong tiểu binh đều có mấy phần chinh phục thiên hạ hùng tâm trang trí. Bên này bờ nam vẫn là bộ sơn mạch dãy núi, mặt phía bắc thì là mênh mông vô bờ bình nguyên. Chỉ có ạ bớt thành, đứng sững tại một tòa ven sông đỉnh núi nhỏ. Ngọn núi nho nhỏ không đến 100 mét. Phản phất đất bằng phía trên một đống phân châu, mà lại vừa vặn ngăn lại ẻn dị nổ hà đường sông. Thời gian dài nước chảy ăn mòn, để cái này nhỏ gò núi bờ sông biến thành cao mấy chục mét dốc đứng vách núi. Bởi vì nó ngăn cản, ẻn dị nổ hà rộng rãi đường sông ở trong này đống nhiên giảm bớt một nửa, hình thành một cái chỗ vòng gấp. Trải qua ạ bực thành thương thuyền, đều chỉ có thể tại bên cạnh thành bến cảng đợi một đêm, tìm đủ người kéo thuyền cùng phụ trợ thuyền nhỏ, tài năng tại ngày thứ hai ban ngày bình yên vượt qua cái này chỗ vòng gấp. Rất nhiều thừa dịp lúc ban đêm lén qua thuyền, hoặc là bị tuần tra ạ bực quân phòng giữ chặn đường, hoặc là tại dòng nước xiết sóng ngầm ở giữa, đám tại chỗ vòng gấp bên trong bãi đá ngầm bên trong. Mà ạ bực thành lãnh chúa tòa thành, tọa lạc tại nhỏ gò núi phía trên, quan sát mấy chục mét xuống đường sông. Nó một bên khác không ngừng tụ tập nhân khẩu, cuối cùng hình thành một tòa 2-3 vạn người thành trì. Vệ phủ bá tước thân đệ đệ, vệ phủ gia tộc đệ nhất cường giả, bắc cảnh danh tướng gỗ đùn liền tọa chấn tại đây. Từ khi năm trước mùa đông tại hạ nặc bảo bị leo đánh tan, gỗ đùn liền trở lại ạ bực thành luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Ạ bực trong quân đoàn trọng giáp bộ binh cơ hồ toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại một đống chính quy thiết giáp binh cùng giáp gia chiêu mộ binh. Theo bệ phụ gia tộc mạnh thứ hai quân lưu lạc làm chỗ bình thường vũ trang. Tại khúc sông quân đoàn xuất phát thời điểm, liền có trạm gác ngầm đêm tối chạy về, đem tin tức hồi báo cho ạ bực Godin. Godin biết rõ khúc sông súng đạn lợi hại, cũng không dám kinh thường, phái người xuôi dòng mà xuống, đi hướng bệ phụ bá tước chủ thành, gọi tới bệ phụ gia tộc thủy quân hạm đội chi viện. Bệ phụ bá tước bản nhân chính mang chủ lực quân đoàn tại mặt phía bắc cùng bệ ủn quân đoàn tác chiến, không dành trở về thủ, nhưng chi này tới lui ở trên ẻn dị nổ hà thủy quân hạm đội, lại có thể tới lui tự nhiên. Leo khúc sông hạm đội xuôi dòng mà xuống, tốc độ lại không tính nhanh. Hắn đối với xi măng xà lan tính an toàn còn có lo lắng thuyền nhanh quá nhanh phát sinh va chạm, mà lại lần thứ nhất mặt nước hành quân, cũng lo lắng lọt vào phục kích. Đợi đến ạ bực thành bên ngoài, vừa vặn liền gặp được Hạ Du vừa mới vượt qua chỗ vòng gấp bệ phủ thủy quân hạm đội. Đây là một cái nội hà thủy quân, phía trước mở đầu chính là 3 chiếc nhiều cột buồm chiến thuyền, thân thuyền chiều dài đều vượt qua 40 mét, sau lưng còn có 7-8 chiếc song cột buồm chiến thuyền, cũng cùng leo vũ trang thương thuyền hình thể không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thuyền tam bản phụ trợ thuyền. Đây là một chi tương đối đầy đủ thủy quân hạm đội. Hạm đội thống soái là bệ phụ gia tộc trọng kim đào đến Viễn Dương thuyền trưởng hải. Đầu năm nay có thể ở trên biển làm ăn người không nhiều, cơ hồ mỗi một cái thuyền lớn thuyền trưởng đều là hải tặc hoặc là hải quân tướng lĩnh xuất thân. Mai tại Nam cảnh hải quân hạm đội phục dịch 10 năm gần đây, lại làm nửa đời người Viễn Dương buôn bán trên biển thuyền trưởng. Trừ đứng đắn sinh ý, cũng không để ý làm một lần hải tặc làm ăn không vốn. Thành bệ phụ gia tộc cung phụng về sau, hắn huấn luyện thủy quân hạm đội, thực lực gần với bắc cảnh đại công tước thủy quân, một trận đem bờ đông cụ rổ lộ gia tộc quân đội cản tại ẻn dị nổ hà bờ bên kia. Nhân vật như vậy chạy đến ẻn dị nổ hà thượng du, quả thực chính là tiến vào ao cá nhỏ, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành tổn thất chỉ có chật hẹp đường sông. Nhìn thấy khúc sông đội tàu về sau, mại nhịn không được cười ha ha, đây là một đống cái gì rách dưới đồ chơi. Xôi dòng mà xuống 300 dặm, đi 3-4 ngày mới đến, đằng sau những cái kia là cái gì? Lớn buồn tắm sao? Bọn hắn từ chiến thuyền tạo thành hạm đội, tài năng gọi thủy quân hạm đội, mà lên du lịch những món kia, liền một chiếc chính quy tắc chiến thuyền đều không có, chỉ có thể gọi là đội thuyền chuyên trở. Mà lại tại mại dạng này người trong nghề trong mắt, liếc mắt liền nhìn ra phía sau đối phương kỳ quái thuyền lớn, không buồn không tương, liền dựa vào phía trước thuyền buồn kéo, ở trên mặt nước chính là cái lớn buồn tắm, căn bản không có năng lực tác chiến. Chỉ cần giải quyết phía trước thương thuyền, liền có thể đem cái này đội tàu vây ở trên mặt nước. Đợi ở phía trên lục quân binh sĩ liền lên bờ cơ hội đều không có, liền muốn toàn quân bị diệt. Đến nơi phía trước những cái kia thương thuyền, mặc dù xem ra có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng là dân dụng thương thuyền. Mà nhà mình chiến thuyền, chuyên môn vì nội hà tác chiến mà thiết kế, trang bị mũi sừng, máy ném đá, đập cán, nỏ pháo, có thể gánh chịu 50 tường tay, 100 thủy binh, có thể nói vũ trang đến tận răng. Lại thêm thân thuyền cao hơn, cứ cao mà xuống, một chiếc có thể đánh đối diện ba chiếc. Mày trong lúc nhất thời cảm thấy vịt lên cạn đều rất đáng yêu, đến trên mặt nước, biểu hiện tựa như vừa dứt sữa bé con. Mà khúc sông đội tàu bên này, phát hiện địch tình về sau, bắt đầu khẩn cấp sang bên, chuẩn bị buông xuống đổ bộ thuyền tam bản, xây dựng cầu nổi bến tàu, không chuẩn bị cùng khí thế hung hung thủy quân hạm đội tác chiến. Mày sao có thể cho phép bọn hắn nhẹ nhõm lên mở, lập tức truyền lệnh nói, bọc đánh đi qua, trước cầm xuống phía trước thương thuyền, không nên đụng xấu, cái này đều là đáng tiền thuyền tốt. Nói hắn nhìn xem khúc sông đội tàu bắt đầu bốc lên khói đặc xong cột buồm thuyền buồm, lại nói, nhìn xem có điểm gì là lạ, đều cho ta chú ý, phòng ngừa bọn hắn hỏa công, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nghe nói khúc sông súng đạn lợi hại, ta ngược lại muốn xem bọn chúng đến trên nước thế nào. Leo ba chiếc vũ trang thương thuyền, mặc dù bị cải tiến đến dở dở ương ương, nhưng từ đằng xa quan sát, vẫn là ẻn dị nổ hà thượng phẩm tướng thượng thừa song cột buồm thuyền buồm. Nếu như không tổn hao thu được, cũng có thể bán một cái giá tốt. Thời đại trước chiến thuyền trừ ba chạm, hỏa tiêu, cũng không có quá nhiều phá hủy thuyền thủ đoạn, mại thủ hạ thuyền trưởng đều là nhiều năm lão phỉ, từng cái ma quyền sát trưởng, điều khiển chiến thuyền liền hướng khúc sông đội tàu đánh tới. Khúc sông đội tàu vũ trang trên thuyền buồm, pháo binh đoàn trưởng Mạ Bỉ ngay tại dành thời gian đọc sách. Ivan đứng ở bên cạnh hắn, giương cổ lên đi nhìn, nhìn thấy trong sách vở mấy cái đường đạn cơ học chữ, lập tức biết đây không phải mình có thể tiếp xúc lĩnh vực. Hắn nhìn xem xa xa đánh tới chiến thuyền, có chút lo nghĩ, làm sao bây giờ a? Leo bên kia tại sao không có động tĩnh? Mạ Bỉ ngẩng đầu liếc qua, túi đầu tiếp tục xem sách, trong miệng tùy ý nói, ta liền lục chiến đều không am hiểu, thủy chiến càng là hoàn toàn không hiểu, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ivan trẻ tuổi nóng tính, không nhìn nổi nhất người khác xem nhẹ hắn, cả giận nói, nếu không phải ta không hiểu nã pháo, sớm muộn đoạt ngươi hỏa pháo đoàn. Mạ Bỉ biết hắn có năng lực như thế, phàm là Ivan nhiều hơn mấy năm học, lại đi Mạ Bỉ pháo binh ban bù lại 2 năm, Leo đích xác có khả năng cây đuốc pháo đoàn giao cho Ivan. Ivan vốn là khúc sông bộ binh đoàn đoàn trưởng, bất quá là bên trên 1 năm khúc sông súng kiếp sĩ quan lớp huấn luyện, liền lắc mình biến hóa thành súng kiếp 2 đám đoàn trưởng, toàn bộ khúc sông đều biết hắn là lãnh chúa đại nhân thân tín bản thân. Nhưng Mạ Bỉ căn bản không lo lắng, hắn vốn cũng không phải là nghề nghiệp sĩ quan, mà là kỹ thuật công tượng, quả thực là bị Leo cho lôi ra đến, đã sớm ước gì có người cho hắn hăng hái đâu. Nghe vậy, Mạ Bỉ nở nụ cười, muốn học, ta dạy cho ngươi a. Lúc này phía trên hoa tiêu thổi lên huýt sáo, hướng xuống mặt ra sức vung vẩy lệnh kỳ, đồng thời hô to, chủ hạm động, chú ý mệnh lệnh, chú ý mệnh lệnh. Sau đó hắn tiếp tục nghiêm túc quan sát, lập tức tiếp tục lắc cờ. Phía dưới Mạ Vỉn cũng không nhìn sách, bắt đầu giám sát pháo binh tác chiến. Chủ pháo lắp hoàn tất, nhắm chuẩn hoàn tất. Tại ba chiếc vũ trang thương thuyền điều chỉnh tư thái thời điểm, đối diện chiến thuyền đã tới gần vũ trang thương thuyền ngàn mét trong vòng, người trên thuyền ảnh lắc lư. Bệ Bù gia tộc thủy binh, một mặt nóng bỏng nhìn xem phía trước thương thuyền, bưng trường cung, cái lao, thao túng thuyền chở nỏ pháo, chuẩn bị đến một đợt viễn trình tẩy lễ, nhất cử đánh tan quân địch sĩ khí, đón thêm mạn thuyền đoạt thuyền. Chương 588, cao giai thủy hệ pháp sư chương 588, cao giai thủy hệ pháp sư chủ hạm bên trên Leo, cũng nhìn xem khí thế hung hung hạm đội, bên cạnh hắn là thật như cao mã đại sở trưởng. Thuyền thủ vạn phu trưởng hỏa pháo đã nhắm ngay chậm rãi tới gần đối địch chiến thuyền. Phụ trách điều khiển vạn phu trưởng hỏa pháo pháo binh đều là hỏa pháo đoàn tinh nhuệ, 1000 mét trong vòng xạ kích có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Bất quá mặt nước tác chiến không có lục địa tác chiến ổn định, cứ việc các pháo binh trước khi xuất phát làm quá nhiều lần thủy chiến diễn luyện, Leo Y Nguyên hơi tạm hoãn khai hỏa thời gian. Đợi đến quân địch trọn vẹn tới gần đến 500 mét khoảng cách, Leo mới vung tay lên, sau lưng chủ động xin đi xung làm lệnh kỳ tay sơ trưởng, tranh thủ thời gian huy động trong tay trên kỳ. Hắn cao 3 mét thân cao ở trên thuyền hạc giữa bầy gà, đừng nói bên cạnh vũ trang trên thuyền buôn hoa tiêu, liền ngay cả mạn thuyền về sau tay súng kíp đều có thể thấy rất rõ ràng. Tại hắn lệnh kỳ rơi xuống một giây sau, 3 tiếng liên tục vang mình, theo 3 chiếc vũ trang trên thuyền buôn chuyển tới. 3 viên người nhức đầu đạn pháo theo mũi tàu bay ra, cơ hồ thẳng tắp bay về phía đối diện 3 chiếc chiến thuyền. Một phát đạn pháo chính giữa chiến thuyền phía dưới, trực tiếp xuyên thủng thuyền sát, liền xuyên 3 tầng quang, rơi tại mái chèo tay quang, ở bên trong khắp nơi nhảy tưng. Liền tựa như một viên bi thép đang chứa đầy con kiến trong bình lan lộn, ven đường chỗ qua, tất cả đều là gãy chi tàn chân, máu tươi vẩy ra. Tại đột nhiên một phát tiếng hét thảm bên trong, chiếc này chiến thuyền tốc độ cấp tốc hạ xuống. Đây là đất liền buồm tương chiến thuyền, một nửa động lực dựa vào tương tay, vẹn vẹn là một phát đạn sắt ruột đặc, liền để tương tay quang triệt để bãi công. Một cái khác phát pháo đạn đánh xuyên một chiếc chiến thuyền mũi tàu, sau đó nghiêng nghiêng bay đi, xuyên qua đuôi thuyền tiến tháp, đụng nát chèo chống kết cấu. Hơn 10 mét cao tiến tháp, nương theo lấy làm người ta sợ hãi kẹt kẹt âm thanh, chậm rãi khuynh đảo, phía trên 7-8 tên trưởng cung thủ đều thảm rơi xuống trong nước. Còn có một phát đạn tháo, thì đánh trúng một chiếc chiến thuyền mực nước phụ cận thuyền xác, lập tức phá vỡ một cái độc lớn, nước sông điên cuồng tràn vào. Mãi ngay tại bị phá hủy tiến tháp trên chiến thuyền, nhìn xem vài trăm mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện công kích, phía sau lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức toát ra quần đảo tự do bang luyện kim chiến thuyền thân ảnh. Không có khả năng, loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện luyện kim chiến thuyền? Nói không chừng chính là dùng một lần cao cấp ma đạo pháo. Luyện kim chiến thuyền giá trị bạc kim, nghèo phê bắc cảnh người căn bản nuôi không nổi, nhưng dùng một lần cao cấp ma đạo pháo, chỉ cần mấy trăm kim, tương đương với một cái cao giai công kích pháp thuật, ngược lại là có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn hùng hùng hổ hổ phi thân leo đến cột buồm bên trên nhìn quanh, nhìn thấy đối phương ba chiếc vũ trang thương thuyền, ngay tại chậm chậm quay đầu, mặt bên nhắm ngay bọn hắn. Vũ trang thương thuyền mặt bên mở ra pháo cửa sổ, ba môn thiên phu trưởng họng pháo ló ra. Lần này, mày không kịp ngẫm nghĩ nữa đối diện là không phải dùng một lần vũ khí, vội vàng túi người hô to, "Mốt sở, ngươi chuyện gì xảy ra?" Hắn phía dưới đầu thuyền, một tên áo bào đen pháp sư đang tập trung tinh thần thi pháp, căn bản không rảnh đáp lại thống soái thúc dục. Tại song phương tới gần 400 mét khoảng cách lúc, bình tĩnh mặt sông đột nhiên phun trào. Vũ trang thương thuyền phía dưới, thủy triều nổi lên, thuyền bắt đầu kịch liệt sốc nảy, đối diện quân địch 9 môn tiên phu trưởng dưới loại tình huống này vội vàng nã pháo. Đại bộ phận đạn sắt rụt đặc, bay qua đối diện chiến thuyền, đánh nát cột buồm, cuốn đi vài bạn, lại không có thể đối chiến thuyền tạo thành trọng thương. Bệ phù ba tức gia tộc cung phụng cường giả cao giai thủy hệ pháp sư Mốt Sở. Mốt Sở thi triển một đạo thủy hệ pháp thuật, đem đối diện đội tàu một trận lắc lư, để nhà mình hạm đội tránh đi một vòng hỏa lực, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Thi pháp lâu như vậy, đối diện còn không có làm ra ứng đối, xem ra địch nhân không có cao giai pháp sư tỏa chấn. Đã như thế, hiện tại chính là hắn tu trận. Mốt Sở lần nữa trầm ngâm chú ngữ, ngưng tụ ma lực, trên mặt sông lần nữa kích thích bọt nước, thẳng đến leo chủ hạm. Ma lực như là bàn tay vô hình, thao túng nước sông, nâng lên leo chủ hạm, chuẩn bị đem hắn lật tung. Đúng lúc này, Mốt Sở pháp sư đột nhiên sinh lòng cảm ứng, có chút một bên đầu. Một phát đầu nhọn đạn, lao ra đầu của hắn bay qua, sau lưng vũ trang hộ vệ, bản giáp bị chui mở một cái vòng tròn lỗ, bên trong đê giai siêu phàm chiến sĩ, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy phun ra ngoài máu ngực đổ xuống. Leo một bên khác vũ trang trên thuyền buồm, đột tiếp nối bắt đầu một lần nữa lắp đạn. Cao giai siêu phàm chính là cường đại như vậy, lại có thể nhẹ nhõm tránh né bởi cái súng trường đạn ám sát. Cao giai pháp sư cường độ thân thể xa xa thấp hơn chiến sĩ, cũng liền trung giai siêu phàm tiêu chuẩn, nếu như chống đỡ hết nổi lên ma lực bình chướng, cũng không cách nào ngăn lại đầu nhọn đạn xạ kích. Nhưng tinh thần của bọn hắn trực giác siêu phàm thoát tục, có sắp xỉ dự báo năng lực. Bất quá bị dồn quấy nhiễu, Mốt Sở pháp sư trong pháp thuật đoạn, leo chủ hạm đầu thuyền nâng lên cao mấy mét, lại nặng nặng rơi đập mặt nước. Leo hơi nhẹ nhàng thở ra, đối diện cao giai pháp sư hẳn là cũng liền cấp 7 tiêu chuẩn, nếu như là lúc trước tại phở đoạn nhìn thấy mấy cái kia cấp 8, cấp 9 pháp sư, xa mạn, nói không chừng hiện tại ba chiếc vũ trang thương thuyền đều bị lật tung. Leo không khỏi âm thầm giận mắng, Hạ Đở Ba Tức cùng Hở Mằn Ba Tức không quá ra sức à, vệ phụ gia tộc cao giai pháp sư đều chạy tới đây, mặt phía bắc chiến cuộc rất nhẹ nhàng sao? Tại bọn hắn kết minh thời điểm, trao đổi lẫn nhau qua tình báo, vệ phụ Ba Tức đã mang toàn cảnh siêu phàm chiến lực đi mặt phía bắc, ứng đối Hở Mằn Phở Ý Lộ Ba Tức quân đoàn cùng Hạ Đở Bệ Ùn Ba Tức quân đoàn siêu phàm chiến lực. Mặt phía nam chỉ còn lại một cái cao giai kỵ sĩ tọa trấn, cũng chính là Abergodin. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên lại nhiều một cái cao giai thủy hệ pháp sư. Leo không kịp nghĩ nhiều, đối với Sở Trầm nói, tay bắn tỉa đâu? Tranh thủ thời gian cho ta tập kích. Sở Trầm tranh thủ thời gian quay đầu an bài, ba chiếc vũ trang trên thuyền buôn, riêng phần mình toát ra hơn 10 cái dã dân thợ săn, bất quá bọn hắn trong tay, toàn bộ là vợ hiệu đời thứ 2 súng trường. Đây là trải qua dồn thực chiến kiểm nghiệm về sau, tiến hành cải tiến đời thứ 2 tuyến tân thương, mặc dù uy lực nhỏ chút, nhưng tầm bắn cùng chúng đích đều chiếm được bảo hộ. Vợ cái súng trường duy nhất công nghệ giới hạn, chính là chất lượng tốt tuyến thân nòng súng. Một năm nay, khúc sông pháp sư tháp đê giai siêu phàm pháp sư, cùng số lượng không nhiều cao cấp tương tượng, lợi dụng luyện kim đài hoặc tinh vi máy tiện, cũng có thể bắt chước chế tạo một chút yếu hóa phiên bản tuyến thân nòng súng, dùng hy sinh ba thành uy lực làm đại giá, vì khúc sông chế tạo một nhóm tuyến thân thương. Tại mấy chục tên dã dân thợ săn, hoặc là nói dã dân tay bắn tỉa tập kích xuống, cao giai pháp sư rốt cuộc không có cách nào thi triển cao giai pháp thuật, chỉ có thể chống lên ma lực hộ thuẫn, cuối cùng trốn vào khoang tàu. Giao phong ngắn ngủi về sau, song phương đã tới gần 200 mét. Vũ trang thương thuyền đằng sau hơi nước thuyền buồm kéo lấy xi măng xà lan lại gần mở, tranh thủ thời gian cắt ra liên tiếp tới chi viện. Nhưng là bởi vì quá vội vàng, bọn chúng khoảng cách leo vũ trang thương thuyền còn cách xa nhau mấy trăm mét. Ba chiếc vũ trang thương thuyền lập tức bị hơn 10 chiếc chiến thuyền vây quanh. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có tiến tháp cùng thuyền lâu, so leo vũ trang thương thuyền cao 7-8 mét, có thể ở trên cao nhìn xuống tiến hành xạ kích. Đặc biệt là cầm đầu ba chiếc nhiều cột buồm chiến thuyền, cùng vũ trang thương thuyền vừa so sánh, quả thực chính là bắc cảnh tráng hán đang khi dễ tiểu cầu đầu nhân. Lúc này, không cần leo lại xuống mệnh lệnh, riêng phần mình trên thuyền buôn pháo binh đám đội trưởng đều trực tiếp hạ lệnh, đổi quả nho đạn. Chương 589, ngoài thành thủy chiến chương 589, ngoài thành thủy chiến song phương thuyền bên trên các thủy thủ đã có thể thấy rõ mặt của đối phương. Vệ phù gia tộc các thủy binh giơ trường cung bắt đầu nhắm chuẩn, cao lớn ném mâu thủ cũng đem ném mâu khiêng đến trên bờ bay. Thuyền lâu, tiến tháp, bao quát cột buồm bên trên, toàn bộ treo đầy người, trong tay nắm lấy dây thừng, tùy thời chuẩn bị nhảy rút vào thuyền. Bọn hắn lớn tiếng đe dọa, chế dê ức, phản phất tại săn bắn một đám đợi làm thịt dê con. ba phát vạn phu trưởng đại pháo đích sát dọa người, nhưng bọn hắn cũng có cao giai pháp sư tọa chấn, mà lại thủy binh số lượng là đối phương gấp mấy lần. Ba chiếc vũ trang trên thuyền buôn khúc sông các binh sĩ, trên thực tế biểu hiện cũng kém không nhiều như thế. Trừ những cái kia nguyên bản ngay tại trên thuyền thủy thủ, cái khác tay súng kiếp tất cả đều biến thành nhuyễn chân tôm, tại lắc lư trên bong tàu đứng cũng không vững. Súng kiếp đội đám đội trưởng dùng sức xô đẩy trong tay mình, gào thét lớn để bọn hắn xếp thành chiến liệt, nhưng hiệu quả phi thường không tốt. Chỉ có những cái kia thân thủ mạnh mẽ ra dân tay bắn tỉa, ở trên thuyền vẫn như cũ cùng trên tầng cây, có thể hành động tự nhiên. Đúng lúc này, dưới chân của bọn hắn bong tàu một trận chấn động, tiếng pháo lại lần nữa vang lên. Ba chiếc vũ trang thương thuyền cánh chín môn thiên phu trưởng, trước sau khai hỏa, phun ra dày đặc đạn rịa, nháy mắt đem phía trước đối địch thuyền bao phủ. Đối diện còn tại phách lối hô to các thủy binh, cả đám người đều bị đánh thành cái sảng, lập tức quân lính tan rã. Kiến bám vào trên chiến thuyền chuẩn bị nhảy giúp người, như là xuống như sủi cảo rơi xuống trong nước, tuôn ra một cô dòng máu. Thiên phu trưởng đại pháo khoảng cách gần xạ kích, quả nho đạn chỉ không chỉ là sát thương nhân thể, liên chiến trên thuyền tấm tre đều có thể đánh xuyên qua, bại lộ tại bên ngoài các thủy binh đụng liền chết, tránh tại công sự che chắn binh lính phía sau cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngày ban chiến, tiếp mạng tuyên chiến, không tồn tại. Có thiên phu trưởng hỏa pháo đạn dịa chi viện, trên bong tàu các tay súng kiếp mới chậm rãi xếp thành đội ngũ, bắt đầu chính mình huấn luyện đã lâu tam đoạn xạ kích. Lít nha lít nhít tiếng súng như là pháo đốt nổ vang, đối diện trên thuyền xuống sủi cảo tốc độ càng nhanh. Lúc này, tránh tại chiến thuyền trong khoang thuyền cao giai thủy hệ pháp sư lại có động tác mới, lan lộn trong nước sông, một cái từ nước sông tạo thành to lớn thủy nguyên tố, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này thủy nguyên tố chừng cao 6 mét, nửa người dưới cùng nước sông hòa làm một thể, nửa người trên lại ngả vào vũ trang thương thuyền trên bong tàu. Nó cái kia từ nước sông tạo thành to lớn năm đấm, bắt đầu ngưng kết thành băng, sau đó một quyền đập trúng vũ trang thương thuyền đầu thuyền. Đầu thuyền một bên bong tàu lập tức mảnh gỗ vụn nổ tung, khung xương sụp đổ, trọn vẹn sụp đổ mất 1/3, lộ ra nửa cái khoang lớn nhỏ lỗ thủng. Chiếc này vũ trang thương thuyền chính là Mạ Vịn cùng Ivan tọa chân thuyền, đầu thuyền Mạ Vịn kém chút bị kịch liệt va chạm nhấc xuống bong tàu. Mắt thấy đầu thuyền vạn phu trưởng pháo đài vỡ ra, cơ hồ muốn rơi xuống trong nước, hắn giận dữ nói, đều tại thất thần làm gì? Cho nó một pháo. Khống chế vạn phu trưởng đại pháo các pháo binh đã có một nửa rơi xuống trong nước, nhưng vạn phu trưởng đã lắp hoàn tất, còn lại pháo binh tại trưởng quan trong tiếng gầm giống tức giận, cũng kích thích huyết tính, miễn cưỡng thao túng vạn phu trưởng đại pháo, đối đại thủy nguyên tố trên mặt, nhóm lửa lửa cửa. Một tiếng vang thật lớn, vạn phu trưởng pháo đài vỡ ra, hướng về sau lăn đi, mà đạn pháo thì bay ra mấy mét, xuyên qua thủy nguyên tố ngực, xé ra một cái cự đại trống rỗng. Các pháo binh không kịp chứng kiến chính mình lấy phạm nhân chi lực đối kháng cao giai siêu phàm tạo vật, liền bị buông lỏng lăn xuống vạn phu trưởng họng pháo bức bách nhau nhau nhảy xuống bong tàu, rơi xuống trong nước. Lúc này, bị thủy nguyên tố đập ra lỗ thủng lớn bên trong, một cái da xanh thoát xác rùa đen chạy ra, giơ cao hai tay điên cuồng chạy trốn. A a a a. Hắn dẫm lên mặt nước chạy loạn khắp nơi, giơ cao hai tay không ngừng thi pháp, rơi xuống mặt nước đám binh sĩ, ngạc nhiên phát hiện chính mình chậm rãi nổi lên mặt nước, liền ghé vào sóng biết phía trên không còn chìm xuống. Rùa đen tinh linh nhờ Tột cũng muốn nhìn đánh trận, xấu leo không để. Nhờ Tột rất tức giận, vụ trộm giấu tại thương thuyền nơi chứa hàng, cho tới bây giờ mới lộ diện. Hắn hiện tại mới 120 tuổi, còn là một cái vừa trưởng thành không lâu tinh linh, chỉ so với phở dậy dạ nhiều học 4-50 năm pháp thuật, vừa mới có thể làm đến thuấn phát trung giai pháp thuật. Không cân nhắc năng lực thực chiến, chỉ so với so sánh thi pháp năng lực, không sai biệt lắm bắc cảnh cao giai xả mạn trình độ. Hắn một bên ở trên mặt nước chạy loạn, một bên thuấn phát trên nước đi, đem tất cả rơi xuống nước binh sĩ cứu lên. Những binh lính này đi theo chân quá ngắn chạy không nhanh nhờ Tột sau lưng, hướng hậu phương tới tiếp viện hơi nước thương thuyền chạy tới. Bởi vì lo lắng hảo bằng hữu, Quốc Xuyên tinh linh tư mẹo cũng theo tới, ngay tại lỗ thủng lớn bên trong thò đầu ra nhìn quan sát. Nhìn thấy nước sông điên cuồng tràn vào khoang tàu, tư mẹo vội vàng thi pháp, để hai bên xương rồng sinh ra tráng kiện dây leo, vậy thành kén, chậm rãi chữa trị cái này lỗ thủng. Bị vạn phu trưởng tiếp mặt một pháo trúng đích cự hình thủy nguyên tố, cũng không có như vậy tiêu tán, chỉ có điều động tác hơi chậm chạp, trên thân dòng ma lực chuyển, chậm rãi đem chống rỗng chữa trị. Leo đã sớm nhìn thấy bên này tình trạng, liên tục hạ lệnh, tòa hạm cùng một cái khác chiếc vũ trang thương thuyền, không nhìn xung quanh chiến thuyền bầy quanh, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay cao giai thủy pháp sư ẩn tàng chiến thuyền. Song phương cách xa nhau không đến 100 mét, khoảng cách này đối với vạn phu trưởng đại pháo đến nói, tương đương tiếp mặt sạc kích, nếu như còn đánh không trúng, như vậy những tinh anh này pháo binh đều có thể nghỉ việc. Hai tiếng pháo minh, vệ phù thủy quân thống xoáy mải tòa hạm, một trái một phải phá vỡ hai cái đại lỗ thủng, bị nhẹ nhõm mở đồ hộp. Mà cái kia to lớn thủy nguyên tố, cũng ma lực sụp đổ, lập tức giải thể, một lần nữa biến thành nước sông, trùng điệp rơi lập mặt nước. Giải trừ uy hiếp lớn nhất, Leo nhìn thấy đối diện viễn trình đã bị triệt để áp chế, liền để sở trưởng tiếp tục múa lệ kỳ. Tại mấy trăm mét bên ngoài hậu phương xi măng xà lan bên trên, phi mã kỵ sĩ đoàn sớm đã chỉnh quân chờ phân phó, phó đoàn trưởng vã lệ một mực dùng kính viễn vọng một lỗ nhìn chằm chằm Leo bên này. Nhìn thấy lệnh kỳ vung dậy, nàng lập tức quay đầu lớn tiếng mệnh lệnh, toàn thể đều có chuẩn bị lên không tác chiến. Nói kéo một phát phi hành kính bảo hộ, nhảy lên chính mình phi mã. Phía sau của nàng là mặt khác 29 tên phi mã kỵ sĩ, toàn bộ kéo xuống phi hành kính bảo hộ, kéo khăn che mặt, đi theo chính mình phó đoàn trưởng, điều khiển phi mã tại xi măng xà lan trên bong tàu chạy lấy đà hơn 10 mét, sau đó dương cánh tất cánh. Các nàng phi mã trên yên ngựa, trước sau treo 4 quả 30 bùng tấn. Phi mã phụ trọng năng lực khá thấp, nhưng tốt xấu là trung giai ma thú, cũng tương đương với bắc cảnh hạng nặng chiến mã. Mặc dù không có cách nào gánh chịu cụ trang kỵ sĩ trưởng đồ phi hành, nhưng trong một giờ khoảng cách ngắn tác chiến vẫn là có thể. Phi mã nhóm như là một nhóm bạch hạc thăng thiên, đi tới trên chiến trường, tại phe địch trên chiến thuyền tầng trời thấp lướt qua, các kỵ sĩ nhắm ngay thời cơ, nhao nhao cởi ra trước người treo quả bom nặng ký. Phi mã treo bom thoát ly khóa móc giam cầm, đồng thời cũng bị kéo ra ngoài nổ nhóm lửa trang bị. Trọn vẹn 30 quả bom rơi tại bệ phủ thủy quân hạm đội trên thân. Trừ một số nhỏ bom rơi xuống nước, một số nhỏ bom lăng không nổ tung, đại bộ phận bom đều tình chuẩn rơi tại chiến thuyền phía trên. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, mảnh gỗ vụn cùng khối sắt khắp nơi kích sạng, liền ngay cả cái eo thô của buồm cũng bị khoảng cách gần nổ tung đánh rách tạc hơi, bị bạt bạt, dây thừng lôi kéo chầm chậm sụp đổ. Nhiều chiếc chiến thuyền thuyền lâu bị phá hủy, một chiếc chiến hạm thân tàu vỡ tan, nước sông tràn vào, chậm rãi đắm chìm. Vượt qua tam thành thủy quân chiến thuyền, đừng nói tiếp tục săn bắn vũ trang thương thuyền, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Trên mặt sông kịch chiến lúc, đằng sau xi măng xà lan cũng tại dẫn dắt hơi nước thuyền buồm dưới sự trợ giúp, chậm rãi tới gần bờ sông. Các thủy thủ kéo động bàn kéo, thu hồi dây thừng, đem 10 chiếc cỡ lớn xi măng xà lan nối thành một mảnh. Những này xi măng xà lan chính là đáy bằng lớn 48, bên trong dùng tấm ván gỗ xây dựng 2 tầng khoang, nhét vào khúc sông quân đoàn toàn bộ vật tư cùng một nửa quân số. Đợi đến thuyền tam bản cầu nổi trải ra trên bờ sông, phía trên đám binh sĩ đã tổ chức tốt đổ bộ đội ngũ. Chương 590, âm hộ trận chương 590, âm hộ trận 300 lão chư kỵ sĩ dẫn đầu mở đường, tại cầu đầu nhân mài ngựa dưới sự thúc dục, đạp trên cầu nổi sông lên bờ sông, chiếm cứ ưu thế địa hình. Sau đó là dẻm bộ vạn cầu đầu nhân trinh sát đoàn, ả hệ sở cự ma quang đạp binh, còn có hỏa pháo đoàn mạ là song luân xe pháo. Cuối cùng, mới là bạ xạ lớp súng kiếp một đoàn, đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi ra xi măng xà lan. Tại ả bực lãnh chúa tỏa thành cao điểm vô đỉnh, cứ như vậy quan sát khúc sông quân đoàn đám binh sĩ đổ bộ, nhưng không có tiến công dục vọng. Hắn vị trí này khoảng cách hẹn gì nổ hà mặt sông có gần 100 mét chính lệnh, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy tất cả tình hình chiến đấu. Cao giai kỵ sĩ gỗ đỉnh cứ như vậy nhìn bên ngoài thành khúc sông quân đoàn đâu vào đấy lên bờ, chuyển vận vật tư, thành lập phòng tuyến cùng quân đoàn nơi đóng quân. Trong tay hắn kỵ sĩ 5 lần 7 lượt thỉnh cầu nửa độ mà kích, lại bị hắn bắt bỏ. Hắn hoạch tâm bộ đội đã đánh không còn, còn lại một đám bể mật chiến binh, còn có một đám chưa thấy qua việc đời thủ thành dân binh. Một năm này vất vả luyện binh, canh giữ ở trên tường thành, đỡ một chút bình thường bá tước quân đoàn còn có thể, nhưng là kéo ra ngoài ra chiến, liền có chút làm khó người. Thú hồ hắn đã nếm qua khúc sông súng đạn thiệt thòi lớn, không có khả năng lại đi ăn lần thứ hai. Đúng lúc này, bến tàu phương hướng cửa thành nam đột nhiên mở ra, một đoàn trần như động, bị xối bên trên máu đen huế vật nữ nhân, bị bọn kỵ binh khu trục đi ra. Các nàng kêu khóc hướng về phía trước xê dịch bước chân, muốn quay đầu chạy chối chết nữ nhân, lập tức bị đằng sau giám sát kỵ binh một thương đâm chết. Trọn vẹn 500 tên phụ nữ, cứ như vậy bị đuổi tới ngoài cửa thành, cả tại nghe hỏi tập kết hỏa thương binh đoàn trước mặt. Bởi vì chủ tướng cũng tại, tóc hơi bạc bạ xạ lớp không thể không chủ trì tác chiến, hạ lệnh để xịt lao chư kỵ sĩ đoàn điểm hộ tả hưu, dẫn đầu súng kiếp một đoàn xếp thành tuyến liệt. Thờ dày dạ cũng mang ạ hí nạ mẹ ạ xì cùng gơ rát, làm siêu phạm chiến lược theo ở phía sau áp trận. Leo chính là lo lắng hải chiến bộc phát, không đành lòng để thờ dày dạ mắt thấy chiến tranh thảm trạng, mới khiến cho nàng đợi ở phía sau xi măng xà lan bên trong. Không nghĩ tới đến trên bờ, tình huống bên này càng làm cho lòng người lạnh. Thờ dày dạ bất an đi tới đi lui, tiến đến bạ xạ lớp trước mặt, hỏi, đây là làm gì? Các nàng là không muốn nô lệ sao? Còn là nói đưa cho chúng ta bên này bồi thường? Ta có thể đưa một chút quần áo cho các nàng mặc không? Theo phở dày dạ hoảng sợ trong ánh mắt, bà xã lớp biết đầu này cự hùng không có biểu hiện như vậy xuẩn, hiển nhiên cũng đoán được mục đích của đối phương. Bà xã lớp thở dài một tiếng, hướng một bên ạ hi nạ mà ạ xì liếc mắt ra hiệu. Ạ gì nạ ngầm hiểu, bắt lấy phở dày dạ, đến ta trong ngực gợi. Chờ phở dày dạ biến thành con chuột nhỏ, tiến vào ngực của nàng giáp, bà xã lớp mới hạ lệnh, nổ súng khu chủ. Trong tay hắn cắt tay súng kiếp, một nửa đều là tân binh, nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng đều không có chống lại quân lệnh, cùng nhau bưng lên súng kiếp. Một vòng súng kiếp đi qua, 500 nữ nhân chỉ đổ xuống không đến 100, ngược lại là đằng sau đốc chiến mấy chục cái kỵ binh, không sai biệt lắm chết bảy thành. Khúc sông tay súng kiếp đến cùng còn là mềm lòng, họng súng không có nhắm ngay các nàng, mà là thoáng nâng lên họng súng, tập kích đằng sau đốc chiến kỵ binh. Chỉ có điều ngoài trăm thước, súng không nòng xoắn súng kiếp chính xác lại giảm, y nguyên có không ít cản ở phía trước nữ nhân bị đánh trúng. Đại bộ phận đạn chỉ theo các nữ nhân đỉnh đầu bay qua, không ít người đều dọa đến tè ra quần, ngã nhào xuống đất. May mắn sống sót các nữ nhân, nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đốc chiến kỵ binh chạy trối chết bóng lưng, còn có chậm chậm đóng lại cửa thành. Tuyệt vọng các nàng quên chạy trốn, liền ngơ ngác đứng tại chỗ hoặc là ngồi liệt trên mặt đất, chờ đợi tử vong phủ xuống. Bà xã lớp dục ngựa tiến lên, chỉ vào bến tàu phương hướng nhà liều khu, gầm lên giận dữ, cút. Những này tay không tấc sắt, không được sợi bài các nữ nhân, mới lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng bến tàu phương hướng chuyển đi. À bực thành trên tường thủ thành kỵ sĩ, thấy thế đại hỉ, đại vu thủ đoạn quả nhiên hữu hiệu. Âm hộ trận mới ra, đối diện súng đạn liền đánh không chuẩn. Lại đi vơ vét toàn thành nữ tử, lột quần áo đưa đến trên tường thành, để khúc sông súng đạn toàn bộ tịt ngòi. Đây là một đi theo gỗ đuỷ xuất trinh hệ lạn dạ đồ bản địa kỵ sĩ, tại hạ nặc bảo nếm mùi thất bại về sau, trở về liền cầu thần bái vu, muốn tìm ra phá giải khúc sông súng đạn biện pháp. Hắn dạng này kỵ sĩ không phải số ít, nhưng gỗ đuỷ hy vọng quá cao, chân chính dám chống lại quân lệnh, biến thành hành động chỉ có hắn một cái. Đứng tại chỗ cao gỗ đuỷ nhìn thấy cuộc nháo kịch này, gọi tới người hầu, lạnh giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Kỵ sĩ người hầu lập tức biết rõ ràng nguyên do, trở về bẩm báo, là cửa thành đội trưởng á bị sĩ kỵ sĩ hạ lệnh, nói là đại vu bí thuật, có thể phá khúc sông quân đoàn súng đạn. Gỗ đuỷ mặt không biểu tình vung tay lên, chạm truyền thủ thị chúng, sau đó đưa đến khúc sông bá tước trước mặt, xem như nhận lỗi. Bắc cảnh đại vu các loại lưu phái bên trong, đương nhiên là có lợi dụng nữ tính máu tươi cùng ế vật cách làm vu thuật. Nhưng siêu phàm chi lực cũng giảng liệu lượng cùng phương pháp, dựa vào mấy trăm không có siêu phàm ma lực nữ tính, liền có thể ngăn lại khúc sông xung tháo. Vậy còn muốn hắn cái này cao giai kỵ sĩ làm gì? Gỗ Đỉnh danh môn chi hậu, cũng là giảng cứu kỵ sĩ tinh thần, trước mắt loại này náo kịch, sẽ chỉ làm song phương đều cảm thấy xỉ nhục. Thẳng đến buổi chiều, Enzino Hà phía trên thủy chiến mới hoàn toàn kết thúc, một chút lẻ tẻ chiến thuyền thoát ly chiến trường, hướng hạ du bỏ chạy. Còn lại 10 chiếc chiến thuyền ngừng, lơ lửng ở mặt nước không người chiếu cố, 3 chiếc chiến thuyền đắm chìm, trên mặt sông còn có thể nhìn thấy một chút cột buồm cùng bãi bạt. Ngừng 10 chiếc chiến thuyền cũng không ít hoàn chỉnh, nhưng là đang chạy trốn trước đó, liền bị vũ trang thương thuyền súng kích hỏa pháo thanh quang thủy thủ, hoặc là dùng liên đạn đánh gãy cột buồm, thành vật vô dụng. Phía trên còn sót lại thủy binh chỉ có thể nhảy cầu mà chạy, trừ bộ phận bò lên mở, chỉ có số ít người có thể ngồi lên thuyền nhỏ, đuổi theo chính mình chủ soái rời đi. Khi thế hung hung bệ phủ thủy quân hạm đội, đánh không lại khúc sông 3 chiếc vũ trang thương thuyền, trong vòng một ngày quân lính tan rã. Leo đánh thắng trận này thủy chiến, liền mệnh lệnh đám thuyền trưởng bọn họ điều khiển thương thuyền, trực tiếp tiến vào Abert thành bến cảng, ngừng tại khoảng cách cửa thành không đến 300 mét trên bến tàu. Bắc cảnh chiến thuyền còn là cổ điện thời kỳ buồm tương chiến thuyền, không có cái gì cùng loại đại pháo loại hình, cự ly xa phá hủy thuyền thủ đoạn. Mấy chiếc ý đồ dùng mũi sừng va chạm vũ trang thương thuyền chiến thuyền, nhưng còn xa không có trang bị thêm hơi nước động lực vũ trang thương thuyền linh hoạt, bị cái sau hơi lôi kéo, đảo mắt liền hình cái nát nhừ. 3 chiếc vũ trang thương thuyền chủ thể đều không có quá lớn tổn hại, chỉ có bị thủy nguyên tố công kích cái kia chiếc mũi tàu tổn hại, nhưng cũng bị tư mẹo dùng tự nhiên pháp thuật chữa trị. 3 chiếc vũ trang thương thuyền đằng sau là 10 chiếc cải tiến thương thuyền, nhao nhao tới gần ngừng quân địch chiến thuyền, đem hắn kéo đi, lâm thời chữa trị, phòng ngừa bọn chúng dỉ nước đắm chìm. Dạng này chiến thuyền, ai sẽ bơ một chiếc đều không có, lấy về cải tiến một chút, chính là luận võ trang thương thuyền còn cường đại hơn hỏa pháo chiến thuyền. Leo tại bến cảng, cũng nhìn thấy ạ bơ thành bình dân nữ tính thảm trạng, hơi có chút tức giận, đối với bên cạnh sở trưởng nói, chúng ta đều đến nhà, cửa đối diện làm sao còn giam giữ? Đây chính là ạ bơ đạo đại khách, giúp ta mở cửa. Sở trưởng đại hỉ, vâng. Nói xong mang pháo binh điều khiển bạn phu trưởng đại pháo, hướng mấy trăm mét bên ngoài ạ bơ cửa thành nam đánh tới.